Chương 209. Diễn bích nhân, cứu rồi chương 209, diễn bích nhân, cứu rồi, 5200 chữ, cầu nguyện phiếu. Mắt thấy tấm gương đang lay động, đằng sau rõ ràng có người tại dấu kín, Thẩm Tinh lập tức lướt ngang một bước, thăm dò hướng tấm gương hậu phương nhìn lại. Chỉ thấy đằng sau quả nhiên ngồi xổm một người, người mặc màu xám đồ mặc ở nhà, chính là vừa rồi ghé vào đặc thù phòng bệnh dưới giường kia người, cũng chính là tâm lý y sinh Tạ Văn Tông. Tạ Văn Tông đầu chôn ở hai đầu gối ở giữa, thân thể không ngừng run rẩy, hắn bạn không nghĩ đến bản thân trốn ở trong này sau, lại còn là sẽ bị Hoàng Khôn cho tìm tới. Ban đầu dựa theo viện trưởng phân phó, Tạ Văn Tông chuyên từ khoa tâm lý tới, cho Hoàng Khôn làm một cái tâm lý bình chắc, nào biết được Hoàng Khôn sớm có dự mưu, cũng sớm đã giải khai vây cuốn bản thân tứ chi chói buộc mang, sau đó đem Tạ Văn Tông cho đánh ngất xỉu. Sau đó Hoàng Khôn đem y phục của hai người tiến hành trao đổi, lại đem Tạ Văn Tông nhét vào dưới giường, Tạ Văn Tông thật vất vả mới tỉnh lại, đồng thời một mực mê man. Hắn sau khi tỉnh lại lập tức cẩn thận lục lọi từ dưới giường leo ra, đồng thời dựa theo ký ức mò tới cửa phòng, mở ra sau trốn thoát. Hắn không biết Hoàng Khôn còn ở đó hay không kia đặc thù phòng bệnh trong, bởi vì bốn phía một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Cho nên chạy ra phòng bệnh sau, Tạ Văn Tông chơi mệnh lảo đảo nghiêng ngã vọt tới hành lang bên trên, nào biết hắn ra lúc ấy hành lang thượng không ai. Cũng không biết bản thân hôn mê bao lâu, nghĩ đến trước giấu đi đừng để đằng sau đuổi theo ra tới Hoàng Khôn tìm được, cho nên Tạ Văn Tông hoảng không gãy đường chạy vào hộ sĩ phòng trực. Nào biết nhìn tính bản tính, lại còn là không có trốn qua Hoàng Khôn ma trưởng. Đối phương vẫn là đi tìm đến rồi. Nhìn xem cả người run như cái sảng tựa như Tạ Y Sinh, Thẩm Tinh hiện tại rất rõ ràng hắn đang sợ cái gì, cũng không dám nói càng nhiều lời nói kích thích hắn, chỉ là mở miệng nói, ngươi đi mau, ta sợ chờ một lúc lại sẽ khống chế không nổi chính ta. Tạ Văn Tông hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái sau tranh thủ thời gian lại thu hồi ánh mắt, không dám nói một lời, run run rẩy rẩy đứng lên, từ tấm gương sau đi tới hai chân mềm nhũn, bản thân mới ngã xuống đất, dãy rùa nửa ngày, này mới lại từ từ bò lên. Thẩm Tinh dứt khoát hướng phía sau lui lại mấy bước, sợ hãi lần nữa hù dọa hắn. Tạ Văn Tông gặp hắn tựa hồ ý thức rất rõ ràng, mở miệng nói, Hoàng Khôn, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được thân thể của mình tồn tại sao? Nhẹ nhàng nắm tay, ta xem một chút. Tại hắn nghĩ đến, giờ phút này Hoàng Khôn có thể làm cho mình đi, thuyết minh ý thức thanh tỉnh, không có mất đi khống chế, có lẽ đang đứng ở phát bệnh khoảng cách kỳ. Mà khoảng thời gian này là có khả năng nhất để bệnh nhân tại bản thân dẫn đạo hạ bình tĩnh trở lại. Đây là Tạ Văn Tông làm một tên y sinh bản năng, thừa cơ hội này liền muốn thay Thẩm Tinh giải quyết hắn hiện tại phiền phức. Thẩm Tinh đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, phất phất tay, tạm thời đừng nghĩ lấy trị ta bệnh, đi mau. Dứt lời đồng thời, hắn tâm lý lần nữa dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác buồn bực, liền gặp Tạ Văn Tông bỗng nhiên đối với mình lộ ra một cái cười lạnh, từ miệng trong lóe ra một câu, vậy ngươi tiểu lưu lại chậm rãi chờ chết đi. Lập tức quay người liền muốn rời đi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Tinh sững sờ, vô danh hỏa đằng một chút bốc lên, ta để ngươi đi là vì tốt cho ngươi, đừng không biết tốt xấu. Vừa nói, một bên mấy bước xông lên trước, một tay lấy Tạ Văn Tông bả vai tách ra đi qua. Chờ đem thân thể đối phương quay tới lúc, Thẩm Tinh bỗng dưng chấn động, liền gặp Tạ Văn Tông quay tới đối mặt bản thân, lại còn là cái óc, cũng không nhìn thấy mặt. Hắn lập tức lần nữa đem Tạ Văn Tông thân thể chuyển tới, nhưng phát hiện như trước vẫn là cái óc, phản phất vừa rồi kia khuôn mặt đã không thấy. Bất quá lúc này từ này không có mặt trên đầu, lại truyền đến Tạ Văn Tông quỷ dị tiếng cười, thanh âm phản phất là từ không gian bị kín trong truyền ra, ồm ồm, hoàn toàn tìm không thấy chính xác phương vị. Thẩm Tinh lúc này vùng ra bả vai hắn, nhanh chóng lùi về phía sau, gót chân đụng phải một chương đặt ở bên giường ghế gỗ, hắn theo bản năng xoay người nhặt lên ghế gỗ, liền muốn đối Tạ Văn Tông đầu đập tới. Ghế gỗ giơ cao khỏi đỉnh đầu, ngay một khắc này, một đạo chưa bao giờ qua cảnh giác dâng lên, Thẩm Tinh cả người sững sờ, đình chỉ động tác. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bản thân giơ lên cao cao tay phải, trong tay gắt gao nắm chặt này đem ghế gỗ nhỏ, chỉ thiếu một chút liền muốn đối này trước mắt cái kia quỷ dị chi cực Tạ Văn Tông trên đầu rơi xuống. Thẩm Tinh giờ phút này rốt cục kịp phản ứng, hắn nắm tay phóng hạ, kinh ngạc túi đầu nhìn xem cỗ thân thể này, hồi ức vừa rồi một khắc này, bản thân hoàn toàn bị một cỗ vô danh hỏa vây quanh, trong đầu cái gì cũng không có nghĩ, liền nghĩ muốn trực tiếp đập mất cái này để người ta sinh chán ghét, cả ngày ở khắp mọi nơi dị thường. Cái này, kỳ thật cũng không phải là hắn lúc đầu ý nghĩ, mà là ngay ở một khắc đó đột nhiên xuất hiện, liền chính Thẩm Tinh đều không có cái ý thức này. Cú may tại mấu chốt nhất một khắc ngừng. Thẩm Tinh đem ghế gỗ ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quỷ dị, không có khuôn mặt Tạ Văn Tông, phát hiện Tạ Văn Tông giờ phút này ôm lấy eo, hai tay duỗi về phía trước che chở đầu, chính một mặt kinh khủng mà vô cùng e ngại nhìn chằm chằm chính mình. Hắn kia mới vừa rồi còn mất đi gương mặt, giờ phút này rõ ràng ngay tại trước mắt mình, căn bản không phải chỉ có thể nhìn thấy cái óc, mà là hoàn toàn bình thường. Thẩm Tinh cảm thấy mình đầu óc bắt đầu xuất hiện một đoàn bột nhau cảm giác, lỗ tai ông tắc hưởng, trước mắt cũng biến thành có chút mơ hồ. Vừa rồi bản thân tao ngộ quỷ dị tràng cảnh còn tại trong đầu quanh quẩn, nhưng rất rõ ràng cái kia hẳn là ảo giác, này chân chính Tạ Văn Tông êm đẹp đứng ở trước mặt mình, cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm giác quỷ dị, trừ đối với mình sợ hãi. Nghĩ như vậy, Thẩm Tinh đột nhiên giật mình. Nếu như một màn này là ảo giác, kia vừa rồi bản thân trong nhà cầu dùng kim loại ki hốt giác đem kia bác sĩ nam đầu đánh bỡ, vô cùng có khả năng đối phương cũng căn bản chính là bình thường người, chỉ là ở trong mắt chính mình biến thành dị thường. Tiến một bước phỏng đoán, bản thân nhìn thấy tất cả tình huống dị thường, thì như kia trong phòng bệnh cắm dưỡng khí lão giả, bị bản thân một cước đá gãy xương mũi một tên khác bệnh hoạn, còn có kia dựa bản biết nhật ký hộ sĩ, cùng cứ gọi là Tiêu Na trên lưng mọc ra một con mắt hộ sĩ. Tất cả những này dị thường hiện tượng, kỳ thật toàn bộ đều đến từ ảo giác của mình. Giờ khắc này, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cả người phảng phất thân ở tại hai thế giới, một cái là chân thật thế giới, một cái là hư huyễn thế giới, nhưng đối với bản thân cảm nhận đến nói, kia hư huyễn thế giới thật sự thực thế giới còn muốn thật. Đây là một loại hỗn loạn nhận đồng cảm giác, biết rõ là sai, nhưng lại không thể tin được cái kết luận này. Biết rõ bản thân có vấn đề, nhưng lại nhận đồng bản thân ban đầu phán đoán cùng nhận biết. Loại cảm giác này, để Thẩm Tinh cả người tay chân run lên, tư duy lâm vào cục diện bế tắc, toàn thân tại thời khắc này không cách nào động đậy. Hắn bỗng nhiên muốn tìm một chỗ, tìm một cái không có người hắc ám chỗ, một mình tĩnh tĩnh mà đối diện lấy góc tường, cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không nên nghĩ, cái gì người đều không muốn gặp lại, cũng chỉ có bản thân, một người yên lặng một mình. Loại cảm giác này để cả người hắn tâm thái tại thời khắc này đều nhanh muốn nổ tung, Thẩm Tinh có loại xúc động, lập tức liền tìm tới loại địa phương này, cất giấu cũng không tiếp tục ra. Nhưng vào lúc này, kia Tạ Văn Tông gặp hắn tựa hồ lâm vào tư duy hỗn loạn bên trong, lập tức quay người run rẩy vọt tới cổng, một bà xoay mở cửa, vọt tới hành lang bên trên, cao giọng kêu to, "Hoàng Khôn ở đây, mau tới người hỗ trợ." Không bao lâu, tiếng bước chân dày đặc vang lên, không ít người từ địa phương khác nhanh chóng chạy đến. Thẩm Tinh chỉ là nghe thấy được đại lượng thanh âm, nhưng hắn không có đem những âm thanh này cùng đám người chính tại chạy đến liên hệ với nhau, hắn tư duy y nguyên rất hỗn loạn. Cả người thật giống như biến thành chân chính tên điên, một cái quái gở tinh thần phân liệt người, một cái không cách nào chạy ra bản thân hỗn loạn tư duy tù phạm. Xoay một chút, hắn quỳ gối trên đất, hai tay ôm đầu, khuôn mặt vặn mèo, khó chịu đến cực điểm. Một giây sau, đại lượng nhân viên từ ngoài hành lang tràn vào hộ sĩ phòng trực, vừa thấy Thẩm Tinh hai tay ôm đầu ngồi quỳ chân trên mặt đất, những này người đều là sững sờ, không còn tiến lên, chỉ là để phòng nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Tinh giờ phút này chính tại sâu sắc cảm thụ được làm diện bích nhân Hoàng Khôn lúc này thế giới tinh thần, hắn không cách nào phân tâm, cũng tạm thời không cách nào để ý tới những này người đến sẽ đối với mình tạo thành dạng gì hậu quả. Loại cảm giác này, tại ban đầu bản thân còn không có hoàn toàn ý thức cùng lý giải đến thời điểm, tựa hồ không có cái gì, nhưng bây giờ hắn đã ý thức được bản thân tư tưởng rất không thích hợp, đã đem này quả dấu ở trong đầu khối u hoàn toàn dẫn bạo. Hiện tại liền muốn xem bản thân hắn có thu hay không được, muốn thế nào ngăn lại, đồng thời lại nên như thế nào kết thúc. Một lát sau, đại não hỗn loạn vô cùng Thẩm Tinh yên lặng đem ôm đầu hai tay phóng hạ, cả người hưu khí vô lực ngồi quỳ chân, phản phất đã hư thoát. Ước chừng qua hơn 10 giây sau, hắn có động tác, hai chân bắt đầu dùng lực, hai tay chống chậm rãi đứng lên. Kia chút để phòng bảo an cùng các bác sĩ lập tức lui lại, trong đó có hai tên bảo an vùng vẫy gậy cảnh sát, liền muốn tiến lên đem hắn chế phục. Nhưng kia cao đại y sinh cùng Tạ Văn Tông lập tức ngăn lại bọn hắn, cao đại y sinh lắc đầu, ra hiệu bảo an tạm thời đừng núp đích, nhưng cũng không có nói vì cái gì. Đứng lên Thẩm Tinh tựa hồ trọng tâm cũng biến thành bất ổn, lung la lung lay, phản phất uống rượu say. Hắn xoay người, hướng phía sau bên cạnh cửa sổ góc tường đi tới, thật vất vả đi đến góc tường vị trí sau, không di động nữa, cứ như vậy vẫn đứng ở nơi đó. Tạ Văn Tông cùng kia cao đại y sinh liếc nhau một cái, Tạ Văn Tông nói, tâm lý của hắn can thiệp xuất hiện. Giờ phút này nên tính là tạm thời trở nên ổn định. Cao đại y sinh khẽ gật đầu. Mà đối mặt với góc tường Thẩm Tinh, giờ phút này trong tầm mắt tất cả đều là hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Không chỉ nhìn không thấy, tiêu liền chung quanh thanh âm cũng bị hắn toàn bộ tự động ngăn cách, giống như một mình ở vào một cái không người thế giới bên trong. Trong thế giới này chỉ có chính hắn. Tại cái này hắc ám bên trong, hắn một mực tại đi lên phía trước, vĩnh viễn đi, không có lộ tuyến, cũng hoàn toàn không nhìn thấy trung điểm. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh mơ hồ hình dáng. Thẩm Tinh tiếp tục đi lên phía trước, khoảng cách thân ảnh kia cũng càng ngày càng gần, rất nhanh hắn thấy rõ ràng bộ dáng của người này khuôn mặt tựa hồ rất quen thuộc, bản thân nhất định ở đâu gặp qua, nhưng hắn nghĩ không ra đến cùng là ai. Lúc này người này cũng đang nhìn hắn, biểu tình rất nhẹ nhàng, thậm chí còn tại đối với mình mỉm cười. Rất thống khổ sao? Kia người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Tinh tiến lên con đường bị hắn chặn, bất đắc dĩ dừng lại, nhưng giờ phút này hắn rất hỗn loạn, không muốn nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Sau một lát hắn tựa hồ mới ý thức tới đối phương nói là cái gì, lại gật đầu một cái. Có phải là cảm giác mỗi người đều tại hại ngươi, đều đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi, không ai đối ngươi thực tình thành ý? Kia người lại hỏi. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc sau này mới mở miệng, thanh âm phảng phất là từ miệng bên trong nói ra đi, nhưng lại tựa như là trong đầu tại sinh ra của mình, lại rất giống từ trên trời nơi nào đó chui ra tiếng nói chuyện của mình, liền chính hắn đều không thể chuẩn xác định vị. Làm sao ngươi biết? Kia người nở nụ cười, ngươi biết suy nghĩ, ta đều biết. Ngươi cũng nghĩ hại ta. Ngươi cũng là dị thường. Thẩm Tinh không hiểu hỏi, lập tức sinh ra lòng cảnh giác. Ta không phải. Kia người lắc đầu, ta chỉ là cảm giác ngươi, rất buồn cười. Vì cái gì? Thẩm Tinh nhìn chằm chằm hắn nhãn tình. Ngươi không nghi kỵ người khác, những này người liền sẽ không trở thành trong mắt ngươi dị thường. Kia người chậm rãi nói ra, bọn hắn trở thành dị thường tiền đề, vẫn như cũng là xuất từ ngươi nguyên nhân. Dị thường, rất đáng sợ. Thẩm Tinh bỗng nhiên không rét mà run, dùng mình một cái. Kỳ thật dị thường không một chút nào đáng sợ. Kia người ngữ khí trở nên càng thêm nhu hòa, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như rất hữu hảo đối đãi bọn chúng, sẽ có hay không có kết quả khác nhau? Không, không có khả năng. Thẩm Tinh lắc đầu, nhanh chóng lắc đầu, cảm giác đầu đều nhanh bỏ rơi đến, bọn chúng sẽ tiến vào thân thể của ta, thăm dò ta hết thảy, ngấp nghé ta linh hồn, điều khiển lời nói của ta, chỉ cần là đối bọn chúng có lợi, bọn chúng đều sẽ để ta đi làm, sẽ không bận tâm ta sinh tử, sẽ không quản ta có nguyện ý hay không, càng sẽ không cho phép ta phản kháng bọn chúng. Lời nói này để người đối diện hơi hơi sửng sốt một chút, một lát sau, hắn mỉm cười lắc đầu, hỏi, có phải là dị thường, từng để ngươi có qua phi thường không tốt tao nộ? Dứt lời, kia người ngẩng đầu lên, miệng trong ngừ một tiếng, ta nghĩ, đây chính là ngươi nguyên nhân bệnh. Dị thường, bọn chúng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thẩm Tinh nghiến răng nghiến lợi. Bất quá lời mới vừa ra khỏi miệng, tựa hồ lại đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nhìn chung quanh một chút, biểu tình tiểu tâm rực rực, rõ ràng sợ hãi bản thân lời nói này truyền đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nhìn về phía người trước mắt này, hạ giọng nói cho ngươi, nếu như ngươi không nhìn, không muốn, không nghe, một người lặng lẽ, tinh tinh ở tại trong bóng tối, bọn chúng không có kia ai nhiều tinh lực đến để ý đến ngươi, này dạng liền sẽ cảm giác thật thoải mái. Ừ, ta hiện tại đã thích loại cảm giác này. Ồ, là thế này phải không? Kia người có chút kinh ngạc, ngươi có phải hay không coi là, này dạng ngươi liền đã thoát khỏi dị thường đối ngươi khống chế rồi. Thẩm Tinh lập tức điên cuồng gật đầu, biểu tình có chút hỗn loạn, mang trên mặt dữ tợn, phản phất khống chế không nổi chính mình. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua, cái này dị thường, nó có lẽ bản thân tiểu rất thích diện biết đâu. Kia người lần nữa bổ sung một câu. Thẩm Tinh bỗng nhiên sững sờ, thần tình đầu tiên là trở nên kinh ngạc, lập tức chậm rãi chuyển thành kinh khủng, bỗng nhiên lắc đầu, sẽ không, đứng ở trong góc nhỏ là chính ta lựa chọn, không phải dị thường. Ai nói không phải? Kia người hừ lạnh nói, ngươi tự cho là đúng giải thoát, đối tất cả dị thường chống cự, kỳ thật vừa vặn chính là hãm sâu dị thường biểu hiện, là đối dị thường phục tùng, đối dị thường thỏa hiệp, này ngược lại sẽ tặng cho ngươi càng lún càng sâu, cũng không còn cách nào quay đầu. Ông Thẩm Tinh lui về sau một bước, phản phất đứng thẳng không ngừng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, sẽ không, ta một mực tránh né lấy bọn chúng mặc dù rất muốn bắt ở ta, nhưng đã bị ta rất cẩn thận né tránh, sẽ không, ta cũng hy vọng sẽ không. Kia có người nói, nhưng sự thật chính là, ngươi đã bị nó tiến một bước khống chế, lại còn tự cho là đúng nhận là hành vi của mình, bản thân ý nghĩ, mỗi một bước đều theo chiếu kế hoạch của mình tại chấp hành. Thẩm Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mắt, hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Kia người suy nghĩ một chút, trả lời, học được, cùng dị thường chung sống. Thẩm Tinh kinh hãi, nhanh chóng lắc đầu, không có khả năng, bọn chúng rất xấu, không cách nào chung sống, không có khả năng. Không thử một chút, ngươi làm sao lại biết đâu? Kia người tiếng nói ôn hòa nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tự hạ định quyết tâm thử một chút, cho rằng người trước mắt là dị thường, nhưng cũng dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, dùng tâm bình tĩnh cùng không cần quá khích hành vi tiếp xúc đối phương nhìn. Thẩm Tinh ngẩng đầu, đầy mắt đều là mê mang. Thử một chút. Nhưng vào lúc này, người trước mắt đột nhiên trở nên rất lạ lẫm, kia người nói chuyện tựa hồ bản thân cũng không nhận ra, là một cái chưa từng thấy qua người. Mà hắn gương mặt giờ khắc này hoàn toàn đổi thành hoàng khôn bộ dáng, về phần đứng tại trước người hắn kia trong bóng tối người, lại là Thẩm Tinh. Thử một chút. Hoàng Khôn tại thời khắc này, phản phất lần thứ nhất mới cảm giác được bản thân tồn tại, cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình hai chân, trong mắt nghi hoặc chậm rãi tại biến ảo, càng ngày càng có sắc thái, càng ngày càng trở nên linh động. Góc tường chính tại diện bích hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt hắc ám hoàn toàn biến mất, đập vào mi mắt là chưa từng thấy qua góc tường, màn cửa, một nơi xa lạ. Hoàng Khôn quay đầu, nhìn về phía trong phòng mọi người, giờ phút này một số người tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có kia cao đại y sinh cùng Tạ Văn Tông y sinh hai người, mắt lộ ra ngạc nhiên, kết lực muốn từ hắn trong mắt nhìn ra đến cùng Hoàng Khôn vừa rồi xuất hiện biến hóa gì. Hoàng Khôn đi hướng những này người, tại hắn trong phạm vi tầm mắt, những này người từng cái dương nhanh múa bước, nhìn đều không phải người bộ dáng, hoặc là quỷ dị cười lạnh, hoặc là không có gương mặt, tất cả đều là tóc, hoặc là toàn thân chảy ra mụ dịch, hoặc là hèn mọn ngồi xổm trên mặt đất, nửa người dưới tất cả đều là xúc giác. Trông thấy những này người bộ dáng, một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu tiến đến, bất quá này một lần, Hoàng Khôn hung hăng đình chỉ, không ngừng nuốt nước miếng, muốn nhờ vào đó đè xuống phiền não trong lòng. Một đoàn vô danh hỏa tại thể nội bốc lên, thiêu đốt lên toàn bộ lồng ngực, cặp mắt của hắn muốn phun ra hỏa diễm, dùng sức cắn chặt hàm răng. Sau một lát, đồng tử bên trong phẫn nộ bị ức chế, Hoàng Khôn chậm rãi đối mọi người không người xuống, thật sâu bái, mặc dù nhìn ra được hắn rất không quen, nhưng là vẫn từ miệng trong lóe ra ba chữ. Đúng. Không. Khởi. Lời mới vừa ra miệng, một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm từ toàn thân hắn trên dưới truyền đến, phản phất thứ gì chính đang nhanh chóng bóc ra hắn mà đi, toàn bộ quá trình phi thường thô bạo. Hoàng Khôn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chỉ chốc lát sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong phòng những người khác lập tức phun lên, ba chân bốn cẳng đem hắn giơ lên. Mà kia cao đại y sinh cùng Tạ Văn Tông y sinh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Tựa hồ có thay đổi. Thẩm Tinh mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân lại về tới tiểu điểm 7088 phòng. Bất quá này một lần, đứng tại trước người cách đó không xa người, cũng không phải là Hoàng Khôn kia thân ảnh nhỏ gầy, mà là một cái xa lạ tiểu hài. Mà lại này tiểu hài cũng không có đưa lưng về phía bản thân, hắn mặt hướng Thẩm Tinh, ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm đầu gối, cái cằm cũng đặt ở trên đầu gối, nhãn tình hoàn toàn là màu đen. Không có tròng trắng mắt, cứ như vậy hùng tợn nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Bốn phía không khí tại thời khắc này xuống tới điểm đóng băng. Thẩm Tinh rõ ràng trông thấy bản thân tới gần góc tường cái bàn cùng màn cửa bày lên, nhanh chóng ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Nay tiểu hài bỗng nhiên mở to miệng, lộ ra đồng dạng đen nhánh miệng, đối Thẩm Tinh hung ác quát, xen vào việc của người khác. Hai chân bắn ra, cấp tốc đánh tới. Chương 210. Diễn Bích Nhân, gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Chương 210. Diễn Bích Nhân, gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tiểu hài từ này động tác cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Thẩm Tinh trước mắt. Hắn ngón tay biến thành lênh lênh hình, móng tay bén nhọn mà dài nhỏ, mà lại phía trước chớp động lên hào quang màu đen, thân hình chi linh động giống như một con sơn tiêu. Nhưng lúc này Thẩm Tinh thân thể phản ứng không phải tại kia thế giới tinh thần trong, mà là trong hiện thực, cho nên hắn đống nhiên khẽ không lời, tránh thoát tiểu nam hải bổ nhào về phía trước. Toàn thân đại lượng màng bảo hộ gân đen xuất hiện, đem thân thể cấp tốc bao trùm, quay người mặt hướng nhất kích không chúng đã leo lên tại sau lưng trên tường tiểu nam hải. Ta xen vào việc của người khác, ta êm đẹp một người ở tại tiểu điếm ngươi liền đến cùng là ai đang tìm ai phiền phức? Thẩm Tinh cười lạnh nói. Tiểu Nam Hải không nói thêm gì nữa, hai chân lần nữa bắn ra, nhìn như muốn bổ nhào vào Thẩm Tinh trên đầu, cắn hắn cái chán hoặc là mặt. Thẩm Tinh lần nữa lấy mình, đi phía trái bên cạnh tránh khỏi, nào biết Tiểu Nam Hải mục tiêu cũng không ở đây, mà là nửa đường trực tiếp chuyển hướng, như cũng nhào về phía Thẩm Tinh. Đột nhiên đem hắn ôm lấy, cắn một cái hướng Thẩm Tinh đầu. Thẩm Tinh lập tức đưa tay phải ra một bả chống đỡ Tiểu Nam Hải cái cằm, không cho hắn cắn xuống. Nhưng bây giờ hắn tinh thần kháng thể chỉ có 2 cái thanh tiến độ, đã không cách nào phóng xuất ra cuồng bạo trạng thái, lực lượng không cách nào đạt tới cực hạn. Nay Tiểu Nam Hải sức mạnh công kích lại lớn đến lạ kỳ, dù cho chống đỡ lấy đối phương cái cằm, có thể cái cằm của hắn như cũ tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tới gần Thẩm Tinh. Mà lại cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh cảm giác trên lưng tê dần, Tiểu Nam Hải kia bén nhọn móng tay trực tiếp đem hắn màng bảo hộ gân đen đều đâm rách, hai đạo cảm giác lạnh như băng từ đâm rách vị trí truyền khắp toàn thân, mang theo một cỗ lạnh run. Không bao lâu, lại có hai đạo móng tay cắm vào làn da bên trong cảm giác đau xuất hiện. Hiện tại Thẩm Tinh biết, bản thân màng bảo hộ gân đen tại này Tiểu Nam Hải trước mặt, căn bản là không có cách chống cự. Hắn lúc này tay trái vươn hướng túi, cấp tốc móc ra màu vàng bút máy, đầu tiên là tại trên người mình đè xuống tĩnh điện tràng mở ra, sau đó có dán này Tiểu Nam Hải cánh tay, đè xuống tĩnh điện tràng. Nguyên bản tĩnh điện tràng đối dị thường có ngăn cách tác dụng, hắn đối với mình kích phát tĩnh điện tràng, cũng có tạm thời ngăn cách Tiểu Nam Hải ý tứ. Mà tại thân thể của đối phương mở ra tĩnh điện tràng, thì là một loại trực tiếp công kích. Nào biết tiểu gia hỏa này chỉ là thân thể khẽ run lên, lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục đem cái cằm áp xuống tới, muốn cắn Thẩm Tinh. Mà Thẩm Tinh thân thể mặc dù bị một tầng tĩnh điện tràng bao phủ, nhưng đối phương nhìn như không thấy, vẫn như cũ có thể tìm tới hắn đòn công kích này mục tiêu, vẫn là không có dùng. Thẩm Tinh lúc này không dám sử dụng màu bạc bút máy, nếu không mở ra mãnh liệt dòng điện sau, hai người áp sát quá gần, bản thân cũng sẽ bị điện, này đồng đẳng với tự sát. Hắn muốn trực tiếp vận dụng lực lượng cường hóa, thi triển ra thứ quyền, lại tiêu hao một ít mô nhân giá trị đem thứ quyền lực lượng tăng cường sau phản kích này Tiểu Nam Hải. Như vậy, mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng nên có so vừa rồi phản kích càng lớn tỷ lệ đem công kích của đối phương đánh gãy. Về phần có thể hay không khiến cho này Tiểu Nam Hải thụ thương, thì không có nắm chắc. Bất quá đang muốn áp dụng lúc, Thẩm Tinh từ bỏ ý nghĩ này, làm như vậy mặc dù có thể sẽ lấy được hiệu quả, lại chỉ là tạm thời, muốn giải quyết triệt để rơi Tiểu Nam Hải, có lẽ vẫn là phải ấn trước đó bộ kia phương pháp, cũng chính là tinh thần công kích. Ý niệm trong lòng nhanh chóng thay đổi, hắn từ bỏ lợi dụng mô nhân giá trị tăng cường thứ quyền tiến hành công kích dự định, lần nữa tiêu hao thứ 2 đếm ngược cái thanh tiến độ, trực tiếp tiến hành một lần tinh thần xung kích. Bởi vì giờ khắc này cùng này Tiểu Nam Hải khoảng cách rất gần, tinh thần xung kích tại một giây sau tiểu thẳng đến Tiểu Nam Hải não hải, chỉ gặp hắn toàn bộ thân thể nhoáng một cái, xuất hiện uống say cảm giác. Bất quá khiến Thẩm Tinh rất ngạc nhiên chính là, bản thân cũng không có tiến vào trong bóng tối, này một lần tinh thần xung kích không có khiến cho Tiểu Nam Hải từ bỏ chống lại lực, bất quá lại tạm thời ngăn cản hắn công kích mình. Thừa cơ hội này, Thẩm Tinh trực tiếp hướng trên đất một chuyến, trên chân phải nhấc, đạp lên Tiểu Nam Hải bụng, đống nhiên đạp một cái. Tiểu Nam Hải kia lâm vào hắn lưng bắp thịt bén nhọn móng tay, giờ phút này có hai con bị tú ra, cả người buông ra một chút. Thẩm Tinh cắn răng một cái, tiêu hao tầng cuối cùng tinh thần kháng thể, trước mắt sau cùng một đạo tinh thần xung kích đối này Nam Hải đầu ầm vang phóng đi. Không chỉ như vậy, vì để phòng cuối cùng này một lần công kích vẫn vô hiệu, Thẩm Tinh đồng thời bắt lấy chi kia màu bạc bút máy. Một khi chứng minh công kích vô hiệu, chờ đợi hắn khẳng định là này Nam Hải càng thêm hung ác phản kích, cho nên đến lúc đó hắn sẽ liều lĩnh mở ra mãnh liệt dòng điện, chỉ cầu đánh cược lần cuối. Cuối cùng này một đạo tinh thần xung kích thả ra ngoài sau, như Thẩm Tinh mong muốn, hắn trước mắt tất cả tràng cảnh nhanh chóng biến mất, toàn bộ thế giới tối sầm lại. Tiến vào thế giới tinh thần, Thẩm Tinh vui mừng. Mà giờ khắc này hắn, tại trong thế giới hiện thực y nguyên duy trì cùng Tiểu Nam Hải vật lộn động tác, hai người ở rất gần, Nam Hải móng ngón tay vẫn có bộ phận cắm vào hắn lưng trong. Toàn bộ hình tượng trở nên rất chậm chạp, phản phất trong phim ảnh kia một tấm hướng phía trước phát ra hình ảnh. Thẩm Tinh trước mắt hắc ám chậm rãi trở nên sáng lên, chờ cảnh vật chung quanh có thể sau khi thấy rõ, hắn phát hiện bản thân thị giác vậy mà ở vào phòng trần nhà một góc, tốt giống biến thành một cái giám sát thăm dò. Bất quá vị trí này ánh mắt vô cùng tốt, cơ hồ đem phòng tất cả ngõ ngách thấy rõ ràng toàn bộ. Thẩm Tinh nhịn không được cúi đầu nhìn bản thân, hắn không có trông thấy bất kỳ thân thể, nhìn thấy chỉ là sở tại phòng góc thẳng đứng phía dưới cảnh vật, kia là một loạt ghế sofa. Giờ phút này sở tại này phòng hẳn là cái nào đó gia đình phòng khách, trang trí một dạng, trong phòng gia cụ cũng rất phổ thông, nhưng ghế sofa, tivi cùng ngăn tủ, điều hòa không khí, bàn ăn, phổ thông trang sức vật trang trí một cái không kém, hẳn là cũng tính thu nhập trung đẳng chết xuống dưới gia đình. Nhưng vào lúc này, cửa phòng khách mở ra, ba người lần lượt tiến vào phòng khách, đi ở trước nhất chính là một đứa bé trai. Thẩm Tinh ánh mắt ngưng lại, nay Tiểu Nam Hải mặc một thân đồng phục, có một cái lam sắc túi sách, nên tại đọc 4-5 năm cấp dáng vẻ, hắn không phải người khác, chính là giờ khắc này ở trong thế giới hiện thực ghé vào trên lưng mình điên cuồng cắn bản thân tiểu gia hoặc kia. Bất quá giờ phút này Nam Hải nhìn qua thì là đàng hoàng hơn, vui đầu đổi giày, một mực không dám nâng lên, đi theo phía sau hẳn là hắn cha mẹ, hai tên nhìn qua hơn 30 tuổi nam nữ. Mẫu thân lông mày nhíu chặt, tựa hồ có chút lo lắng, nhưng đi tại sau cùng phụ thân thì là mặt tâm trầm, trở tay đóng cửa lại. Tiểu Nam Hải đổi giày, tựa hồ tại ẩn núp lấy cái gì, quay người liền muốn tiến phòng ngủ của mình. Hắn phụ thân lập tức ở hậu phương nghiêm nghị nói, đem túi sách phóng hạ, không muốn đi, ta hỏi một chút ngươi. Vừa nói, bản thân một bên thay dép xong, đi đến trước sofa ngồi xuống. Kia Tiểu Nam Hải không dám động, đi cũng không được, đem túi sách phóng hạ cũng không phải, cũng chỉ là cứng ngắc đứng ở đằng kia. Hắn mụ mụ thấy thế, sợ hai chồng mình nổi giận, nhẹ nhàng đẩy Nam Hải một bà, nói khẽ, Tiểu Sâm, nhanh đi ba ba nơi đó. Tiểu Sâm này mới chậm rãi xê dịch cước bộ, đi đến trước sofa, đem túi sách bưng ra, nhấc trong tay túi đầu không nói một lời. Biết mình sai ở nơi đó sao? Phụ thân hắn tiếng nói nghiêm khắc hỏi. Tiểu Sâm không nói gì. Này nam tử đứng lên, đối hắn cái mông chính là một cước. Tiểu Sâm túi sách không có lấy ổn, trực tiếp rơi trên mặt đất, túi đầu, toàn thân trở nên càng thêm cứng ngắc, phảng phất đã không thuộc về mình nữa, tư tưởng đã rời rạc ra ngoài. Có biết hay không bản thân sai ở nơi đó? Nam tử lần nữa lên giọng. Nữ tử đi tới, đưa tay đụng đụng Tiểu Sâm, mở miệng nói, ngươi mau nói a. Tiểu Sâm bờ môi giật giật, không có phát ra âm thanh. Ba. Trên mặt lập tức lộ ra năm ngón tay ấn, một cô nóng bỏng cảm giác dâng lên. Ta nghe không được. Nam tử nộ khí dâng lên. Tiểu Sâm dọa đến toàn thân run rẩy kịch liệt, bờ môi nhanh chóng nhúc nhích, rốt cục nói ra một câu, không có. Không có. Không có làm. Bài tập. Vì cái gì không có làm? Nam tử tiếp tục hỏi. Quên. Quên. Thanh âm chưa dứt, cái mông lại bị đánh một cước. Một cước này tựa hồ đá phải đuôi xương sống lưng, Tiểu Sâm kêu đau một tiếng, nước mắt lập tức chảy ra, tay nhỏ không ngừng tại trên mông gò. Nữ tử thấy thế có chút đau lòng, nhưng chỉ là đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Lao tử bỏ ra bao nhiêu tiền đưa ngươi đi học bù? Tiểu Sâm phụ thân gầm thét lên, trong nhà một tháng thu nhập 1 vạn khối không đến, cho ngươi báo 3 cái bổ tập ban, 2 cái hứng thú ban, lao tử cả ngày ăn chính là cái gì ngươi biết không? Ngươi có hiểu hay không cha mẹ vất vả cùng đối ngươi kỳ vọng? Tiểu Sâm dùng sức bí môi, không nói một lời, to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống, khả năng cái mông là thật đau, tay nhỏ vô ý thức còn tại đuôi xương sống lưng vị trí này. Tiểu Sâm mẫu thân ở bên cạnh nói ra, mụ mụ biết ngươi học tập cũng rất vất vả, nhưng ngươi phải biết, khổ qua mấy ngày này, ngày tốt lành liền sẽ ở phía sau chờ ngươi. Những hải tử kia suốt ngày đi ra ngoài chơi, ngươi chớ nhìn bọn họ hiện tại chơi cao hứng, tương lai cái nào sẽ có tiền đồ, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Này không, mẹ biết ngươi rất vất vả, mỗi ngày chuẩn bị cho ngươi kia có nhiều dinh dưỡng đồ ăn, ngươi ăn nhiều một chút tiêu đủ lại. Tiểu Sâm bỗng nhiên dùng mình một cái, mở miệng nói, mẹ, ta không uống sữa tươi. Vì cái gì? Mẫu thân hắn kinh ngạc hỏi thăm. Ngươi một ngày cho ta uống 5 lần. Sữa bò, ta hiện tại nghe được sữa bò, liền muốn nôn. Ngươi thẳng nhãi con. Chúng ta khi còn bé liền sữa bò là cái gì đều chưa thấy qua. Ngươi hiện tại thân ở trong phúc không biết phúc, còn nôn. Không thích này loại khẩu vị tiểu đổi một loại, sữa bò nhất định không thể đoạn. Tiểu Sâm phụ thân quát lên. Dứt lời, hắn hỏi lần nữa, hôm qua lão sư bố trí bài tập, đến cùng là quên đi, vẫn là cố ý không có làm. Quên đi. Tiểu Sâm trả lời. Vì sao lại quên? Vậy ngươi có hay không quên không có làm bài tập hậu quả? Nam tử tiếng nói lần nữa cất cao. Tiểu Sâm lắc đầu, run rẩy trả lời, ba, ta thật quên đi, toán học bài tập một chương bài thi, ngữ văn đọc lý giải tam thiên, anh ngữ đối thoại luyện tập cùng một thiên viết văn, luyện cầm nửa giờ, thư pháp 45 phút, tiểu chủ bắt người đọc thuộc lòng 15 câu kinh điển trích lời. Ta thật không có nhớ tới, lao sư còn bố trí nghe biết. Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Sâm tranh thủ thời gian nói bổ sung, nghe biết, ta trong trường học viết xong, ta toàn bộ viết xong mới ra ngoài. Tiểu Sâm phụ thân lộ ra cười lạnh, kia là ngươi nên bổ, ta sẽ không thông cảm, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất đi vào khuôn khổ. Lúc đầu mỗi ngày có nửa giờ đầu nghỉ ngơi chơi game, nhưng rất xin lỗi, hôm nay ngươi không có. Dứt lời, đối phòng ngủ chính phương hướng chép miệng, đi trong phòng góc tường diện bích hối lỗi nửa giờ, hảo hảo nghĩ nghĩ ngươi hôm nay phạm sai lầm, là thế nào phạm? Vì sao lại phạm? Sau này nên làm sao tránh? Nếu như tái phạm làm như thế nào xử trí? Tiểu Sâm bỗng dưng lắc một cái, mở miệng nói, ba, ta có thể hay không, tại diện bích thời điểm. Bật đèn. Không được. Nếu như ngươi sợ hãi, liền nghĩ sau này không tái phạm sai. Phụ thân nghiêm khắc cự tuyệt. Lúc đầu Tiểu Sâm mẫu thân thần tình có một chút buông lỏng, nhưng thấy mình trượng phu thái độ cùng ngựa khí đều rất kiên quyết, nàng bờ môi giật giật, không nói gì thêm, mà là quay đầu qua, giả vờ như không có trông thấy Tiểu Sâm quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Nhanh đi. Phụ thân nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, hiện tại là 6 giờ rưỡi, diện bích hối lôi đến 7 giờ đồng hồ mới có thể đi ra ngoài ăn cơm. Dứt lời, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lại nói, đừng tưởng rằng ta tại hại ngươi, chờ ngươi có một ngày trưởng thành, sẽ đối ta cảm kích cũng không kịp. Ở vào thượng đế thị giác thẩm tinh, nhìn thấy một màn này sau triệt để im lặng. Tiểu Sâm cha mẹ nói một ít lời nói thật hắn nhớ kỹ bản thân khi còn bé tựa hồ đã từng nghe nói qua, cho dù không phải đến từ cha mẹ của mình, cũng nghe thấy sắt vách hàng xóm đều là này dạng giáo dục hải tử. Mà những lời này trong, một ít ngôn ngữ bạo lực đối hải tử tâm lý thương tích cực lớn, về phần điên cuồng vì hải tử báo bộ tập ban cùng hứng thú ban, lại vừa vặn bóp chết hải tử cả đời này vốn nên lấy được thứ trọng yếu nhất, tính trẻ con đồng thú. Nói cho cùng, một ít cực đoan mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng hành vi, chỉ là gia trưởng bản thân đem bản thân tiếp nối ý đồ tại hạ một đời trên thân tiến hành bù đắp ý đồ. Mà bây giờ xem ra, Tiểu Sâm cha mẹ những hành vi này mới là hắn trở thành cuối cùng cái dáng vẻ kia trực tiếp nhất nguyên nhân. Thẩm Tinh hướng kia phòng ngủ chính phương hướng nhìn, mặc dù cửa phòng ngủ là mở, nhưng bên trong đích xác kia sáng rất tối, từ vị trí này cái gì đều nhìn không thấy. Nên gian phòng kia lấy ánh sáng thật không tốt, cho nên vào nhà sau đều sẽ bật đèn, mà lập tức sẽ diện bích. Tiểu Sâm rất hiển nhiên không chỉ một lần bị yêu cầu từng làm như thế. Hắn rất sợ hãi, biết bên trong rất đen, một người im lặng đứng tại góc tường sẽ để cho hắn cảm thấy càng thêm bất lực cùng sợ hãi. Nhưng bức bách tại phụ thân cường thế, hắn không có sức chống cự, chỉ có thuận theo. Sợ hãi rụt rè, từng bước một hướng phòng ngủ chính đi đến, mỗi đi một bước, Tiểu Sâm tâm lý tựa hồ cũng đang giãy giụa, thật vất vả kề đến cửa phòng ngủ, e ngại nhìn chằm chằm không có mở đèn bên trong không gian. Lúc này phụ thân hắn ở hậu phương lại là một tiếng quát chói tai. Tiểu Sâm tranh thủ thời gian bước nhanh đi vào. Thẩm Tinh thị giác nhất chuyện, đi theo tiến vào phòng ngủ chính bên trong, hắn không biết mình là làm sao đi vào, chỉ là dâng lên ý nghĩ này, lập tức liền chuyển đổi thị giác. Nói cách khác, tại hiện tại cái này thế giới tinh thần trong, bản thân chỉ là người đứng xem nhân vật. Trước mắt căn phòng này mặc dù rất tối, nhưng hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng, thấy Tiểu Sâm đi vào phòng ngủ sau, rất nhuần nhuyễn đi đến trong đó một cái góc tường, mặt hướng góc tường đứng, toàn thân đều tại hơi run rẩy, không còn có di động. Thẩm Tinh cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Cho đến qua ước chừng 20 phút sau, rõ ràng có thể trông thấy Tiểu Nam Hải thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, còn có thể nghe thấy hắn hàm răng run lên thanh âm. Bất quá hắn cha mẹ nhưng vẫn không có tiến đến nhìn một chút. Không bao lâu, kia hàm răng run lên thanh âm biến mất, Thẩm Tinh nghe thấy Tiểu Sâm tựa hồ nói một câu cái gì, hắn bắt đầu lẩm bẩm. Cẩn thận nghe ngóng, tựa hồ hắn tại đọc thuộc lòng anh ngữ, lại hình như là đọc thuộc lòng cái gì cái gọi là chủ trì kim câu trích lời. Thẩm Tinh nghĩ đến muốn nghe rõ ràng một ít, hắn thị giác lập tức lần nữa di động, trực tiếp chuyển rời đến Tiểu Sâm mặt hướng tường kia rắc trên không, này một lần rốt cục có thể nghe rõ ràng. Tiểu nghe Tiểu Sâm hạ giọng, e ngại nói, không được qua đây, không được qua đây, không được qua đây. Thẩm Tinh sững sờ, không biết hắn là đang lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là cùng ai đang đối thoại. Hoặc là, lúc này Tiểu Sâm đã bắt đầu trở nên không bình thường. Chính đang suy đoán lúc, đông nhiên một đạo cực kỳ khàn khàn, lộ ra không hiểu âm lãnh chi ý tiếng nói vang lên. Đã tới. Chương 211. Diễn Bích Nhân, ban sơ hình thái chương 211, Diễn Bích Nhân, ban sơ hình thái thanh âm này xuất hiện không có dấu hiệu nào, có thể nghe thấy nhưng không có nhìn thấy người. Thẩm Tinh dù cho thân ở thượng đế thị giác cũng cảm giác có chút kỳ dị, hắn nhìn chung quanh một lần, ánh mắt có thể đến trong phòng tất cả địa phương, nhưng vẫn là không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nếu như là một người bình thường, chỉ là nghe kia tiếng nói liền sẽ để nhân tâm sinh sợ hãi, bởi vì cảm giác này không hề giống là một người đang nói chuyện, mà là kỳ dị nào đó sinh vật tại học dùng nhân loại khí quan cùng ngữ khí phát ra tiếng. Quả nhiên, Tiểu Sâm thân thể một cái kịch liệt run rẩy, kém chút liền muốn quay người chạy trốn. Bất quá hắn rất nhanh giữ vững thân thể, bởi vì hắn biết chạy trốn tính nghiêm trọng, đối với phụ thân nghiêm khắc đến nói, trước mắt này quỷ dị không hiểu thanh âm tựa hồ còn không cách nào vượt qua hắn đối phụ thân sợ hãi. Mà lại Thẩm Tinh cũng biết, đã tiểu gia hỏa này có thể nói ra không được qua đây thuyết minh trước đó hắn khẳng định nhìn thấy qua cái này hắc ám bên trong đông tây. Ngươi đi mau. Ta không sợ ngươi, ta cũng không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiểu Sâm đối góc tường không ngừng lắc đầu, hắn không dám xê dịch cước bộ, chỉ là không ngừng cự tuyệt. Thanh âm kia vang lên lần nữa, nói ra, ta chỉ muốn nói cho ngươi, không nên rời đi. Tiểu Sâm tiếp tục lắc đầu, không có trả lời. Ta biết ngươi kỳ thật rất thích một người ở tại trong góc tường. Ha ha, nếu như không phải trong này thực sự quá tối, ngươi có thể sẽ ngốc cả ngày. Thanh âm kia cười nói, ra ngoài có cái gì tốt? Mỗi ngày viết không hết bài tập, nghe không hết khóa, vậy vẫn là ngươi sao? Không, ngươi chỉ là khôi lỗi. Người cha mẹ khôi lỗi. Tiểu Sâm nâng lên hai tay, ôm lấy đầu của mình, mà thanh âm kia tựa hồ càng nói càng là khí kình. Thẩm Tinh giờ phút này chú ý tới, tại Tiểu Sâm dưới chân tựa hồ có cái gì bóng đen tại du tẩu, nhưng này đông tây không có thực thể, tựa như là một hình bóng, mà lại tiểu liền cái bóng cũng không được hình thể, nhìn không ra đến cùng thuộc về cái gì. Kỳ thật ở đây, ngươi mới có thể tìm được thuộc về chính ngươi thế giới, cái khác đều là ngươi cha mẹ áp đặt đưa cho ngươi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Tiểu Sâm nỗ lực lắc đầu, nhưng lời gì cũng không nói. Thẩm Tinh nghĩ đến lại tới gần một ít thấy rõ ràng một điểm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở vào cái góc độ này quan sát, không cách nào lại tới gần Tiểu Sâm, hoặc là dưới chân hắn cái bóng kia phương vị. Không cần uống sữa tươi, lần sau nàng đem sữa bò đưa cho ngươi thời điểm, ngươi trực tiếp ngay tại trước mặt nàng đem sữa bò hộp bóp nát. Không cần học tập kia a có nhiều cái gì dùng, ngươi bất quá là ngươi cha mẹ vật thay thế. Bọn hắn là người ích kỷ, vì thỏa mãn mình lòng hư vinh, thỏa mãn bản thân không có thi lên đại học tiết đối, vọng tưởng đem tất cả những này tiết đối đều cưỡng chế ở trên người của ngươi, để ngươi cái này vật thay thế để thay thế bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Không cần. Thanh âm kia lại nhại không ngừng, phản phất có vô cùng vô tận còn chưa nói hết. Mà trong quá trình này, Thẩm Tinh cũng đang cố gắng tìm kiếm cùng định vị tên kia bộ dáng, nhưng căn bản là không có cách đạt được. Một hồi cảm giác kia là một cái chương ảnh, một hồi lại phát hiện tiếng nói chuyện tựa hồ tại màn cửa sau, nhưng rất nhanh liền âm thanh nơi phát ra cũng không tìm tới. Sau một lát, Tiểu Sâm mụ mụ đi tới cửa phòng ngủ, đứng ở ngoài cửa cũng không có tiến đến, mở miệng nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Sâm, đã đến giờ, có thể ra." Dứt lời quay người ly khai, tựa hồ nàng chính tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Kia lại nhại không ngừng thanh âm đột nhiên đình chỉ, Tiểu Sâm thân thể bỗng lúc nhích, không có quay người, mà là chậm rãi lui về sau một bước. Rất nhanh thanh âm kia vang lên lần nữa, ghi nhớ, nếu như thực sự không muốn học tập, liền trở lại. Tùy tiện tìm một góc không có người, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Tiểu Sâm quay người hướng ngoài phòng ngủ đi đến, sắp đi ra cửa phòng ngủ lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua vừa rồi đứng thẳng góc. Thẩm Tinh phát hiện tiểu gia hỏa này nghiêng quẹ miệng, trong lúc đó chấn động trong lòng, một cái đoán nổi lên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn bỗng nhiên vang lên. Ngươi là đang tìm ta sao? Thẩm Tinh lúc này quay đầu bốn phía nhìn lại, cái gì cũng không có, nhưng thanh âm mới rồi lại rõ ràng xuất hiện tại bên tai. Ha ha, tiếng cười lạnh truyền đến, vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, bất quá cảm giác vật kia tựa hồ vẫn là tại bản thân thân bị bốn phía du đãng, lại có thể thấy được ta. Thẩm Tinh một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, bản thân thị giác lúc này biến ảo, không còn lưu lại tại phòng ngủ trong, mà là về tới phòng khách. Không có nhìn thấy Tiểu Sâm thân ảnh, lần nữa thay đổi, đi tới chính Tiểu Sâm phòng ngủ, phát hiện hắn từ phòng ngủ chính diện bích ra sau, tiến thẳng vào phòng ngủ của mình. Giờ phút này đã ghé vào trên bàn sách nhất bút nhất họa viết lên bài tập. Hắn phụ thân thì là nửa tựa ở Tiểu Sâm trên giường nhỏ, xoát điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu, tùy thời tại giám sát hắn học tập tình huống. Thẩm Tinh bên cạnh cái kia quỷ dị thanh âm không còn xuất hiện, không biết đối phương có phải là không cách nào ly khai phòng ngủ chính nguyên nhân, hắn tạm thời cũng không nghĩ tới lập tức trở về lại tra xét một chút. Cứ như vậy tại phòng ngủ nhỏ trong nhìn hồi lâu, trong lúc đó trừ ăn cơm tối bên ngoài, Tiểu Sâm cơ hồ vẫn đang làm bài tập. Mà hắn cha mẹ thì là thay nhau chờ đợi tại Tiểu Sâm bên cạnh, các loại bài tập, hứng thú luyện tập một mực kéo dài đến nhanh không giờ sáng. Lúc này theo thẩm tình, Tiểu Sâm rõ ràng đã không chịu nổi, ngáp liền ngày, một mực tại rủi mắt, cũng đã gần không mở ra được. "Tốt, hôm nay tiểu tạm thời đến nơi đây." Phụ thân hắn đứng lên, duỗi lưng một cái. Mà Tiểu Sâm mẫu thân thì là đi phòng khách, chỉ chốc lát sau cầm trong tay một hộp sữa bò đi đến, đem ống hút mở ra, cắm vào sữa bò trong hộp, đưa tới Tiểu Sâm trước mặt. Uống nhanh, bổ sung dinh dưỡng sau lập tức liền lên giường đi ngủ. Tiểu Sâm lúc đầu đã còn buồn ngủ, sợ là sát bên gối đầu liền có thể ngủ, có thể tại vừa nhìn thấy kia hộp sữa bò sau, hắn lập tức cả người yên xuống, khuôn mặt vo thành một nắm. Đồng thời Tiểu Sâm trong cổ họng phát ra cô cô âm thanh, là loại kia muốn buồn nôn thanh âm. Nhưng hắn mâu thân tựa hồ không có chú ý, thủ tại nơi đó, muốn nhìn lấy Tiểu Sâm uống xong mới rời đi. Thẩm Tinh nhíu nhíu mày, liền gặp Tiểu Sâm không hề nói gì, chậm rãi đem ống hút bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, nhanh chóng miệng lớn mút thỏa thích. Cảm giác hắn không giống như là tại uống sữa tươi, mà là tại uống trung dược, hơn nữa còn là không thả đường đỏ cái chủng loại kia. Một phút không đến, một hộp sữa bò bị uống xong, Tiểu Sâm lập tức phun ra ống hút, hướng phòng vệ sinh bước nhanh tới, nói là muốn xúc miệng rửa mặt. Thẩm Tinh tâm niệm nhất động, thị giác hoán đổi đến phòng vệ sinh trần nhà góc. Giờ phút này phòng vệ sinh đèn điện bị Tiểu Sâm mở ra, hắn nhanh chóng đi đến rửa mặt chỉ trước, mở vòi đông sen, để tiếng nước chảy lớn hơn một chút, sau đó đem nắp buồn cầu nhấc lên, nằm xuống đi, liền thúc nôn động tác đều không có làm, trực tiếp há miệng ra phun một chút, mới vừa uống sữa bò cơ hồ toàn bộ phun ra. Tại nôn mửa đồng thời, Thẩm Tinh gặp hắn thân thể ngăn không được đang run rẩy, đó là bởi vì buồn nôn cùng đến từ sâu trong nội tâm cự tuyệt đưa đến. Có thể thấy được Tiểu Sâm đối với uống sữa tươi loại sự tình này, đã đạt đến nội tâm cực độ căm ghét tình trạng, chỉ là bức bách tại cha mẹ áp lực đang một mực nhận thụ lấy. Hắn nhanh chóng sau khi ói xong, lập tức đè xuống xả nước hóa, sau đó bắt đầu xúc miệng rửa mặt, phản phất vô sự. Bởi vì động tác rất nhanh, bỏ ra không sai biệt lắm 5 phút liền chân đều rửa sạch, rửa qua nước rửa chân sau, Tiểu Sâm không có lập tức ly khai phòng vệ sinh, mà là bỗng nhiên ý mắng đi đến phòng vệ sinh phía sau cửa góc tường, đứng thẳng lên. Trong này tia sáng sung túc, trong phòng vệ sinh bởi vì diện tích nhỏ hẹp nguyên nhân, không có bất kỳ địa phương âm u, đứng ở chỗ này hoàn toàn khác với đứng tại kia u ám không ánh sáng phòng ngủ góc tường. Cho nên Tiểu Sâm mặc dù thích một người lấy loại phương thức này một mình, nhưng y nguyên sẽ chọn một cái để hắn thư thích hoàn cảnh, ít nhất cũng phải cảm thấy an toàn. Ngay tại hắn đứng thẳng sau không bao lâu, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy này trong phòng vệ sinh không khí bỗng nhiên một cái chấn động, tựa hồ bị một loại quỷ dị đồ vật sở chiếm cứ. Nhưng giờ phút này đèn vẫn là sáng, trong phòng bất kỳ vật gì cũng không hề biến hóa, tiểu liên diện bích mà đứng Tiểu Sâm đều chưa từng di động. Có thể Thẩm Tinh rất rõ ràng, trong này đã có một loại nào đó dị thường biến hóa. Tinh tinh quan sát nửa ngày, mặc dù có thể cảm giác được này loại dị thường biến hóa, nhưng biến hóa cụ thể cái gì, Thẩm Tinh cũng không nói lên được. Mà lại hắn cũng không có trông thấy hoặc là cảm nhận được kia vừa rồi tại trong phòng ngủ xuất hiện, có thể phát ra thanh âm khàn khàn bóng đen. Có lẽ kia bóng đen chỉ là trong bóng đêm mới có thể xuất hiện, giờ phút này mặc dù Tiểu Sâm cũng tại diện bích, nhưng này loại diện bích phương thức là để hắn cảm thấy tự tại tự do, mà không phải ra ngoài trong bóng tối sợ hãi. Cho nên kia bóng đen có thể sẽ không xuất hiện ở đây, chỉ là mặc dù nó chưa từng xuất hiện, nhưng Thẩm Tinh lúc này chỗ cảm thụ đến dị dạng, nên đồng dạng đến từ Tiểu Sâm này diện bích hành vi. Loại cảm giác này, liên phảng phất một con cực kỳ khủng bố quái thú chính tại hình thành. Tiểu Sâm, mẫu thân thanh âm tại ngoài phòng vệ sinh vang lên, lập tức gõ hai lần môn. Từ Tiểu Sâm tiến vào phòng vệ sinh đã có hơn 10 nhanh 20 phút, mẫu thân hắn phát hiện thời gian có chút lâu, sợ hắn quá muộn đi ngủ nghỉ ngơi không tốt, cho nên trực tiếp gõ cửa hỏi thăm. Ở bên ngoài thanh âm vang lên một giây sau, Thẩm Tinh lập tức cảm nhận được kia tràn đầy phòng vệ sinh quỷ dị không khí, lập tức tiêu tán vô tung, không nói ra được dị thường biến hóa phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Tiểu Sâm từ diện bích sau cửa rút lui hai bước, nguyên bản cứng ngắc đứng thẳng tư thế, giờ phút này toàn bộ lưới lỏng, mở miệng trả lời. "Tốt, ta rửa sạch. Vậy thì nhanh lên ra đi ngủ." Mẫu thân ở bên ngoài phân phó. Đóng phòng vệ sinh đèn, mở cửa ra ngoài, Thẩm Tinh thị giác cũng đi theo hắn về tới bản thân phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ đầu giường ánh đèn đã bị điều vì nhu hòa mô thức, phụ thân đi phòng vệ sinh rửa mặt, mẫu thân thì làm Tiểu Sâm lý hảo trên giường đệm chăn, chờ đợi Tiểu Sâm bỏ lên giường sau, vì hắn đắp kín, đè nén bốn phía chăn mền, sau đó này mới tắt đèn đóng cửa rời đi. Phòng ngủ nhỏ trong lâm vào hắc ám, co quắp tại trong chăn Tiểu Sâm không nhúc nhích, rất nhanh vang lên đều tiếng hít thở. Thẩm Tinh không biết giờ phút này bản thân là lấy một loại gì hình thái ở đây, nhưng hắn không cảm giác được bất kỳ ủ rũ, cũng không có cái khác xúc cảm, chỉ có nghe giác cùng thị giác. Dâng lên đi phòng ngủ chính nhìn suy nghĩ sau, cả người liền đã lần nữa đi tới phòng ngủ chính trong, thị giác vẫn là trần nhà một góc vị trí. Kỳ thật trước khi tới hắn còn có chút lo lắng, sợ này phòng ngủ chính trong có thể sẽ trình diễn một chàng nam nữ hôn học chiến, bất quá cũng may này Tiểu Sâm cha mẹ tựa hồ cũng mệt mỏi, không có phương diện kêu ý nghĩ cùng tinh lực. Từ phòng vệ sinh ra sau, hai người tuần tự đổi áo ngủ ngã xuống giường cũng tắt đi đèn điện. Chúng ta đơn vị tiểu ngụy nhà hải tử, nghe nói toàn thành phố Hồng Ngọc chén toán học thi đua cầm cái tam đẳng thưởng, tiểu ngụy này hai ngày vừa đến đơn vị tiểu để chuyện này. Tiểu Sâm phụ thân nằm nghiêng trên giường, đột nhiên nói. Tiểu Sâm mẫu thân ừ một tiếng, không có nói cái khác. Ngươi nói, có muốn hay không chúng ta cũng cho hắn báo một cái hạ cái quý Hồng Ngọc chén toán học thi đua. Phụ thân nói ra ý nghĩ trong lòng, dù sao hắn toán học bổ tập ban có cái phụ gia khóa trình, chính là Hồng Ngọc chén toán học thi đua đơn nguyên cường hóa huấn luyện, chỉ cần nhiều giao mấy trăm khối tiền là được rồi. Dứt lời, hắn tựa hồ đã làm quyết định, ừ, quyết định như vậy đi, tiền là việc nhỏ, lại thế nào cũng không thể để ta hại tử so người khác kém. Tiểu Sâm mẫu thân bỗng nhiên nhẹ nhàng lại mở miệng, nói ra, ngươi nói, Tiểu Sâm có thể hay không sau khi lớn lên cũng một mực hận chúng ta? Phụ thân không có trả lời ngay, mà là dừng một chút, này mới nói, coi như hắn hận, ta cũng muốn làm, về sau chỉ cần hắn trở nên nổi bật, coi như hận chúng ta cả một đời ta cũng nguyện ý. Lời nói này lối ra, trong phòng rất nhanh yên tĩnh lại. Thẩm Tinh chờ giây lát, thẳng đến này hô hấp của hai người tiếng trở nên có chút thô trọng về sau, biết bọn hắn ngủ thiếp đi, lập tức tại này phòng các ngõ ngách khắp nơi dao động, ý đồ tìm tới vừa rồi tại trong này nói chuyện với mình kia dị thường. Kỳ thật nói thật, kia dị thường liền cái gì bộ dáng chính mình cũng không thấy rõ ràng, tựa hồ căn bản không có hình thể, chỉ là lại thấy được chính mình. Tìm một lần, cái gì cũng không có. Thẩm Tinh thử nói chuyện, hắn dám khẳng định mình Tiểu Sâm cha mẹ không cách nào nghe thấy, nhưng nếu như kia dị thường còn ở lại chỗ này trong phòng ngủ, lại nhất định có thể nghe thấy. Có hay không tại? Đợi rất lâu, vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ đi kia Tiểu Sâm phòng ngủ ngươi rồi? Thẩm Tinh buồn bực, suy nghĩ một chỗ, đi tới Tiểu Sâm phòng ngủ trên không, tại các ngõ ngách ở giữa dao động, tìm kiếm, đồng thời cũng tại mở miệng nói chuyện. Nhưng vẫn là cái gì cũng không có đủ phải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiện tại bản thân cái bộ dáng này, đối với Thẩm Tinh đến nói, hắn căn bản không tồn tại nhàm chán suy nghĩ, cũng không có một ngày bằng một năm cảm giác, chỉ là trong chớp mắt liền đến nửa đêm. Mà liền tại lúc này, nằm nghiêng trên giường đang ngủ ngon Tiểu Sâm chợt tỉnh. Hắn tại thanh tỉnh trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, thẳng đến hắn bỗng nhúc nhích từ trên giường ngồi xuống, Thẩm Tinh lập tức đem lực chú ý đặt ở hắn trên thân. Lúc đầu coi là Tiểu Sâm rời giường là đi đi tiểu, nào biết hắn ngồi xuống sau mở đèn lên, sau đó vung tốt dép lê đi tới phòng ngủ nhỏ một mặt tường bích trước, đứng nghiêm đứng thẳng, không nhúc nhích. Không bao lâu, Thẩm Tinh lập tức có trong phòng vệ sinh cái chủng loại kia dị dạng cảm giác, phảng phất cái gì tình hình bị dị chính tại hình thành, nhưng mình lại không cách nào quan sát được cái gì không đồng dạng đồ vật. Hắn nhanh chóng trong phòng du đậu, tìm lượn mỗi một nơi nhỏ lánh, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Lấy này Tiểu Sâm chính tại diện bích làm trung tâm, trung quanh hắn phạm vi bên trong, này loại quỷ dị chia làm đang chậm rãi kéo dài, mà lúc này Tiểu Sâm đã diện bích hơn nửa giờ, không nhúc nhích tí nào. Thẩm Tinh hoài nghi hắn có thể sẽ đứng cho đến khi hừng đông, thẳng đến cha mẹ đến gọi hắn rời giường trước đó mới có thể nằm xuống. Mà lúc này đây Tiểu Sâm, không biết là ngủ say mộng du trạng thái, vẫn là thanh tỉnh trạng thái, tóm lại hắn nhãn tình là mở ra, nhưng đồng tử không thế nào chuyển động, lộ ra tương đối vẫn đủ. Ngay tại Thẩm Tinh buồn một lúc, trong phòng này ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, tựa hồ bị thứ gì cho đè xuống ánh sáng. Một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ngươi làm sao còn chưa đi? Thanh âm này chính là Thẩm Tinh ban đầu nghe thấy. Thẩm Tinh nhìn chung quanh một chút, chu vi trừ Tiểu Sâm bên ngoài, không có nhìn thấy bất kỳ người khả nghi ảnh, trong lòng của hắn đoán lần nữa bị ấn chứng mấy phần. Không còn hết nhìn đông tới nhìn tây, mà là chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía còn tại diện bích Tiểu Sâm, mở miệng nói, nguyên lai là ngươi, tạo thành diện bích nhân. Đây là Thẩm Tinh lần thứ nhất chân chính trông thấy một con dị thường là như thế nào hình thành. Chương 212. Diện bích người, giải thoát. Chương 212. Diện bích người, giải thoát. Cuối cùng, 5300 chữ, cầu nguyện phiếu. Đối với dị thường hình thành cùng nơi phát ra, Thẩm Tinh cho tới nay đều cho rằng đây là một cái thiên đại mê. Mà bây giờ, ngay tại bản thân ngay dưới mắt, tại bản thân tao ngộ diện bích người về sau giờ khắc này, hắn rốt cục phát hiện tựa hồ đang đến gần cái nào đó chân tướng, tiếp cận dị thường là như thế nào hình thành đáp án. Phù mâu áp bách, dẫn đến Tiểu Sâm nhẫn nhục chịu đựng, nhưng tình huống thực tế là thế này phải không? Thực tế tình huống là Tiểu Sâm nội tâm phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn như tại bị kiềm chế, trên thực tế phụ mẫu hành vi đã tại khiến cho hắn đi đến mặt khác một cái dù ai cũng không cách nào ý thức được quỷ dị con đường. Tại trong cuộc sống hiện thực, bản thân đã vô pháp tả hữu bản thân sinh hoạt, chỉ có thể nghe theo phụ mẫu bài bố, vậy thì tìm đến một cái mình có thể trốn tránh không gian, hình thành độc lập ý thức thế giới. Mà có thể để Tiểu Sâm trốn tránh cùng tạm thời thu hoạch được cảm giác an toàn không gian, chính là diện bích cái phạm vi này, tại cái phạm vi này bên trong, hắn ý thức thế giới chậm rãi hình thành, cũng chính là kia cùng Thẩm Tinh đối thoại dị thường. Trừ cái đó ra, một khi ly khai diện bích không gian, thoát ly bản thân hình thành thế giới, hắn lại sẽ lâm vào bị phụ mẫu hoàn toàn trưởng khống, không thuộc về mình trong sinh hoạt. Chỉ là Thẩm Tinh rất rõ ràng, nếu như mặc kệ phát triển tiếp, cuối cùng này diện bích không gian sẽ thay hắn bị chèn ép hiện thực, thay thế trong hiện thực nhẫn nhục chịu đựng bản thân, hình thành một cái quỷ dị dạng, hoàn toàn không cách nào lại dùng hiện thực để cân nhắc dị thường. Cũng chính là, cái này dị thường chính là giờ phút này đang tiến hành ý thức chuyển đổi Tiểu Sâm, mà cũng không phải là quỷ hồn, cũng không phải là cái nào đó không biết không thể diễn tả dị vật, cũng không phải là Thẩm Tinh trước đó hiểu bất kỳ kỳ dị sự kiện hoặc là sinh vật. Đương Tiểu Sâm không gian ý thức hoàn toàn chuyển đổi lúc, chính là hắn thực sự trở thành một con dị thường thời điểm, mà bây giờ cùng Thẩm Tinh nói chuyện kia cái vô hình dị thường, thì có thể hiểu thành chỉ là Tiểu Sâm trước mắt ý thức hình thành ban sơ hình thái. Đây đã là manh mối. Ngươi làm sao còn chưa đi? Tại Tiểu Sâm cái kia còn không có hình thành dị thường hắc ám ý thức, hỏi ra câu nói này về sau, Thẩm Tinh cũng không có trả lời hắn, mà là đối nó tiến hành hỏi lại. Ngươi thích như vậy sao? Tiểu Sâm hắc ám ý thức tại ước chừng 10 giây về sau mới trả lời, thích, ta đại ái loại cảm giác này, dù ai cũng không cách nào dựa dẫm vào ta mang đi nó. Có thể ban ngày ngươi bản năng lại tại cự tuyệt sự xuất hiện của nó. Thẩm Tinh nhắc nhở. Đây chẳng qua là bản năng, thuyết minh không được vấn đề gì, cũng không thể chân chính cho thấy thái độ của ta. Hắc ám ý thức không hề nghĩ ngợi trả lời. Vậy ngươi bản năng cự tuyệt biểu lộ cái gì? Thẩm Tinh lại hỏi. Nó là ta trước đó hèn yếu kéo dài, hắc hắc. Tiểu Sâm hắc ám ý thức tựa hồ đã tạo thành một bộ bản thân hoàn thiện lý luận hệ thống, nếu như muốn thông qua này bộ hệ thống công phá đối phương, để hắn lộ ra lỗ thủng, có thể sẽ phi thường khó khăn. Thẩm Tinh tâm như thay đổi thật nhanh, xem chừng tiếp tục như vậy, không thuyết phục được này hải tử, bởi vì lâu dài sinh hoạt áp lực đã để hắn tâm tư biến thành dị dạng, có một loại khác loại, cực kỳ đáng sợ cường đại. Hắc hắc. Cho nên từ giờ trở đi, đây là thế giới của ta, ta sẽ không lại kia ai nhu nhược, kia ai bất lực, kia ai để người tùy ý bài bố. Hắc ám ý thức vừa cười vừa nói. Hiện tại chỉ cần ta nghĩ, ta có thể để những cái kia ta thống hận người, lập tức đi chết. Hắc ám ý thức thanh âm tại phòng bốn phía du đãng, tới tới đi đi, rất nhanh vang vọng Thẩm Tinh bên hai, thậm chí là ngươi. Thẩm Tinh lập tức đổi dừng lại phương vị, xuất hiện trong phòng khách. Bất quá cùng thời khắc đó, bên hai thanh âm tiếp tục vang lên, hiện tại trong phòng đều là hắc ám, bọn hắn ngủ tiếp đi, đây là độc thuộc về ta không gian, thế giới của ta. Ngươi, chỗ ấy cũng đừng nghĩ đi. Ta thật không nghĩ đào tẩu. Thẩm Tinh cười nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phụ mẫu là có hay không ngủ, bằng không bọn hắn trông thấy ngươi cái bộ dáng này, có thể sẽ khí cấp công tâm, nguy hiểm đến tính mạng. Dứt lời, không khí chung quanh rõ ràng chấn động, tựa hồ tiểu sâm hắc ám ý thức tại thời khắc này có bừng lòng, khả năng cũng có lo lắng cảm xúc xuất hiện. Bất quá lập tức loại kia áp lực vô hình lần nữa hình thành. Thẩm Tinh biết hắn hắc ám ý thức đã trở nên cực kỳ cường đại, bản thân ngắn ngủi mấy câu không có khả năng đưa đến cải biến hắn ý nghĩ quyết định tác dụng. Hắn lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi vừa rồi nói, ngươi có thể để ngươi thống hận người lập tức đi chết, vậy xin hỏi, ngươi hận ngươi phụ mẫu sao? Lời này vừa nói ra, kia để người hít thở không thông bầu không khí lần nữa chấn động. Một lát sau, tiểu sâm hắc ám ý thức trả lời, chuyện không liên quan tới ngươi. Thẩm Tinh tiếp tục mở miệng, ngươi hận bọn hắn, chỉ là tạm thời không nghĩ tới muốn đối bọn hắn động thủ, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, đây chỉ là tạm thời. Ngươi đã bắt đầu đọc lại loại tâm tình này, chờ ngày nào đọc lại không ngừng thời điểm, liền sẽ bạo phát. Mà lúc kia bạo phát hậu quả, đối ngươi sẽ là hủy diệt tính. Dừng một chút lại nói, có lẽ đến kia ngày ngươi sẽ cảm thấy rất sảng khoái, nhưng ở này về sau liền sẽ lâm vào không ngừng không nghỉ ấy nấy trong, không có cái gì hồi ức sẽ so này càng khó xử qua, tin tưởng ta. Tiểu Sâm hắc ám ý thức không có trả lời, phản phất đã rời đi. Nhưng Thẩm Tinh biết, hắn còn tại phụ cận, bởi vì cái kia quỷ dị không khí vẫn luôn không có biến mất. Có lẽ, ngươi có thể thử nghiệm đổi một loại phương pháp, cùng bọn hắn câu thông. Tỷ như, trực tiếp nói cho bọn hắn ngươi muốn nghỉ ngơi, ngươi đã chịu không được nặng nề việc học cùng các loại hứng thú ban huấn luyện, ngươi cần thả lỏng, cần quá nhạt. Không, không có khả năng. Không. Thẩm Tinh chưa nói xong, đã bị Tiểu Sâm hắc ám ý thức cắt đứt. Ngươi thử qua sao? Không cần thử, không cần thử ta đều biết, không cần thử. Lúc này Tiểu Sâm hắc ám trong ý thức, phản phất đã trông thấy phụ thân kia trường phẫn nộ mặt, hắn còn có thể cảm giác được cái mông đuôi xương sống lưng, mới vừa rồi bị phụ thân đá trúng địa phương giờ phút này còn tại vi vi làm đau, trên mặt bàn tay cũng còn có đau rát cảm giác đau. Giờ phút này hắn hắc ám ý thức còn không có hoàn toàn hình thành cùng phụ mẫu chỉ lệnh triển khai đối kháng trạng thái, vẫn chỉ là một loại bản năng kháng cự, này trùng kháng cự là lặng lẽ, bất quá đã tại tích lũy cùng chậm rãi trở nên cường đại. Thẩm Tinh rất rõ ràng, hiện tại có lẽ là Tiểu Sâm cuối cùng quay đầu cùng chuyển hướng cơ hội, nếu như mặc kệ phát triển tiếp, một cái gọi diện bích người dị thường sẽ cuối cùng thành hình. Tại diệt đi song thân sau, sẽ còn không ngừng thôn vệ cái khác có giống nhau cảnh ngộ, hoặc là giống nhau cảm xúc người, đem bọn hắn chuyển biến dị thường, chuyển biến làm bản thân trong đó một loại hình thái. Có lúc, ngươi không thử một chút, vĩnh viễn không biết kỳ thật ngươi có thể làm được. Thẩm Tinh ngữ khí kiên định mà chậm rãi nói, ngươi cho rằng diện bích chính là tốt nhất đào thoát áp lực, đào thoát khống chế, để ngươi cảm thấy buông lỏng phương thức sao? Đây chỉ là ngươi lấy cớ, là ngươi không dám đối mặt khó khăn, không dám giải quyết vấn đề biểu hiện, là một loại cực kỳ hèn yếu lựa chọn. Hắc ám ý thức không nói gì, hiển nhiên đang suy tư. Thẩm Tinh tiếp tục nói, bây giờ chọn lựa nhu nhược, nó sẽ làm bạn ngươi cả đời. Ngươi suy nghĩ một chút, cho dù là ngươi phụ mẫu, bọn hắn như thế bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ sẽ là để ngươi cuối cùng trở nên càng thêm nhu nhược? Bọn hắn chỉ là muốn ngươi trở nên mạnh mẽ, chỉ bất quá phương pháp dùng sai, này mới sáng tạo ra ngươi bây giờ. Điểm này hy vọng chính ngươi phải có thanh tỉnh nhận biết, mà không phải tại bọn hắn sai lầm áp bách dưới tình nguyện sa đoạn, mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta muốn làm sao nói? Hắc ám ý thức chần chờ một lát, đống nhiên mở miệng, trực tiếp nói cho bọn hắn, nói ngươi đã chịu đủ, ngươi sẽ có bản thân suy nghĩ cùng lựa chọn, mà không phải hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn đi làm. Thẩm Tinh ngữ khí trịnh trọng, nói cho bọn hắn, từ giờ trở đi ngươi muốn lựa chọn bản thân sinh hoạt cùng học tập phương thức, mà không phải hoàn toàn dựa theo bọn hắn quy định tất cả yêu cầu, cuối cùng sống thành bọn hắn khối lỗi, một cái trừ học tập, không có bất kỳ khoái nhạc, không có bất kỳ ý nghĩ, cả ngày sẽ chỉ làm từng bước phế vật. Lời này vừa nói ra, chu vi trong bóng tối không khí rung động, cái kia quỷ dị không khí nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phòng trong yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẩm Tinh thị giác chuyển đổi, trở lại tiểu sâm phòng ngủ trong, gặp hắn không còn là diện bích đứng vững, mà là đã xoay người, lệ rơi đầy mặt. Hắn khóc đến rất thương tâm, giống như vừa rồi trong lúc vô tình làm một giấc mộng, trong mộng có người nói cho hắn, bản thân nhất định phải kiên cường đi đối mặt, mà không phải lựa chọn đang chật trội, không gian thu hẹp trong tránh né đến từ phụ mẫu kia ngập trời áp lực. Nói thật, tại không có cùng vừa rồi trong mộng kia người đối thoại trước đó, đến từ tiểu sâm ý nghĩ trong, một cô muốn diệt đi sinh hoạt, diệt đi tất cả ý nghĩ đã tại nảy sinh. Mà giờ khắc này ý nghĩ, lại tạm thời bị kia người dùng hắn lời nói ép xuống. Tiểu sâm cũng không có ý thức được là bản thân hắc ám ý thức cùng Thẩm Tinh có qua giao lưu, hắn chỉ cho rằng là mình làm cái mộng. Trong mộng tỉnh lại, bản thân giống như trước đây, đứng tại đối mặt vách tường góc trong, lẻ loi trơ trọi một người. Nhỏ giọng khóc, toàn thân của hắn không cầm được run rẩy, mặc dù không có khoác áo ngoài đích xác có chút lạnh, nhưng bây giờ nơi lạnh nhất lại là tiểu sâm trái tim. Hắn một bên khóc, đi nhớ lấy trong mộng kia người tự nhủ kia lời nói, một bên dịch bước hướng phòng ngủ nhỏ cổng đi đến, thân thể bởi vì thút thít mà run rẩy, đi tới cửa sau, đi hướng phòng khách. Lúc này tiểu sâm ngừng tiếng khóc, kia cấp tốc tại đối phụ mẫu sợ hãi tạo thành bản năng hành vi, không dám làm ra thanh âm sợ hãi đánh thức bọn hắn. Nhưng hắn nước mắt vẫn tại không ngừng lan xuống, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, hơi có chút hài nhi mập mặt, một mảnh đỏ bừng. Từng bước một đi hướng phòng ngủ của cha mẹ, cửa phòng ngủ cũng không có đóng, lúc này trong lòng có một thanh âm dâng lên, tựa hồ đang gọi hắn từ bỏ, tranh thủ thời gian xoay người lại, tuyệt đối không nên đi đụng vào phụ mẫu rủi ro. Tiểu Sâm đứng tại phòng ngủ chính cổng run rẩy, không ngừng run rẩy. Thẩm Tinh ở vào không trung nhìn chăm chú lên hắn kia thân ảnh nhỏ yếu, nhìn xem kia vi vi phát run vào áo, nhìn không chuyển mắt. Không biết qua bao lâu, Tiểu Sâm rốt cục nhịn được thầm nghĩ muốn quay trở lại ý nghĩ, tiến lên một bước, đi vào phòng ngủ của cha mẹ. Ba ba, mụ mụ. Môi hắn khẽ nhếch, hô lên âm thanh, đồng thời nước mắt ào ào chảy xuống, mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào. Phụ mẫu manh kinh, song song tỉnh lại, mẫu thân kinh ngạc nói, Tiểu Sâm, ngươi đây là làm sao đâu? Là thấy ác mộng sao? Phụ thân cũng đầy mặt kinh ngạc, suy đoán cùng một nguyên nhân. Tiểu Sâm lắc đầu, mở miệng nói, không phải, mụ mụ, ba ba, có chuyện, ta muốn nói cho các ngươi, ta, ngươi cái gì? Phụ thân không hiểu hỏi. Hắn cái thứ hai đó là, nay tiểu tử khả năng làm cái gì chuyện sai, ngủ sau nội tâm bất an, cho nên mới lên thẳng thắn. Chẳng lẽ là đem trong nhà cái gì vật quý giá hư hại? Có thể tiền cơ bản toàn tiêu vào hài tử giáo dục lên, trong nhà có vật quý giá sao? Tiểu Sâm vẫn tại lắc đầu, bờ môi đánh lấy run rẩy, hơn nửa ngày mới sắp xếp như ý, run rẩy mà nói, ta nghĩ, làm chính mình. Ngươi nói cái gì? Phụ thân bén chân lên, ngồi dậy. Mẫu thân cũng từ giường kia đầu vung tốt dép lê, vòng quanh giường đi một vòng, đi vào Tiểu Sâm bên cạnh. Ngươi muốn làm bản thân cái gì? Tiểu Sâm rốt cục có dũng khí, mặc dù bản năng tại đối mặt phụ mẫu lúc cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn y nguyên nói ra, ta nghĩ, tự mình lựa chọn học tập cái gì, ta không cần. Các ngươi cho ta an bài. Ngươi có phải là không có tỉnh ngủ? Mẫu thân bả phòng ngủ đèn mở ra, đi tới đưa tay sờ soạn một chút hắn cái chán, cũng không có phát xuất ra. Tiểu Sâm phảng phất hạ quyết tâm, không còn kiếp đảm, đưa tay đánh rất mẫu thân sờ chán mình tay, tiếng nói cũng để cao mấy phần, mụ mụ, ta muốn bản thân quyết định học cái gì, các ngươi không thể một mực cho ta áp lực, ta chịu không được, ta sắp điên rồi. Ngươi nói lại lần nữa. Phụ thân sắc mặt lập tức âm trầm. Tiểu Sâm giật mình, ở sâu trong nội tâm kia quen thuộc hàn ý dâng lên, nhưng hắn lúc này biểu tình trở nên kiên định, nhớ tới trong ngộng kia người tự nhủ, mở miệng nói, ta thật chịu đủ, ta cũng có bản thân suy nghĩ cùng lựa chọn, không phải khôi lỗi, không phải mỗi ngày làm từng bước học này dạng, học như thế, hoàn toàn không có quyền lựa chọn, chỉ có mỗi ngày không ngừng học một ít học. Ngươi ở độ tuổi này, không học tập còn có thể làm gì? Mẫu thân hắn hỏi lại, cao mày cẩn thận liếc sau lưng trượng phu một chút. Vậy các ngươi là hy vọng ta trở thành một cái trừ học tập, không có bất kỳ khoái nhạc, không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ là cả ngày học tập phế vật. Tiểu Sâm quật cường nô lên tiểu lồng ngực, mặc dù thân thể còn tại run rẩy, nhưng lần này hắn không có lùi bước. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày có thể nghỉ ngơi nhiều nửa giờ. Hắn phụ thân trầm giọng nói, đồng thời tâm lý có chút đối với nhi tử này phiên biểu hiện lau mắt mà nhìn cảm giác. Không phải như vậy. Tiểu Sâm không có thỏa hiệp, mà là ngược lại tiến lên một bước, to như hạt đậu nước mắt quần quần mà xuống. Ba ba, mụ mụ, các ngươi có biết hay không, ta đã chỉnh một tháng không có hảo hảo đi ngủ rồi. Mỗi lúc trời tối tỉnh lại đều sẽ phát hiện bản thân đứng tại góc tường, ta không biết ta là bao lâu rời giường, vì cái gì muốn đứng ở nơi đó. Các ngươi quan tâm tới sao? Không có phát hiện ta đang trở nên càng ngày càng kỳ quái sao? Áp lực của ta tốt lớn, thời thời khắc khắc ta cũng không dám thả lỏng. Các ngươi đối ta chú ý, ta yêu, đã để ta không thể thở nổi. Vừa nói, Tiểu Sâm một bên dắt trên cổ mình cổ áo, thần tình lộ ra đáng thương, nghĩ mà sợ, mang theo một vòng cuồng loạn điên cuồng, mà càng nhiều hơn chính là hoàn toàn bất lực. Hắn giờ phút này đã ở vào tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn mâu thân thất kinh, quay đầu nhìn mình trợ phu, thấy đối phương đồng dạng sắc mặt kinh khủng, không nghĩ tới mình nhi tử vậy mà đã đến tình trạng này. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, này hài tử mặc dù có đôi khi có chút hoảng hốt, nhưng xem như rất nghe lời hài tử, có thể hoàn mỹ dựa theo yêu cầu của mình hoàn thành bố trí cho hắn nhiệm vụ. Vạn bạn nghĩ không ra, nguyên lai Tiểu Sâm tâm lý sức thừa nhận vậy mà đã đến như vậy hỏng bét tình trạng. Mỗi lúc trời tối sẽ tự mình một người lên, đối mặt với vách tường đứng thẳng, này không phải là mộng du chứng là cái gì? Đã bị bản thân hai vợ chồng bức ra mộng du. Các ngươi cho tới bây giờ đều là tự tác chủ trương, chưa từng có hỏi qua ta một câu, có thể chứ? Chưa từng có. Ta có đôi khi cảm giác ta tựa như là một người chết, không có bản thân ý nghĩ, không có hành động của mình, các ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, một khi không hài lòng, bà tiểu đánh ta. Ta sợ hãi hắn đánh ta. Sợ các ngươi không cao hứng, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. Ta hiện tại đã chịu không được đi xuống. Tiểu Sâm giờ phút này đã sớm không quan tâm, run rẩy, một bên thút thít, một bên đem bản thân chôn giấu ở trong lòng rất lâu đứt quãng nói ra. Trang diện ngưng kết. Mẫu thân nhìn xem phụ thân thì là cúi đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Sâm cặp kia run nhẹ nhẹ chân, trên mặt âm trầm đã bị một cỗ trầm mặc nghĩ lại thay thế. Hôm nay ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, các ngươi tại dạng này xuống, ta thật sẽ điên mất, này mặc dù không phải là các ngươi kỳ vọng, nhưng là các ngươi tạo thành. Dứt lời, Tiểu Sâm biến mất nước mắt, thân thể run rẩy quay người ly khai phòng ngủ của cha mẹ, trở lại bản thân phòng ngủ nhỏ trong. Mẫu thân nhìn thoáng qua phụ thân, lập tức đi theo ra ngoài, tiến vào nhi tử phòng, đóng cửa phòng lại, chỉ chốc lát sau chuyển đến nu hòa tiếng nói chuyện. Mà Tiểu Sâm phụ thân thì là một mực ngồi tại mép giường, khẽ cúi đầu, không nói một lời. Ước chừng 40 phút sau, chờ Tiểu Sâm mẫu thân từ phòng ngủ nhỏ trong ra lúc, nhìn thấy trượng phu của mình đứng tại phòng khách, đem kia một đại chồng chất khóa ngoại phụ đạo thư tịch trói lại với nhau. "Ngươi làm gì?" nàng hỏi. "Đốt." Tiểu Sâm phụ thân nói, "Ta nghĩ thông suốt, còn tiếp tục như vậy có thể sẽ bả nhi tử bức cho chết. ta chỉ có như thế một đứa con trai, dù là hắn về sau sống được không vừa ý người, nhưng chỉ cần có thể hảo hảo còn sống là được. Ba ba. Tiểu Sâm thanh âm tại phòng ngủ nhỏ cổng vang lên, hắn đứng ở đằng kia lần nữa bắt đầu nức nở, bờ môi run rẩy nói, ta chỉ cần có thể tự mình lựa chọn, ta biết lúc nào nên học tập, cũng sẽ lựa chọn chính ta cảm thấy hứng thú đồ vật đi tìm hiểu. Ai, một đạo thật dài thở dài từ phụ thân miệng trong truyền ra, cái này đại nam nhân bỗng nhiên biến mất sắp rớt xuống nước mắt, ngồi xổm xuống, đối Tiểu Sâm rỗi ra hai tay, hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn. Tiểu Sâm thân thể hơi động, rất nhanh liền chạy về phía trước mấy bước, vọt tới phụ thân trong ngực, hai cha con ôm ở một chỗ. Tiểu Sâm bên tai vang lên phụ thân ấy nãy thì thầm, ba ba quá ích kỷ, ba ba có lỗi với ngươi. Và anh, thần tinh trước mắt hình tượng toàn bộ phân liệt thành vô số khối nhỏ, toàn bộ tràng cảnh biến mất hầu như không còn. Trong đầu của hắn đồng thời hiện hiện một nhóm văn tự nhắc nhở. Diễn biết người, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 100. Tiểu điểm 7088 phòng trong quen thuộc tràng cảnh lần nữa hiện ra ở trước mắt. Bản thân như cũng duy trì cùng vị dị tiểu nam hài chém giết động tác, kết lực muốn chống đỡ hắn không ngừng nhích lại gần mình cổ cái cằm. Bất quá toàn bộ động tác tại thời khắc này đứng im, thần tinh có thể trông thấy này gần trong gang tấc tiểu nam hài biểu tình thống khổ, đã bỏ đi công kích. Sự thật chính là sự thật. Chuyện ban đầu thực đã kinh lịch, dù cho thẩm tinh đem này tiểu nam hải thế giới tinh thần cải biến, cũng cuối cùng vô pháp vãn hồi hắn biến thành diện bích người sự thật. Phụ mẫu đối với mình làm ra đủ loại cử động, đã vô pháp chỉ thông qua thế giới tinh thần cải biến mà vãn hồi, mà thẩm tinh có khả năng vãn hồi, cũng chỉ là gọi lên tiểu Sâm ban sơ tâm cảnh. Mà tiểu Sâm, như trước vẫn là diện bích người, một cái bị thẩm tinh 100 nắm giữ đặc tính diện bích người. Này diện bích người hoàn toàn từ bỏ công kích thẩm tinh, còn lương thân ảnh nhỏ gầy, nằm rạp trên mặt đất, mặt ngẩng đến, chỉ là có khóc biểu tình cùng run rẩy động tác, nhưng đã không có nước mắt. Đối diện bích nhân đặc tính lý giải trình độ đã đạt 100 có thể khóa chặt diện bích người, phải chăng hiện tại tiến hành. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm diện bích người, tự lẩm bẩm, không còn tiếp tục như bây giờ, có lẽ đối ngươi chính là tốt nhất giải thoát. Dứt lời, hắn cùng ngửa mặt lên tiểu Nam Hải thật sâu liếc nhau một cái, trong lòng mặc niệm nói, khóa chặt. Chương 213. Ẩn dị chương 213, ẩn dị này diện bích người tổng cộng chia làm 4 loại hình thái, một cái là xỉu nữ văn văn, thứ hai là tiểu mập mạp Lưu Anh Tuấn, cái thứ ba là bệnh tinh thần người Hoàng Côn, cái thứ tư cũng là diện bích người ban sơ hình thái tiểu Nam Hải tiểu Sâm. Thẩm Tinh mỗi lý giải một cái hình thái, lấy được đặc tính lý giải trình độ vì 25 bốn cái hình thái lý giải hoàn tất sau, vừa vặn đạt tới 100. Bởi vì này diện bích người tính đặc thù, bốn loại hình thái kết hợp với nhau, nếu như không thừa dịp quay đầu thời khắc sử dụng tinh thần xung kích, nó cơ hội là vô địch tồn tại. Mà một khi sử dụng tinh thần xung kích, liền có thể lợi dụng Thẩm Tinh nguyên thủy nhất, cũng là phải giải đặc tính trình độ để đạt tới khóa chặt mục đích của đối phương. Chỉ là đối với Thẩm Tinh đến nói, hắn cảm giác bản thân chỉ là như thế một hồi thời gian tiểu kinh lịch bốn cái dị thường, mỗi một cái đều tràn đầy cảm xúc. Đem sau cùng tiểu Nam Hải tiểu Sâm dị thường khóa chặt sau, trong đầu hiện ra không phải một cái bóng đen, mà là trùng điệp cùng một chỗ bốn cái bóng đen, cái bóng có lớn có nhỏ, có béo có gầy. Thẩm Tinh rất rõ ràng, đây là bốn loại hình thái diện bích người. Sau đó, chỉ cần mình mau chóng đem diện bích người bóng đen hình tượng dùng một điêu lộ ra ngoài tiểu có thể hấp thu. Bất quá có một chút, đến lúc đó này một điêu chế tác được sau, có chút cùng loại với chịu tượng phái cảm giác, bởi vì cùng một cái trong thân thể sẽ có khác biệt hình thể dung hợp. Nói trở lại, này ngược lại càng tiếp cận với một ít tư tưởng khác loại nghệ thuật kẻ yêu thích chỗ yêu thích tác phẩm hình thức. Đem diện bích người khóa chặt sau, Thẩm Tinh lúc này tinh thần kháng thể hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, cả người giống như hư thoát đồng dạng, thuận thế liền ngã tại cách đó không xa trên giường, toàn thân bủn rủn, đặc biệt là đại não cảm giác phi thường mỏi mệt. Thời khắc này thời gian như cũng là rạng sáng, lầu dưới chợ đêm còn có thanh âm viên náo chuyển đến, nhưng những này hắn đều đã nghe không được, rất nhanh nhắm mắt lại, ngủ thật say. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đã là hừng đông. Ngoài cửa sổ trên đường tiếng ồn ào biến mất, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tiếng kèn xe hơi vang lên. Thẩm Tinh mở to mắt, nhìn nhìn điện thoại thời gian, phát hiện bản thân ngủ 8 giờ. Dĩ nhiên thẳng đến duy trì ngã xuống giường tư thế không hề đọc qua, có thể thấy được ngủ rất say, đích thật là quá mệt mỏi. Nay ngủ một giấc tỉnh dậy sau, hắn vẫn cảm giác thân thể có chút bủn rủn, giống như cảm mạo sơ kỳ triệu chứng. Từ khi hắn thân thể được cường hóa đến nay, loại cảm giác này đã có rất ít. Cẩn thận một suy nghĩ, Thẩm Tinh tin tưởng coi như trước bản thân thực lực đến nói, có thể giải quyết hết diện bích người đã thuộc về hao hết cực hạn của mình, nếu như muốn sẽ giải quyết rơi so diện bích người còn muốn lợi hại hơn dị thường, tỉ như còn tại diện bích người danh sách phía trên dị thường mắt kép chỉ sợ đã hữu tâm vô lực, sẽ chết rất thảm mới đúng. Cho nên hắn tạm thời sẽ không nghĩ đến lại đi đụng cấp bậc cao hơn mắt ép. Kỳ thật này một lần đến đây xử lý diện bích người, Thẩm Tinh cho rằng vẫn là lên cố vấn cái bẫy, tên kia nhìn tựa hồ chỉ là cùng mình tiến hành một chàng cái gọi là giao dịch, nhưng trên thực tế tâm lý bản tính quá nhiều, vụ trộm tâm tư căn bản đoán không ra. Nếu như không phải mình thủ đoạn đủ nhiều, đang trợ giúp cố vấn lấy được nó muốn đồ vật sau, giờ khác này nói không chừng liền đã nức thí, sẽ không còn sống đến bây giờ. Nay bức chướng, Thẩm Tinh đã ghi lại, hắn biết gắng gượng qua cửa này sau, bản thân sẽ để cho đối phương từ từ trả trở về. Từ trên giường ngồi xuống, liền gặp cửa phòng chỗ khe một cái bóng đen chen lấn tiến đến, chính là A Sải. Thời khắc này A Sải đã ở bên ngoài hành lang chờ đợi suốt cả một buổi tối, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Nay chủ yếu là bởi vì diện bích người đẳng cấp mạnh hơn hắn rất nhiều, khiến cho đối phương tại đã tiến vào 7088 phòng sau, A Sải vẫn không có bất kỳ phát giác nào. Còn có một nguyên nhân, là diện bích người xuất hiện phương thức cũng rất kỳ lạ, tại một loại nào đó đặc biệt dưới điều kiện, nó có thể thoáng qua hiện thân, sau đó lại biến mất, đây là A Sải vô luận như thế nào cũng vô pháp phát giác được. A Sải đối Thẩm Tinh đúng, giữa không trung biết trong một đêm, không có nhìn thấy cái gì dị thường, chủ nhân, ta nghĩ ngươi khẳng định quá lo lắng. Dưới lầu kia người điều khiển rất có thể là mượn xác hoàn hồn, đến nơi này sau, hoàn hồn quỷ liền đã đi, này dẫn đến ngươi cho rằng nhân gia lái xe tới là tìm ngươi phiền phức. Thẩm Tinh nhịn không được cười lên, gật gật đầu, tốt ta, là lỗi của ta. Hắn cho là mình đích xác sai, rõ ràng đã sớm đem Diện Bích người giải quyết, lại quên đi A Sải còn tại ngoài hành lang trông coi, mà lại một mực trung tâm cảnh thủ đến bình minh. Chủ yếu nhất là lúc ấy bản thân rất mệt mỏi, đảo ngủ trên giường giấc cảm giác liền như là hôn mê. Đúng rồi, ngươi cũng cho rằng tối hôm qua dưới lầu sự kiện kia là quỷ hồn làm, mà không phải dị thường. Thẩm Tinh cười hỏi, ngươi làm dị thường, chẳng lẽ cũng tin tưởng có quỷ loại sự tình này? A Sải viết tại người bình thường trong mắt, ta không phải liền là quỷ sao? Ta đã quen thuộc, đồng thời tin tưởng khả năng thật sự có quỷ. Thẩm Tinh trên mặt tiêu dung, cẩn thận nhớ lại một chút Tiểu Sâm kia phản loạn suy nghĩ hóa thành dị thường sơ cấp trạng thái, cũng chính là hắc ám ý thức lúc tình cảnh. Sự thật chứng minh, đó căn bản không phải cái gì quỷ, bởi vì Tiểu Sâm cũng không có chết, mà khi đó hắn vẫn như cũ có thể chuyển biến làm dị thường. Cái này thuyết minh, dị thường, đây là một loại kỳ lạ hơn đặc biệt, tạm thời vô pháp biết được nó nguồn gốc đồ vật. Bất quá bây giờ Thẩm Tinh biết, tối thiểu nhất dị thường có thể dựa vào loại phương thức này hình thành, đồng thời còn có thể trở nên rất cường đại. Nay trùng dị thường tại bản thân xác định phân loại trong được gọi là cái gì đâu? Quỷ vật, không giống. Quái vật, giống thật mà là giả. Kỳ vật, càng không phải là. Cái kia còn có thể là cái gì? Thẩm Tinh lấy ra bản thân điện thoại, mở ra ẩn tàng văn kiện, ở bên trong mới xây một cái văn kiện, lấy tên Diện Bích người, danh xưng Diện Bích người loại hình, số hiệu 07, đặc tính miêu tả nên dị thường do 4 loại hình thái chỗ tạo thành, sơ cấp nhất cũng là cường đại nhất một loại hình thái là hình thành Diện Bích người mấu chốt, hoàn toàn dựa vào lấy một cỗ phản loạn ý niệm khiến cho Diện Bích người bản thân sinh ra, sau đó hấp thụ Văn Văn, Lưu Anh Tuấn, Hoàng Khôn ba loại hình thái khiến cho dị thường cơ sở hoàn toàn ổn định. Diện Bích người khai thác quay đầu giết công kích mô thức, trông thấy nó Diện Bích bóng lưng sau, lúc này nó vì vô địch trạng thái, người bị công kích sẽ cùng theo nó quay đầu mà quay đầu, chỉ là cổ bật gãy. Tại trong lúc này tác dụng tại Diện Bích người trên người công kích, sẽ còn nguyên tái giá đến người công kích trên người mình. Phương thức giải quyết, bằng vào cường đại thực lực cứng rắn giang đối phương, hoặc là dùng tinh thần xung kích công kích nó mỗi một cái hình thái, khiến cho vốn có tinh thần sụp đổ, lý giải đặc tính sau khóa chặt hấp thu. Đặc tính cường độ, trong cao đẳng văn kiện sau cùng đặc tính cường độ đã bị Thẩm Tinh một lần nữa làm điều chỉnh, nguyên nhân là hắn ban đầu bản thân thiết trí cấp E, cấp D, cấp C đẳng cấp đừng, chỉ là suy đoán của mình. Tại về sau danh sách cường độ sau khi xuất hiện, Thẩm Tinh cho rằng dùng danh sách cường độ càng có thể đại biểu nên dị thường đặc tính cường độ, bởi vì không có khả năng dị thường danh sách cực cao, nhưng đặc tính lại cực yếu tình huống. Đây là vi phạm dị thường danh sách đẳng cấp, cho nên dùng danh sách đẳng cấp khung định đặc tính cường độ ngược lại càng thêm phù hợp. Nhìn xem Diện Bích nhân loại hình kia một cột, Thẩm Tinh suy nghĩ một lát, vẫn tại phía trên điền quỷ vật. Chỉ ít hiện tại xem ra, này Diện Bích người hình thái cùng quỷ vật là tiếp cận nhất một loại, mặc dù kinh lịch 4 cái thế giới tinh thần Thẩm Tinh biết, nó từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, cũng không phải là quỷ vật. Lập tức hắn điều ra trước đó sáng tạo biên tập tốt tên là báo chí văn kiện, đem báo chí văn kiện danh cải thành cố vấn. Bởi vì một mực sử dụng hắc vực bị động ẩn tàng trạng thái, cho nên cho dù giờ phút này rơi chữa tại văn kiện trong, đây cũng là cố vấn bản nhân dò xét không ra được, bởi vì này không thuộc về trước mắt không gian. Mở ra cố vấn văn kiện, Thẩm Tinh đem bên trong ban đầu nội dung tiến hành một lần nữa biên tập. Danh xưng, cố vấn loại hình. Số hiệu, 06, đặc tính miêu tả, ban đầu nên dị thường lấy báo chí hình thức làm vật trung gian, xuất hiện tại giống nhau trên báo chí, lấy văn tự điều khiển ảnh hưởng não bộ có bệnh biến phổ thông người, đạt tới phụ thân người đó mục đích. Bất quá về sau cho thấy nó bản thân hẳn là một loại vô hình tồn tại, không có thực thể, giống như là một đạo tư tưởng cùng suy nghĩ, ở khắp mọi nơi, nhưng nó không có trực tiếp thị giác thần kinh, tất cả hành động cần nhờ khống chế cái khác sinh mệnh thể cũng lợi dụng đối phương cảm giác mới có thể làm đến. Hiện tại nên dị thường biểu hiện ra có thể thông hiểu hết thể bản lĩnh, nhưng phải làm vì đồng giá trao đổi, kỳ thực trong lòng mưu kế rất nhiều, cùng loại tà ác trật tự trận doanh. Phương thức giải quyết, tạm thời chưa có. Đặc tính cường độ. Đối với giống cố vấn này chủng dị thường, Thẩm Tinh cho tới nay vì rừng cũng mới chỉ đụng phải như thế một cái, nếu như nói Diện Bích người vô pháp phân loại, còn có thể miễn cưỡng quy về quỷ vật vậy cái này cố vấn thì thật không biết nên quy về cái gì. Chân chính không có thực thể, không phải kỳ vật hoặc là quái vật, nói là quỷ vật cũng không thế nào giống. Thẩm Tinh suy nghĩ một lát, tại cố vấn loại hình một cột chậm rãi thâu nhập hai chữ, ẩn dị. Nay chủng che giấu dị thường, giống như một cái ý niệm trong đầu một dạng, tiểu dung ẩn dị này hai chữ đến tạm làm thuyết minh đi. Đến tận đây dị thường có 4 loại hình, theo thứ tự là quỷ vật, quái vật, kỳ vật cùng ẩn dị. Nay bên trong, chỉ có quỷ vật là nhất cùng nhân loại hiểu quỷ hồn tương cận một chủng loại hình. Đương nhiên, đến cùng có hay không thuộc về tại quỷ hồn, điểm này Thẩm Tinh cũng vô pháp chứng thực. Hắn đem văn kiện quan bế sau, khai sáng những này văn kiện tự động tiến vào hắc vực ẩn tàng trạng thái. Đi phòng vệ sinh xúc miệng sau lại tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo ra, lúc này A Sải không biết từ chỗ nào lại lấy ra một chồng các loại mỹ nữ tạp phiến, một chương ở nơi đó đếm lấy, tựa hồ đối với này có rất mạnh hứng thú. Nhìn thấy Thẩm Tinh ra sau, hắn dùng tay trái ở giữa không trung biết tối hôm qua có 11 người cho ngươi cửa gian phòng nhét tấm thẻ nhỏ, bất quá những này tạp phiến đều bị ta chặn lại. Còn có 2 cái nùng trang diễm mạt nữ nhân chuẩn bị gõ cửa, ta lại sớm mở ra ngươi đối diện cửa phòng. Sau đó các nàng tiểu tiến đối diện gian phòng. Thẩm Tinh kinh ngạc hỏi. A Sải gật gật đầu, viết ta còn nghe thấy trong phòng kia có một người nam gọi cứu mạng, bất quá rất nhanh môn tiểu đóng lại, lúc đầu muốn đi vào nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể ngươi dặn dò qua ta nhịn xuống không có đi vào. Ngươi làm lựa chọn chính xác. Thẩm Tinh miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. dùng di động mua một chương đường về vé máy bay, bất quá muốn 10 giờ tối mới cất cánh. Thẩm Tinh chuẩn bị thổi khô tóc sau, đi trên đường dạo chơi, cho Phỉ Phỉ mua chút lễ vật mang về. Hắn mở TV, đi phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau đem đầu tóc sau khi thổi khô, trở về tới trước máy truyền hình, liền gặp bên trong chính tại phát ra một cái tin tức. Nói là ngoại ô một nhà ổ chó bên trong phát sinh án mạng, còn có ít con chó tử vong, mà lại chỉ an quan phong tỏa khoảng cách ổ chó không xa một cái thông hướng vứt bỏ học giáo con đường, nghi tự bên kia cũng có nhân viên tử vong, không đủ bởi vì con đường bị phong tỏa, ký giả vô pháp đi vào, cho nên tạm thời không có tin tức để lộ ra tới. Nhìn xem một màn này, nghe thấy kia vứt bỏ học giáo mấy chữ, Thẩm Tinh lập tức có đoán. Mặc dù hắn chưa từng đi, nhưng phỏng đoán cái chỗ kia tám thành chính là Diện Bích người ban đầu ở lại địa phương, chỉ là không biết làm sao lại chạy đến đồng thời tìm tới chính mình. Đang nhìn tin tức, lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, liền gặp A Sải đã đi cạnh cửa, đem đầu của mình gạt ra khe cửa, rất nhanh lại rụt trở lại Thẩm Tinh bên cạnh, nhanh chóng viết xuống một nhóm chữ. Người ngoài cửa là lần trước ở phi trường tiểu điểm giám thị ngươi trong hai người trong đó một cái. Thẩm Tinh kịp phản ứng, người này hẳn là Dạ Ẩn tổ chức giám thị người, cũng chính là gọi là Ngô Tuấn Hiển tiểu đầu mục an bài tại tiểu điểm bên ngoài người giám thị mình, về sau bị A Sải để bọn hắn nhanh chóng nhập động, sau đó bản thân có thể bỏ chạy. Từ TV tin tức trên tấm hình thu hồi ánh mắt, hắn hơi kinh ngạc, đến giữa cổng cũng không có lập tức mở cửa, mà là cố ý hỏi, là ai? Thẩm tiên sinh, ta là Ngô Tuấn Hiển đại ca người, ngươi còn nhớ rõ không? Người bên ngoài cũng không có che giấu thân phận, mà là trực tiếp khai môn kiến sớ nói. Rất hiển nhiên, hắn tựa hồ không có cái gì vụng trộm mục đích, nếu không sẽ không ở còn không có nhìn thấy Thẩm Tinh tình huống dưới, tự lập tức tự báo thân phận. A Sải có thể để hắn nháy mắt nhập động, thuyết minh thực lực của người này cũng không mạnh, Thẩm Tinh giờ phút này mặc dù rất suy yếu, nhưng có A Sải ở một bên, căn bản không sợ. Huống hồ đối phương vẫn muốn hợp tác, cũng sẽ không cứ như vậy nghĩ biện pháp tiểu đối phó chính mình. Lại nói Thẩm Tinh hiện tại cảm giác kia TV trong tin tức, tựa hồ cùng này giám thị người có như vậy một chút liên quan, nếu không vì cái gì Ngô Tuấn Hiển không đến, mà là gia hỏa này tới. Phân phó A Sải lặng lẽ lẻn vào bên ngoài hành lang bốn phía tra xét một chút, không có phát hiện cái khác ẩn tàng nguy hiểm, lập tức Thẩm Tinh mở cửa. Đứng ở ngoài cửa người, chính là tại cùng Diện Bích người tao nội trong duy nhất người sống sót Tiểu La. Thẩm tiên sinh, ngươi tốt. Tiểu La tựa hồ một đêm đều không có ngủ, nhìn qua tinh thần tiểu thụy, nhưng lại lộ ra rất lo lắng, lễ phép đối Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, nói, Thẩm tiên sinh có thể gọi ta Tiểu La, hoặc là tên của ta là Tiểu Pháo. Ta có thể. Vào nói lời nói sao? Thẩm Tinh gật đầu, tránh ra một con đường. Chờ hắn vào nhà sau, này mới đóng cửa lại cũng khóa trái. La Tiểu Pháo đứng tại trước máy truyền hình, nhìn xem phía trên tin tức, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thấy Thẩm Tinh đi tới sau, hắn này mới mở miệng nói, này là ta. Ta cố ý tới nói cho ngươi một sự kiện, chúng ta tối hôm qua thọc một cái sọt lớn, hiện tại này bên đã không có tổ chức người. Ta nghe nói chị An Quan đặc điều tổ đã tạo thành tổ chuyên án, bởi vì ngươi ở đây cùng chúng ta tiếp xúc qua, lại Thẩm tiên sinh ngươi có lẽ cũng chuẩn bị đối dị thường có hành động. Bọn hắn rất có thể sẽ tìm tới ngươi, cho nên vì để tránh cho dẫn tới hoài nghi, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Gặp hắn hơi phát run, nói chuyện run rẩy dáng vẻ, Thẩm Tinh biết ra hỏa này nói lời khả năng cũng không giả, nhân ra tới nhắc nhở bản thân, rõ ràng cũng còn có muốn tiếp tục hợp tác nguyện vọng, nếu không ra hỏa này đại khái có thể bản thân đi thẳng một mạch, không cần thiết để cho mình biết những này. Ta đã mua buổi tối vé máy bay. Thẩm Tinh nói. La Tiểu Pháo lắc đầu, lúc kia đã chậm, ta thuê một chiếc xe, chúng ta lập tức lái xe đi gần nhất Bình An thành phố, nơi đó có một cái khác đầu đường thuyền, nhất nhanh 3 giờ sau tiểu có thể cất cánh. Hiện tại đi còn kịp. Dứt lời, hắn suy đoán nói, ta hoài nghi chúng ta chọc giận kia dị thường có truy tung năng lực, ta tận mắt nhìn đến nó lái xe ra. Thẩm Tinh leo đến cửa sổ chỗ ấy nhìn xuống nhìn, không có nhìn thấy tối hôm qua chiếc kia thương vụ xe, hẳn là lúc ấy tiểu bị báo chị An Quan sau, trực tiếp lôi đi. Hắn hiện tại là lặng lẽ ra, chỉ cần chị An Quan không tra, một khi muốn tra hắn hành tung, sẽ rất dễ dàng, cho nên Thẩm Tinh trên thực tế cũng không nguyện ý để chị An Quan phát hiện chính mình. Dù sao hiện tại đã được như nguyện, đem Diện Bích người xử lý cũng quá chặt, lại tiếp tục tại Thạch Thành cũng không có ý nghĩa, ngược lại ở lâu sẽ khiến hoài nghi. Thẩm Tinh lúc này làm ra quyết định. Xe ở đâu? Phía sau đầu kia trên đường, này trong quá lấp, không có lái vào đây. La Tiểu Pháo nói. Ngươi thật gọi cái tên như vậy. Thẩm Tinh một bên thu thập ba lô, một bên hiếu kỳ hỏi thăm. Ân, ta lão ba gọi La Đại Pháo. La Tiểu Pháo gật đầu. Chương 214. Thay thế chương 214, thay thế này La Tiểu Pháo trước mấy ngày chính là giám thị Thẩm Tinh trong hai người trong đó một cái, lúc ấy bọn hắn tại tiểu điểm đối diện trên lầu, lợi dụng bội số lớn kính viễn vọng cùng máy ảnh nhiệt đến quan sát đến Thẩm Tinh. Bất quá về sau hai người bị A Sải tìm tới sau, trực tiếp nhập mộng cho chỉnh ngủ thiết đi, Thẩm Tinh cũng chưa từng có nhìn thấy qua hắn. Nay một lần xem như lần thứ nhất gặp mặt, chỉ là gặp mặt qua đi, La Tiểu Pháo người này cho Thẩm Tinh cảm giác đầu tiên còn không sai. Ban đầu ấn tượng là gia hỏa này đem mình làm một cái tiềm ẩn hùn vốn đối tượng, còn biết thật xa chạy này đóa lan tiểu điếm đến thông chi bản thân một tiếng. Hiện tại rất rõ ràng, La Tiểu Pháo là sợ Thẩm Tinh bị chị An Quan đặc điều tổ người cho hoài nghi, bởi vì này một lần Thẩm Tinh tới là làm việc tư, chí ít ban đầu giao đồng nơi đó, hắn chính là mình xử trí cũng không có thông chi chị An Quan. Đem A Sải thần không biết bị không hay cất vào ba lô trong khe hở, hai người ly khai tiểu điếm, đi vào phía sau bên đường dừng xe chỗ, này trong có một cố La Tiểu Pháo vừa mới mướn được xe con. Xe con xe hình là đời cũ thức, rất không đang chú ý, rất thích hợp che giấu thân phận rời đi nơi này. Đi tới trên đường, Thẩm Tinh điều khiển điện thoại bà đặt vé máy bay cho lui, La Tiểu Pháo lái xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, và ba lô lấy xuống đặt ở trên hai đầu gối, sau đó yêu thích dây an toàn. La Tiểu Pháo điều ra điện thoại hướng dẫn, hai người rất nhanh rời đi. Một đường lái ra Thạch Thành trung tâm thành phố, sau đó ra ngoại ô, hướng phụ cận Bình An thành phố mà đi. Trên đường Thẩm Tinh hỏi thăm La Tiểu Pháo chuyện đã xảy ra, La Tiểu Pháo không có tận lực che giấu quá nhiều, chỉ là nói tiếp vào Dạ Ẩn Thượng Tầng tổ chức mệnh lệnh, muốn đi Thạch Thành lấy đi một con dị thường. Nào biết đang đuổi bắt kia dị thường quá trình bên trong, nội nhập một gian vứt bỏ học giáo. Nghe thấy này vứt bỏ học giáo lúc, Thẩm Tinh tâm lý lộn bộ một chút, sau đó La Tiểu Pháo miêu tả hắn ở trường học bên ngoài lén lút nhìn thấy hết thảy. Thẩm Tinh dưới đây có thể khẳng định, bọn hắn ở nơi đó tao ngộ diện bích người. Chính là bởi vì những này người trong lúc vô tình tao ngộ diện bích người, bị giết chết sau, khả năng tiểu phát động trên người mình danh sách ký hiệu hấp dẫn, dẫn đến diện bích người mượn dùng một người thi thể lái xe đi đoá Lan tiểu điểm 7088 phòng tìm chính mình. Đây cũng là Thẩm Tinh tại không có chuẩn bị tình huống dưới, đồng nhiên bị diện bích người đột kích nguyên nhân. Cũng phải thua thiệt này một lần may mắn quá quan, xem như liên tiếp giải quyết 4 cái dị thường, rốt cục đem diện bích người giải quyết cho, nếu không bản thân cùng kia chút Dạ Ẩn tổ chức người đồng dạng, cũng đã triệt để lương lương. Nguyên bản thân là đặc biệt nhằm vào diện bích người mà đến, ai cũng nghĩ không ra lại sẽ là lấy loại phương thức này giải quyết. Dọc đường Thẩm Tinh chuẩn bị thừa cơ hiểu rõ hơn một ít Dạ Ẩn tổ chức tình huống, nhưng đối với phương diện này sự, La Tiểu Pháo thủ khẩu như bình, chỉ là nói này một lần cùng Thẩm Tinh kết được thiện duyên, hy vọng về sau có thể hợp tác. Thẩm Tinh biết hắn tại tiếp tục ban đầu Ngô Tuấn Hiển đối đãi bản thân bộ kia, cho nên không có lập tức đáp ứng, chỉ là bên cạnh lý giải ra hỏa này một ít tình huống. Buổi trưa, này chiếc đời cũ xe con lái vào Bình An thành phố, Bình An thành phố không coi là quá lớn, nhưng là một tòa tương đối chứ danh tiểu thương phẩm bán buôn thành thị, hội tụ toàn châu các địa phương mới lạ cổ quái đồ chơi. Ở đây nổi danh nhất chính là một ngẫu đồ chơi, một ngẫu lớn nhỏ không đều, lớn nhất có chân nhân kia bao lớn, nhưng bán tốt nhất thì là tiểu bằng hữu chơi cái chủng loại kia. Mỗi một cái một ngẫu đều mặc sắc thái lộng lẫy các thức y phục, nữ sinh một ngẫu, còn có nguyên bộ trang điểm đồ chơi nguyên bộ mua, đã tạo thành một cái thành thục thị trường. Tại trải qua một nhà một ngẫu cửa tiệm lúc, Thẩm Tinh để La Tiểu Pháo đứng tại bên đường, xuống xe đi vào này nhà một ngẫu điểm nghiêm túc nhìn. Hắn lấy một cái một điêu sư ánh mắt xét lại những này một ngẫu, mà lại vậy mà cảm nhận còn không sai, mỗi một cái một ngẫu làm công đều rất tinh tế, không phải loại kia làm ẩu tác phẩm. Đặc biệt là một ngẫu khuôn mặt chế tác, Thẩm Tinh bình thường tại chế tác một điêu lúc, đặc biệt là giống hồng bân loại kia có chân nhân tham khảo một điêu khắc quá trình bên trong, sẽ đặc biệt chú ý khuôn mặt chế tác, tránh sinh ra khủng bố cốc hiệu ứng. Khủng bố cốc trong thế giới này cũng có giống nhau thuyết pháp, tức đương bị chế tạo mô phỏng ra mô phỏng chân thật người càng cùng con người thực sự tương tự lúc đạt tới cái nào đó điểm sau, này mô phỏng chân thật người nói chuyện hành động sẽ để cho chân chính người cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi, phản cảm cùng cự tuyệt. Đặc biệt là bộ mặt biểu tình phương diện, thì như nên một điêu nhân ảnh bộ mặt cùng chân nhân cơ hồ giống như lúc, nhưng khi một người nhìn chằm chằm nó nhìn rất lâu sau đó, phát hiện này một điêu nhân ảnh dù là có một chút cùng chân nhân có không đồng dạng hoặc là nhỏ bé khác biệt thời điểm, sự khác biệt này liền sẽ bị vô hạn phóng đại, tiến tới để quan sát nó người sinh ra cảm giác sợ hãi, cảm thấy khủng bố. Tại này một phạm vi bên trong, được xưng là khủng bố cốc. Nhưng khi một điêu nhân ảnh ngược lại phi thường chân thực, không có một chút không hài hòa địa phương về sau, khủng bố cốc hiệu ứng lại sẽ biến mất, không còn xuất hiện. Thẩm Tinh quan sát một ngẫu bộ mặt lúc, tiểu chú ý tới điểm này, những này một ngẫu chia làm 3 cái thứ bậc, đệ tam đẳng lần cái chủng loại kia dùng phim hoạt hình loại hình, là rất không giống chân thực nhân loại, bất quá giá cả cao có thấp có. Mà loại thứ 2 thứ bậc một ngẫu thì hơi nhân cách hóa, nhìn qua rất có thưởng thức tính. Nhi đồng cũng đối loại này một ngẫu tình hữu độc trùng, đặc biệt là nữ hài tử, giá cả cũng muốn lược đắt một chút. Về phần sau cùng một loại thì cơ hồ hoàn toàn nhân cách hóa, làm công 10 phần tinh tế, có cùng phổ thông nhân loại một so liệt chế tác, cũng có hơi ấn tỷ lệ thu nhỏ nhưng bộ mặt biểu tình cùng người thường hoàn toàn không khác. Không chỉ như vậy, nay trùng một ngẫu mặc quần áo chất liệu cũng muốn đã khá nhiều, không phải dùng rẻ nhất vải vóc làm thành, bộ quần áo này cho dù lấy ra đơn bán cũng muốn quản không ít tiền. Thẩm Tinh sau khi xem, đối nó bên trong một cái hoàn toàn nhân cách hóa tóc dài nữ hài nhân ngẫu lưu ý một chút, nhân ngẫu này bộ mặt biểu tình rất tự nhiên, không có một chút không lưu loát cảm giác, không tại khủng bố cấp phạm vi bên trong, thuộc về cảm nhận cực dai một loại. Mà này nữ hải nhân ngẫu bên cạnh một cái, nhìn qua mặc dù cũng rất tự nhiên, nhưng ở Thẩm Tinh cẩn thận quan sát hạ, tâm lý sẽ ẩn ẩn dâng lên một cố khó chịu, nếu như là đụng phải một cái tỉ mỉ người quan sát lời nói, này cụ một ngẫu liền có thể sẽ khiến khủng bố gốc. Cái này nữ hải nhân ngẫu bao nhiêu tiền? Thẩm Tinh chỉ vào tóc dài nữ hải nhân ngẫu, đối trong tiệm lao bản hỏi. Dứt lời, hắn xoay người lại nhìn một chút này nữ hải nhân ngẫu bên cạnh một cái giá mã bài, đọc lấy trên đó viết nữ hải danh tự, Trường Ca. Này nữ hải gọi Trường Ca. Một cái trắng trắng mập mập nam tử vui vẻ đi tới, gật đầu nói, ân, nàng cứ gọi Trường Ca. Vị tiên sinh này ngươi thật là có ánh mắt, này xuất từ chúng ta thị lý nổi danh điêu khắc đại sư chớ đồ thủ bút. Thẩm Tinh cảm giác bản thân tốt giống ở đâu nghe qua này chớ đồ danh tự, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, hỏi, bao nhiêu tiền? 3.600 khối. Điếm chủ kia nói, ít một chút, nhiều nhất thiếu 100, tiền nào đồ lấy. Thẩm tiên sinh, này đông tây cũng quá đắt đi. Lúc này dừng xe xong La Tiểu Pháo bu lại. Thẩm Tinh lắc đầu, bản thân bán một điêu, hiện tại xem ra so này một ngẫu cần phải đắt hơn. Đương nhiên, hắn dùng vật liệu gỗ cùng này một ngẫu vật liệu gỗ không đồng dạng, một ngẫu vật liệu gỗ đều là phi thường phổ thông, mà lại là dây chuyền lắp ráp sản xuất, chỗ nào sẽ có tinh điêu tế chất sản phẩm. Này béo chủ cửa hàng một phen nói quát, còn không phải là vì bả giá cả nâng lên điểm, trên thực tế vị nào điêu khắc đại sư tại này một ngẫu thượng tác phẩm mới giá trị 3.600 số này, nhiều nhất 2.800. Thẩm Tinh nói, người cái này, béo chủ cửa hàng đại diêu kỳ đầu, chém vào cũng quá độc cắt đi. Không làm được, không làm được. Vậy ngươi thấp nhất muốn bao nhiêu? Thẩm Tinh hỏi. 3200, không thể ít hơn nữa. Béo chủ cửa hàng nói. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, bọc lại đi. Béo chủ cửa hàng vui vẻ nở nụ cười, giải thích nói, ngươi cần đem khoản đưa cho phe thứ ba, chúng ta phụ trách cho ngươi đóng gói hệ thống tin nhắn, chờ đến hàng sau, điểm kích xác nhận trả tiền, sau đó ta mới có thể thu được tiền. Vì cái gì? Thẩm Tinh kinh ngạc. Này Đông Tây. Hắc hắc. Béo chủ cửa hàng nói, bởi vì có điểm giống chân nhân, ngươi tốt nhất đừng mang theo ngồi phương tiện giao thông, để tránh dẫn tới hiểu lầm. Trước đó tiểu có khách hàng đụng phải loại tình hình này, cho nên chúng ta hiện tại cũng thực hành hệ thống tin nhắn. Ngươi yên tâm, rất nhanh, 2-3 ngày liền đến. Thẩm tiên sinh, ngươi thật muốn mua sao? Cảm giác vẫn là thiên đắt. La Tiểu Pháo ở một bên nói. Tại hắn góc độ đến xem, hắn rất khó lý giải Thẩm Tinh vì sao lại hoa hơn ngàn mua một cái này cứng rắn phá một ngẫu trở về, có nhiều tiền như vậy, mua một cái mềm mại xì lịp nhựa cây trở về không tâm sao? Bất quá rất nhanh La Tiểu Pháo tiểu tiến hành bản thân lý giải, hắn cho rằng Thẩm Tinh là một tên xuất sắc, liền chị An Sảnh đều nhìn chúng đặc biệt mời nhân viên. Tiêu loại cấp bậc này người mà nói khẳng định sẽ có bản thân đặc thù yêu thích, nói không chừng nhân gia yêu thích chính là một ngẫu đâu. Loại kia mềm mặt xì lịp nhựa cây cũng không có ý tứ. Huống chi bọn hắn biết được tin tức, này chính Thẩm Tinh đều là một điều sư. Như thế một lý giải, tiêu cảm giác nói thông được. Thẩm Tinh đối béo chủ cửa hàng giải thích tỏ ra là đã hiểu, thứ như vậy lại lớn, hắn cũng không nghĩ lấy muốn một đường mang về, hệ thống tin nhắn trở về là một cái không sai phương thức. Đi theo béo chủ cửa hàng đến quỹ đài bên kia đi trả tiền, cũng điền hệ thống tin nhắn địa chỉ. Lúc này La Tiểu Pháo một người tại trong tiệm đi lang thang, chờ Thẩm Tinh bên kia làm xong thân phận đăng ký, cũng xong xuôi thủ tục, hắn ở chỗ này cũng tuyển định một cái tượng gỗ. Ngẩng đầu, đối Thẩm Tinh cao giọng nói, "Thẩm tiên sinh, cái này một ngâu vóc dáng rất khá, so ngươi chọn kia cái còn tốt, ngươi nhìn này chân mảnh, nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, có thể xưng tuyệt phẩm." "Cha cha." Thẩm Tinh, hai người tại phụ cận cửa hàng lại đi dạo chỉ chốc lát, này một lần không tiếp tục mua những vật khác, xem chừng đã đến giờ Bình An thành phố sân bay. La Tiểu Pháo muốn đem thuê xe trả lại nơi này trong đó một cái thuê xe điểm, hai người lâm tách ra lúc, hắn lần nữa mới nói, "Thẩm tiên sinh, mời ngươi suy nghĩ thêm một chút. Lần tiếp theo nếu có cơ hội hợp tác, ta trước tiên đem dị thường tin tức phát cho ngươi, do chính ngươi định đoạt phải chăng lựa chọn hợp tác. Chúng ta nhất định sẽ đầy đủ tôn trọng ngươi ý kiến." Nay một lần Thẩm Tinh không tiếp tục đem lời nói chết, gật đầu nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, chia ra rời đi. Buổi tối 7 giờ qua, máy bay chậm chậm hạ xuống Khoa Châu Vân Cốc thị. Nhìn xem bên ngoài quen thuộc thành thị cảnh đêm, Thẩm Tinh khẽ khẽ thở dài, cảm giác tựa hồ rời nhà đã có hơn nửa năm. Chỉ là như thế một hồi vậy mà đối với nơi này có một loại cảm giác xa lạ. Hắn gọi một chiếc xe taxi ly khai sân bay, thẳng đến hồ lớn chung cư. Tại còn chưa tới trước đó liền đã cho Phỉ Phỉ gọi điện thoại, Phỉ Phỉ nghe nói Thẩm Tinh trở về, hưng phấn không thôi, vẫn đứng tại chung cư bên ngoài gian phòng trên hành lang. Thẩm Tinh xuống xe vừa mới tới gần lầu trọ, nàng liền đã tại hành lang thượng nhún nhảy một cái phất tay. Vừa mới lên đến trong hành lang lúc, Phỉ Phỉ đã đánh tới, ôm chặt lấy ngồi xổm xuống Thẩm Tinh, tại trên gương mặt của hắn bẻ một ngụm, vẻ mặt tươi cười, ngọt ngào nói, "Thẩm thúc thúc, ngươi rốt cục trở về á." Dứt lời, còn muốn đi mang Thẩm Tinh để hắn ba lô, bất quá này ba lô thực sự có chút nặng, nhấc lên rất phí sức. Phỉ Phỉ đành phải giắt hắn tay, để chính Thẩm Tinh bối bối bao. Mới vừa tiến vào nhà trong, một chút liền gặp Nhị Hóa ngồi ở trên ghế salon, đang cúi đầu nhìn xem đặt ở trên bàn trà ghép hình. Thẩm Tinh tùy ý liếc một cái kia trương ghép hình, phát hiện này ghép hình vậy mà sắp liều xong. "Hả? Ngươi Nhị thúc thúc hiện tại chơi ghép hình chơi đến rất chật à?" Phỉ Phỉ chỉ đặt ở trên ghế salon Nhị Hóa bên cạnh thân bên phải một chồng ghép hình, nơi đó đại khái có 5-3 chương dáng vẻ. "Ê, Thẩm thúc thúc, ngươi bây giờ nhìn gặp là Nhị thúc thúc liều thứ 5 chương ghép hình, nơi đó đã hoàn thành 4 chương, liền khó khăn nhất kia 1024 cái khối nhỏ ghép hình đều bị hắn hoàn thành." "Cái gì?" Thẩm Tinh sững sờ, tới gần một ít nhìn lại. Phát hiện Nhị Hóa giờ phút này hết sức chăm chú, tựa hồ cũng không có phát hiện mình tới đến, mà hắn trước mắt chính tại liều ghép hình, xem ra không ra 10 phút, hẳn là cũng có thể hoàn toàn liều ra. Lúc này Phỉ Phỉ miệng nhỏ tới gần Thẩm Tinh lỗ tai, nói nhỏ, "Nhị thúc thúc tựa hồ biến thông minh, không chỉ ghép hình rất lợi hại, hiện tại hắn sẽ còn xào rau. Mà lại ta cảm giác hắn kỵ tiểu mô tô kỹ thuật tốt giống so người còn tốt nha." Thẩm Tinh càng ngày càng cảm thấy giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm này liền cũng không ngẩng đầu lên ra hỏa. Một lát sau, hắn đưa tay phải ra, lơ lửng tại ghép hình trên không, ngăn cách Nhị Hóa nhìn chằm chằm ghép hình ánh mắt. Nhị Hóa lúc này mới có phản ứng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu, tại nhìn thấy là Thẩm Tinh trở về sau, hắn trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười, vi vi há miệng. "Ngươi trở về?" Nói chuyện vậy mà trở nên lưu loát rất nhiều, nếu như không lắng nghe, cơ hồ không cảm giác được ra hỏa này trong giọng nói còn có ban đầu cái chủng loại kia dừng lại cảm cùng không thích ứng. Thẩm Tinh gật đầu, "Nay đoạn thời gian ngươi một mực tại chiếu cố Phỉ Phỉ, vất vả." Nhị Hóa khoát tay áo, "Không khổ cực, ta thích Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ thích ta." "Ân, ta ơn Nhị thúc thúc." Phỉ Phỉ đi qua, kéo đi một chút hắn bả vai. "Nay đoạn thời gian có hay không người phát hiện ngươi?" Thẩm Tinh hỏi. Nói thật, hắn lúc này vẫn là không quá thích ứng dùng đúng một người bình thường ngựa khí cùng một cái cùng mình giống như lúc, lại trước đó vẫn là cái thiết hàm hàm nhân ảnh này dạng bình thường giao lưu. Nhị Hóa lắc đầu, "Ta mang theo Phỉ Phỉ, ra ngoài lúc ta tận lực không nói lời nào, chỉ là làm việc. Không có người nào phát hiện." "Không đúng." Phỉ Phỉ nói khẽ, "Nhị thúc thúc vừa mới còn tiếp đãi chung cư nhân viên quản lý, bọn hắn phòng đối diện trong khí ga cùng mạch điện tiến hành kiểm tu." "Ngươi ở đâu?" Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ nói, "Ta toàn trình đều tại, bất quá Nhị thúc thúc biểu hiện coi như không tệ, nếu như ta là nhân viên quản lý, cũng nhìn không ra đến hắn không phải ngươi. Thẩm Tinh đưa ánh mắt chuyển qua nhị hóa bên cạnh trên ghế salon kia một chồng chất đống chỉnh chỉnh tề tề ghép hình lên. Theo lý thuyết nhị hóa trở nên thông minh sau khi đứng lên, đối với mình đến nói, hẳn là một chuyện tốt. Chỉ ít sau này nếu như mình còn có việc muốn ly khai, không lo Phỉ Phỉ không ai chiếu cố, không lo bản thân ly khai không ai đánh nhiệm trợ. Mà lại tại một ít chuyện xử lý bên trên, nếu như mình không tiện ra mặt hoặc là cần người hỗ trợ, cũng có thể để nhị hóa thay thế bản thân ra mặt tiến hành. Nhưng không biết vì cái gì, Thẩm Tinh bỗng nhiên từ trong lòng nổi lên một cô bất an mãnh liệt cảm giác. Nhìn trước mắt thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon nhị hóa, một cái ý niệm trong đầu mạc danh kỳ diệu thăng lên. Gia hỏa này có thể hay không một ngày nào đó chân chính thay thế ta? Chương 215. Kỳ lạ phong cách chương 215, kỳ lạ phong cách nghĩ đến vấn đề này về sau, Thẩm Tinh ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm nhị hóa, mở miệng hỏi, "Ngươi gọi cái gì danh tự?" Nhị hóa ánh mắt có chút trở nên mê mang, một lát sau hắn lắc đầu, hiển nhiên nói không nên lời. "Ngươi có nhớ hay không bản thân tên gọi là gì?" Thẩm Tinh hỏi. Nhị hóa lại lắc đầu. "Vậy ngươi có nhớ hay không ngươi là thế nào xuất hiện trên thế giới này?" Thẩm Tinh trong đầu nhớ lại gia hỏa này lần thứ nhất xuất hiện tại bản thân trong căn phòng đi thuê một màn, tựa hồ chính là bởi vì hấp thu Hồng Bân về sau mới xuất hiện. Bất quá cẩn thận một hồi ức, lúc trước giả Hồng Bân làm bản thân cái thứ nhất tao ngộ dị thường, ngay lúc đó văn tự tin tức nhắc nhở bên trong nói đến rất rõ ràng, cái này dị thường không có bất kỳ tiềm kỹ năng. Cho nên bản thân hẳn là tại hấp thu giả Hồng Bân đặc tính sau, là vô pháp được tiềm kỹ năng, nhưng không biết tại sao, lại xuất hiện cùng một cái giống như lúc chính mình. Chẳng lẽ là quá trình hấp thu trong xuất hiện bút? Nếu không dù ai cũng không cách nào giải thích một chính mình khác xuất hiện. Nhưng bây giờ có thể khẳng định là, trước mắt cái này mình tuyệt đối là dị thường, một cái nào đó cùng giả Hồng Bân một dạng tạo ra dị thường. Tạm thời không có đáp án, Thẩm Tinh trở lại phòng ngủ đem màu đen ba lô cất kỹ, bên trong một điêu lấy ra ngoài, này ba lô bị diêu đồng, trùng bà ba một điêu cùng kia danh sách tấm ván gỗ cho chống phình lên. Lập tức hắn lại từ ba lô khe hở bên trong lấy ra mang theo trong người tiểu vật kiện, tại trong lúc này, Phỉ Phỉ một mực mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn đông cứng, kỳ vọng từ này trong ba lô móc ra một cái gì lễ vật ra. Thẩm Tinh thấy thế cười ha ha, sờ lên Phỉ Phỉ đầu, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật, bất quá đông tây quá lớn không tốt cầm, là hệ thống tin nhắn tới, còn có 2 ngày nữa đến. Phỉ Phỉ lập tức làm ra vẻ kinh ngạc, hai tay ôm nắm đấm để ở trước ngực, một mặt mong đợi hỏi, Thẩm thúc thúc, là lễ vật gì? Xem được không? Tạm thời giữ bí mật. Thẩm Tinh cười cười, bất quá lễ vật nhìn rất đẹp, ngươi nhất định sẽ thích. Chỉ cần là Thẩm thúc thúc mua cho ta lễ vật, ta đều thích. Phỉ Phỉ lập tức chụp một cái cầu đồng ý. Thẩm Tinh cười ha ha, bỏ ra 10 phút đem trong phòng sửa sang lại một chút sau, này mới nhớ tới còn không có ăn cái gì, thuận miệng đối Phỉ Phỉ hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi ăn cái gì sao? Phỉ Phỉ lắc đầu, còn không có ăn. A. Thẩm Tinh có chút giật mình, các ngươi đến bây giờ còn không ăn? Kia không nói sớm, đi, chúng ta đi bên ngoài ăn. Phỉ Phỉ lập tức tiến bản thân phòng ngủ nhỏ đổi một bộ quần áo ra, còn bà đặt ở cổng tiểu giày ra sáng bóng sáng loáng. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon bắt đầu tiếp tục chơi ghép hình nhị hóa, nhìn hắn bộ dáng, lại sờ lên mặt mình, nói với hắn, chúng ta bây giờ ra ngoài ăn một chút gì, ngươi ngay tại trong nhà, chờ một lúc cho ngươi mang một ít đến, ngươi muốn ăn cái gì? Nhị hóa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ghép hình, căn bản không có nghe thấy. Phỉ Phỉ hi hi cười một tiếng, chạy tới, tiến đến hắn bên thay hỏi, nhị thúc thúc, ta cùng Thẩm thúc thúc hiện tại đi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta cho ngươi mang một ít trở về. Nhị hóa này mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, lộ ra xin lỗi mỉm cười, ta tùy tiện, kỳ thật ta không cần ăn. Cũng được. Thẩm Tinh không hỏi thêm nữa, lôi kéo Phỉ Phỉ tay, hai người đóng cửa rời đi. Trên đường đi, Thẩm Tinh hỏi một ít liên quan tới nhị hóa vấn đề, Phỉ Phỉ này đoạn thời gian hiển nhiên cũng tại lưu ý, nói là nhị hóa ở những người khác trước mặt biểu hiện trung quy trung cụ, đã không nói chuyện nhiều, cũng không tận lực trốn trốn tránh tránh, cho người cảm giác chính là một cái người rất bình thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này đối Phỉ Phỉ chiếu cố lại phi thường chu đáo, có thể nói từng ly từng tí. Nhưng hướng chỗ sâu tưởng tượng, nhưng phàm hắn xuất hiện thời điểm, đều là Thẩm Tinh ly khai Phỉ Phỉ, vô pháp chiếu cố nàng thời điểm. Cho nên đối Phỉ Phỉ chiếu cố tựa hồ là hắn vốn là phải làm. Hai người một bên đàm luận, một bên đi vào chung cư bên ngoài đường cái bên một nhà tiệm mì, hiện tại thời gian không còn sớm, lại đi điểm xào rau ăn cơm lại muốn trì hoãn thời gian, cho nên hai người nghĩ đến ăn hai bát mì cứ như vậy đối phó đối phó. Thẩm Tinh điểm một bát bọt thịt mặt, tăng thêm hai cái nấu trứng gà, đồng thời điểm chính là thêm mặt, này dạng có thể trực tiếp dùng chén nhỏ cho Phỉ Phỉ phân một ít, lại một người một cái trứng gà vừa vặn ăn xong. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Thẩm Tinh lại điểm một bát bọt thịt mặt, tăng thêm một cái nấu trứng gà gói cho nhị hóa mang về. Hai người đi ngang qua một nhà tiểu siêu thị lúc, hướng bên trong tùy ý lướt qua, Thẩm Tinh lúc này lôi kéo Phỉ Phỉ đi bảo. Phỉ Phỉ cho là hắn muốn mua một ít đồ dùng hàng ngày, nào biết Thẩm Tinh trực tiếp hướng treo đầy ghép hình góc đi đến, quay đầu đối nhân viên cửa hàng hỏi, "Xin hỏi người này trong khó khăn nhất nhiều nhất ghép hình là cái nào?" Kia nữ nhân viên cửa hàng đi tới, chỉ vào đặt ở treo giá bên cạnh một cái dương nhỏ, "Cái kia, hôm qua vừa tới hàng, bởi vì quá nặng đi treo giá không nhịn được, cho nên trực tiếp đặt ở kệ hàng lên." Thẩm Tinh lập tức đồng tử co rụt lại, một bà để xuống tới, phát hiện này dương nhỏ lại còn thật nặng, trên đó viết cao giai ma huyễn ghép hình mấy chữ. Trong này có bao nhiêu khối tiểu ghép hình? 5000 khối. Hoa. Phỉ Phỉ kinh ngạc bả cái đầu nhỏ lại gần, nhìn kỹ một chút dương nhỏ phía ngoài đồ án, "Này, cái này độ khó quá lớn đi. Ta đối ngươi nhị thúc thúc có lòng tin." Thẩm Tinh cười cười, đối điếm viên nói, "Cầm tới quý đài đi thôi, ta muốn. Như thế nhiều ghép hình, chỉ sợ muốn trải trên mặt đất mới có thể hoàn thành đi, trên mặt bản đều không bỏ xuống được. Phỉ Phỉ liễu lưới. Thẩm Tinh gật gật đầu. Hắn hiện tại liền muốn thử một chút, này nhị hóa học tập cùng nhận biết cùng ghép hình có hay không liên quan, nếu có, cái này ghép hình đem đủ tiêu hao đối phương một lúc lâu, mà nếu như tên kia càng ngày càng trở nên giống một người trưởng thành, thì không chỉ là ghép hình nguyên nhân, mà là hẳn là cùng hắn dần dần tiếp xúc cái này thế giới sau chậm rãi tạo dựng lên nhận biết có quan. Bỏ ra 300 đại dương đem ghép hình mua sau đó, hai người thừa dịp trong tay mặt vẫn là nóng, không lại trì hoãn về tới hồ lớn chung cư. Vừa vào cửa, không có nhìn thấy nhị hóa thân ảnh, lại tại phòng vệ sinh cùng phòng ngủ, phòng bếp tìm một lần, sát tín gia hỏa này đã biến mất. Thẩm Tinh đem gói mang tới mì sợi đặt lên bàn, lại đem cao giai bản ghép hình đặt ở ghế salon một bên, bắt đầu thu thập phòng. Đối với nhị hóa không chào hỏi biến mất, hai người đều đã tập mãi thành thói quen, chỉ là bụng đã chứa không nổi, này bắt mang về mì sợi rất nhanh liền đóng, chỉ có kia quả nấu trứng gà có thể ngày mai cho Phỉ Phỉ đương bữa sáng, không thể lãng phí. Bởi vì rất nhiều vật liệu gỗ đều tại trong tiệm, Thẩm Tinh trong đầu giờ phút này tỏa định diện bích người, cũng chỉ có chờ ngày mai đến trong tiệm sau lại tìm một khối tốt một chút vật liệu gỗ đến điêu khắc. Một trận này buôn ba khiến cho hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, lúc đầu tâm lý còn muốn lấy dùng trong nhà còn lại vật liệu gỗ đem bản thân từng gặp chủng bà bốn cho điêu khắc một bộ phận, nhưng nghĩ thì nghĩ, lại thực sự không chịu nổi, vẫn là quyết định sớm một chút chìm vào giấc ngủ. Đem tâm lý chỉ có kia chút cưỡng bách triệu chứng cho tạm thời quên mất, giữ cửa sổ kiểm tra một lần sau, này mới trở về phòng ngủ. Mấy ngày nay Thẩm Tinh đi ra thời gian, Vân Cốc thị trị an sảnh đặc điều tổ người không có nhàn rỗi, ngược lại phi thường bận điệu. Bởi vì giai đoạn trước báo chí dị thường nguyên nhân, dẫn đến Quách Thiên Chí hoài nghi đặc điều tổ trong gia nội ứng, mà lại video theo dõi hình tượng trong xuất hiện hai cái Triệu Văn Bác. Nay ở trong khẳng định có một cái Triệu Văn Bác là giả, có lẽ là người giả trang, có lẽ là dị thường tại nguy trang, hiện tại đã vô pháp khảo chứng. Mà này đoạn thời gian, Lý Mãi Tịnh một mực tại vì Triệu Văn Bác dựa bàn sự bốn phía bốn ba, còn chạy tới Hạ Sơn đại thị trị an sảnh tìm người, tạm thời không có không tìm đến Thẩm Tinh. Cái này cũng dẫn đến Thẩm Tinh mặc dù ly khai Vân Cốc vài ngày, nhưng cũng không có người phát hiện, trừ phi chuyên môn đối với hắn hành tung tiến hành truy tra. Bởi vì chính mình không tại, Thẩm Tinh này hai ngày cũng không tốt gọi điện thoại hỏi thăm Lý Mãi Tịnh sự tình tiến triển như thế nào, hiện tại hắn cũng biết này cố vấn có thể chạy ra, khẳng định là thông qua bản thân mê hoặc thủ đoạn cùng người đặt thành giao dịch. Nhưng khi trước chủ yếu nhất là, cố vấn tuyệt đối sẽ không lộ ra cùng nó giao dịch người là ai, nếu không nếu là tiền kia là cái đại loa, bí mật của mình đồng dạng không đánh nổi. Cho nên nếu muốn biết đến cùng là ai làm, chỉ có chính mình điều tra. Mà đang điều tra trước đó, Thẩm Tinh cần trước tiên đem trong đầu tỏa định diện bích người một điều cho điều khắc ra, trước đem diện bích người thu nạp đi vào, sau đó là trùng bà bốn một điều. Nay trùng bà bây giờ mới là hắn uy hiếp lớn nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết. Ngày thứ hai là cuối tuần, Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ đều ngủ một lấy lại sức, 10 giờ mới rời giường. Phỉ Phỉ ngay tại trong nhà nấu một loa cháo trứng muối thịt nạc, Thẩm Tinh đi bên ngoài mua hai cái màn đầu, hai cái bánh bao. Phỉ Phỉ cho Thẩm Tinh đựng một chén lớn sau, cho mình lại đựng một chén nhỏ, sau đó đem ngày hôm qua khoản nấu trứng gà bỏ vào bản thân chén nhỏ đầy chén, dùng cháo chế lại, để nó mau chóng nóng lên. Điểm này nàng giống như Thẩm Tinh, tại trong sinh hoạt đều rất tiết kiệm. Hai người ăn bữa sáng, cầm chén đua tẩy sau này mới ra cửa đi bộ tiến về một điều điếm, bởi vì khoảng cách không có bao xa, coi là đi đường tiêu hóa một chút. Đi vào điếm diện mở cửa, hai người chia ra bắt đầu quét dọn vệ sinh. Bởi vì có mấy ngày không có mở tiệm, trong tiệm đã mông cho, lại tốn nửa giờ đem mặt đất kéo, trên bàn cũng lau hai lần. Sau đó mới tính chính thức mở cửa kinh doanh. Phỉ Phỉ cầm lấy một quyển sách hướng cao lớn chiếc ghế thượng vừa bỏ, sau khi ngồi xuống lật sách đọc lên. Thẩm Tinh thì là ngồi tại công tác đài sau, tuyển một khối tốt vật liệu gỗ, mang lên găng tay bắt đầu điêu khắc diện bích người. Trong tiệm không có người nào nói chuyện, hai người đều rất có ăn ý làm lấy bản thân sự, chỉ là không bao lâu Phỉ Phỉ sẽ ngẩng đầu lên, nhìn một chút Thẩm Tinh công tác đài phương hướng, sau đó nhếch miệng lên tiểu dung, đọc tiếp. Đương Thẩm Tinh chuyên chú vào điêu khắc thời điểm, nếu như lúc này có khách nhân đến, Phỉ Phỉ sẽ buông xuống sách vở đứng dậy đi tiếp đãi, nàng đem trong tiệm những này một điêu đại khái tình huống cơ bản đều nắm giữ. Bởi vì mỗi lần đều ở một bên nghe Thẩm Tinh cho cái khác khách hàng giới thiệu, nàng hoàn toàn thuộc về vô sự tự thông hình. Thẩm Tinh cũng không có đi làm nhiễu, để nàng tự do phát huy, bất quá theo khách nhân phản ứng hiệu quả còn cực kỳ tốt. Bởi vì Phỉ Phỉ lúc nói chuyện một bộ lao luyện thành thục bộ dáng, giới thiệu một điêu tác phẩm lúc khẩu khí, cùng nàng bộ dáng tạo thành mánh liệt tương phản, ngược lại hấp dẫn khách hàng chú ý, bán ra tỷ lệ vậy mà đề cao thật lớn. Đương nhiên, tại giới thiệu qua sau nếu như khách nhân biểu hiện ra mua ý nghĩ, Thẩm Tinh vẫn là sẽ tại cuối cùng xuất mã cùng bọn hắn nói giá tiền. Bởi vì có Phỉ Phỉ tiếp đại khách hàng, ngồi tại công tác đại sau Thẩm Tinh có thể toàn thân tâm nhập vào diện bích người một điêu chế tác trong. Ở trong đầu hắn diện bích người bóng đen có thể nói là Thẩm Tinh gặp qua kết cấu phức tạp nhất một con dị thường, một cái trong bóng đen dị thường tứ trong thân, muốn biểu hiện ra bốn cái không cùng nhân loại thân thể đặc thù ngoại hình, điểm này Thẩm Tinh chưa từng có làm qua, cho nên cũng coi là một cái khiêu chiến. Bởi vì có đầy đủ thời gian, hắn dùng hai cái ngày làm việc thời gian, dựa vào cực nhanh tốc độ tay, ngay tại trong tiệm đem diện bích người một điều chế tác hoàn thành, lên sáp, đặt ở thông gió địa phương tính đưa một đoạn thời gian. Tại trong lúc này có không ít khách hàng đối kỳ hình quái trạm đồ vật từng lưu ý, đã từng mở miệng hỏi qua, nhưng không có người nào biểu hiện ra muốn mua ý nguyện. Này đông tây nhìn một cái, giống như một cái dị dạng thể mở dạng, hai cái chân đứng trên mặt đất, có khác tam đôi chân từ khác nhau góc độ rối ra, hoặc là hơi chạm đất, hoặc là lăng không nỗ lượng, mà một điêu nửa người trên giống như một người đại mập mạp, bởi vì dung hợp nhiều cái thân thể tại bên trong. Đồng thời, này diện bích người một điêu đầu cũng có bốn cái, phân biệt thuộc về ở giữa nhất tiểu sâm, bên trái hoàng côn, bên phải lưu anh tuấn cùng hậu phương một điểm văn văn. Văn Văn khuôn mặt kỳ thật rất có quỷ dị cùng kinh khủng nguyên tố, nhưng cũng may khuôn mặt của nàng có hơn phân nửa đều bị Tiểu Sâm cái hốt ngăn trở, mặc dù cũng thể hiện ra một bộ phận, nhưng cũng không tính rất nhiều, phổ thông người nhìn không ra có cái gì khác biệt. Này bốn bộ thân thể dung hợp cùng một chỗ, mỗi người đều mang hình thái, tư thế cũng khác biệt, biểu hiện ra một loại phức tạp nội tâm thế giới. Nếu như không hiểu một điều người, nhìn một chút liền không muốn lại nhìn, chỉ là cảm thấy này đông tây quá mức khác loại, vô pháp vào mắt. Nhưng là muốn gặp một cái ánh mắt xảo trá người, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết bị hấp dẫn tới, tỉ mỉ tường tận xem xét, nửa giờ đều không thể thu hồi ánh mắt, lộ ra một cô vẫn chưa thỏa mãn thái độ. Bất quá cái này một điều thế nhưng là nguyên kiện, là Thẩm Tinh chuẩn bị hấp thu Diện Bích người đặc tinh chế, là một kiện độc thuộc về Thẩm Tinh hàng không bán. Diện Bích người một điều cầm lại nhà sau, Thẩm Tinh đem trong đầu Diện Bích người bóng đen phóng thích mà ra, nháy mắt bị trước mắt một điều hấp thu đi vào. Lúc này, hắn không tiếp tục đem này một điều cầm tới trong tiệm đặt vào, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết, mà là thừa dịp tay nóng, tiếp tục dùng thời gian một ngày làm ra cái thứ hai Diện Bích người một điều. Này một điều bởi vì có kiện thứ nhất nguyên kiện đặt cơ sở, cho nên đồng dạng tại một điều bản thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút linh luận, so với Thẩm Tinh trước đó tác phẩm khác, một điều thưởng thức giá trị càng mạnh. Đến một tuần mới đã đến, thứ hai này ngày Thẩm Tinh trước dùng tiểu mô tô đem Phỉ Phỉ đưa đến học giáo, sau đó rút không đi xem nhìn kia chính tại đổi mới ra cố dây thường xuân cũ kỹ tiểu khu. Nói thật, này lao lâu kiến trúc kết cấu chất lượng phi thường tốt, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như cũ rất vững chắc. Lần trước kia cả trương bị lão nhân bạo tạc, nếu như đổi lại là hơi mới một điểm lâu chất lượng, sợ rằng sẽ trực tiếp lún xuống dưới mấy tầng, nhưng này lao lâu chỉ là nhìn qua không thể ở người, còn không có đạt tới tại chỗ tiểu sụp đổ tình trạng. Bởi vì có tòa thị chính giám sát, hiện tại trong lâu vẫn ở vào thi công trạng thái, tạm thời còn vô pháp ở lại. Kỳ thật Thẩm Tinh cũng không muốn lại chuyển về tới. Dù sao hồ lớn chung cư bên kia ở lại hoàn cảnh so này trông thực sự tốt quá nhiều, chỉ là chung cư bên kia hàng xóm rất lạnh lùng, không kịp thường thanh đẳng tiểu khu các bạn hàng xóm 1/10. Từ thường thanh đẳng tiểu khu ra, tiếp tục trở về mở tiệm. Thẩm Tinh vẫn như cũ ngồi tại công tác đài sau rèn luyện trùng bà 4 mục điêu, kiện thứ 2 Diện Bích người mục điêu vừa mới đánh lên xác, đặt ở thông gió chỗ tính đưa. Lúc này có khách hàng tiếng bước chân vang lên, Thẩm Tinh chính tại chuyên chú, cho nên không ngẩng đầu, chỉ là nói ra, hoan nên quang lâm, mọi người trước tùy tiện nhìn nhìn. Tiếng bước chân kia là giày cao gót thanh âm, bất quá cũng không có đi khắp nơi động, mà là tiểu đứng tại Thẩm Tinh công tác đài trước, tựa hồ chính có chút hăng hái nhìn hắn chế tác một điều. Loại tình huống này bình thường có rất nhiều, thậm chí Thẩm Tinh đều biết kể bên này có mấy cái khách quen cũ thường xuyên sẽ chạy tới nhìn hắn chế tác một điều, tại quan sát quá trình bên trong, này đồng dạng là một loại hưởng thụ. Rất nhanh, kia giày cao gót chủ nhân mở miệng, tiếng nói thanh thúy nói ra, có một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ đến ngươi phong cách vẫn là như thế kỳ lạ. Thẩm Tinh đình chỉ trên tay công tác, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lộ ra mỉm cười, là ngươi. Chương 216 Giải phẫu giáo học giả nhân chương 216, giải phẫu giáo học giả nhân trước mặt đứng đấy nữ tử, là Thẩm Tinh mở tiệm đến nay cái thứ nhất quý khách, Hạ Hồng Ngọc. Cũng chính là lần trước, cũng là lần đầu tiên mua nhìn lầm đồng một điều người. Thẩm Tinh có ấn tượng, bởi vì quầy thu ngân trong ngăn kéo còn đặt vào Hạ Hồng Ngọc lúc ấy cho mình danh thiếp, hắn nhớ kỹ đối phương là một nhà chữa bệnh khí giới công ty giám đốc, về phần là công ty kia tên gọi là gì thì quên đi. Nay một lần Hạ Hồng Ngọc mặc vào một bộ lão màu đỏ nữ sĩ đồ vest, 9 phần quần, giày cao gót gót giày vẫn như cũ rất cao, tóc còn cùng trước đó đồng dạng, một cái to lớn gọn sóng quyển. Nữ nhân này trong tay bao thì đổi một cái, không còn là con lừa bài, bất quá vẫn như cũng là quý báo nhãn hiệu. Khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Thẩm Tinh thả ra trong tay sống, đem găng tay cởi, đứng lên. Hạ Hồng Ngọc thì cười híp mắt nói, không có quấy rầy ngươi đi. Không có, không có. Thẩm Tinh khoát tay áo, ở đâu đều là công tác, trong tiệm không có khách nhân thời điểm, ta nhàn không xuống liền sẽ một mực làm một điều. Hạ Hồng Ngọc chỉ vào trên giá gỗ chính tại tinh đưa thông gió kia Diện Bích người một điều, nói, cái này tác phẩm sáng ý là cái gì? Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn một chút, trả lời, đây là ta vừa mới hoàn thành một điều. Mới lên sắc, chủ yếu nghĩa biểu đạt chính là trong sinh hoạt người khác nhau phức tạp nội tâm thế giới, đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành là đối sinh hoạt dây dưa, hoặc là nhân tính phức tạp cũng khó có thể lý giải được. Dừng một chút, Thẩm Tinh nở nụ cười, kỳ thật ta chỉ có thể coi là phao chuyên dẫn ngọc, có lẽ mỗi người trông thấy nó đều có bản thân lý giải. Hạ Hồng Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, cẩn thận quan sát những này chồng vào nhau thân thể. Một lát sau, nàng yên lặng mở miệng nói, ta nhận thấy ra đến, là một loại dùng dị dạng phức tạp thể, đại biểu trong lòng mỗi người chỗ sâu nhất và mèo. Thẩm Tinh phủi tay, khen, cái này lý giải rất sâu sắc, mà lại điểm ra nhân tính sự thật. Cái này mông ngựa nhất định phải chủ, hơn nữa còn muốn đập đến buổi bạn, dù sao trước mắt nữ nhân này thế nhưng là một cái lúc trước mua đồng tử một điều lúc, liền giá cả đều không trả kim chủ. Thẩm Tinh còn nhớ rõ, bản thân lúc ấy chào giá 1/5, lúc đầu nghĩ đến chờ đối phương còn cái giá, cuối cùng 1/2 bán đi cũng rất lý tưởng. Nào biết Hạ Hồng Ngọc trực tiếp không trả giá, để hắn gói kỹ liền lấy đi. Cái này tác phẩm bán hay không? Hạ Hồng Ngọc hỏi. Bán, đương nhiên bán. Thẩm Tinh gật đầu. Đi đến một bên cho Hạ Hồng Ngọc rót một chén trà, để này kim chủ tọa hạ chậm rãi liêu. Là nguyên nhân gì để ngươi nghĩ đến chế tác làm như vậy phẩm? Hạ Hồng Ngọc có chút hăng hái hỏi. Thẩm Tinh nói, một chút kinh nghiệm. Hạ Hồng Ngọc cầm lấy chén trà nhẹ nhàng thổi một chút, nhưng bởi vì nước trà còn rất bỏng, cho nên cũng không có uống, mà là lại phóng hạ, nói ra, nhìn không ra, ngươi vẫn là một cái có chuyện xưa người. Thẩm Tinh cười ha ha, không có trả lời, hỏi, Hạ tổng, đến nơi đây trước đó ngươi có phải hay không đi qua ta lấy trước kia cái lao điếm vị trí? Hạ Hồng Ngọc gật đầu, trông thấy kia lao điếm bề ngoài bên cạnh dán một chương ngươi lưu lại báo cáo, cho nên đi theo tìm tới. Bất quá kia báo cáo cơ bản nhanh chóng ra, tự thể cũng có chút mơ hồ không rõ. Không có việc gì, khách quen hầu như đều biết vị trí này. Thẩm Tinh cười nói, ngươi là cái cuối cùng. Hạ Hồng Ngọc hé miệng mỉm cười nói, lâu dài tại ra ngoài kém buôn ba, có rất ít thời gian rảnh rỗi. Nay không đồng nhất có thời gian, liền nghĩ đến ngươi này nhì đến xem. Đúng, vừa mới chúng ta nói cái này mục tiêu, tên gọi là gì? Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, không có danh tự, bởi vì mỗi người lý giải cũng sẽ không đồng dạng. Vậy ngươi tổng sẽ không lung tung gọi đi. Hạ Hồng Ngọc nói. Thẩm Tinh lắc đầu, sẽ không, mỗi một kiện tác phẩm ta đều có bản thân cách gọi. Tốt ta. Hạ Hồng Ngọc đứng bay, đem hơi biến ôn một ít nước trà đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, hỏi, bao nhiêu tiền? 2 vạn. Thẩm Tinh sớm đã làm xong định giá. Hạ Hồng Ngọc này lần đồng dạng không có trả giá, mà là tiếp tục hỏi, hiện tại lấy đi có thể chứ? Thẩm Tinh gật đầu, để nó lại tính đưa một lát, một hồi ta cho ngươi gói tốt, ngươi sau khi về nhà cẩn thận lấy ra đặt ở thông gió địa phương, nhiều phóng một đoạn thời gian là được rồi. Được rồi. Hạ Hồng Ngọc đứng dậy lại đi đến kia diện bích người mục điêu phía trước, cẩn thận chu đáo. Nhìn ra được, nữ nhân này có thể là bởi vì đã từng học y nguyên nhân, đối với nhân thể bộ vị hứng thú phi thường lớn, đặc biệt là nên bộ vị nếu như lộ ra một loại hoang đường, vị dị nguyên tố lúc, nàng càng là yêu thích không buông tay. Tỷ như giờ phút này trong tiệm còn có cái khác mang theo linh ẩn mục điêu tác phẩm, tỷ như mặt nạ, tủ quần áo, thang lầu chờ một chút, đặc biệt là dưới bậc thang phương ao nước nhỏ, tại rót vào thành thủy sau còn có thể toát ra đại lượng xương trắng, nhưng Hạ Hồng Ngọc lại nhìn cũng chưa từng nhìn. Cùng Thẩm Tinh lại nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Hạ Hồng Ngọc có thể cảm giác được ra, Thẩm Tinh cá nhân kinh lịch kỳ thật phi thường phong phú, cũng không phải là một cái cả ngày chạch trong nhà, cắm đầu suy nghĩ làm thế nào một điêu người. Mặc dù nàng lại nhìn một chút Thẩm Tinh chính tại chế tác trùng bà bốn một điêu, cảm giác càng là có chút kinh dị. Trùng bà bốn kia đại lượng tóc dài cơ hồ đã lên đất tạo hình, để Hạ Hồng Ngọc kinh thán Thẩm Tinh sức tưởng tượng, này trùng bà một điêu cho người cảm giác, phản phất như là từ trong phim ảnh đi ra nhân vật, lộ ra thần kỳ cùng bí. Đối với loại kia 15 tuổi đến 30 tuổi ở giữa nam tử, đối này trùng tạo hình một điêu, hẳn là phi thường phù hợp bọn hắn hơn thường cấp độ, không lo bán không được. Đương nhiên, Hạ Hồng Ngọc không biết Thẩm Tinh cũng không tính điêu khắc trùng bà một điêu dùng để tiêu thụ, hạn chế tác cái đồ chơi này thuần túy là vì mình bảo mệnh. Tại một điêu trong tiệm chờ đợi hơn 1 giờ, sau đó Thẩm Tinh dùng một cái bọt biển cái dương thay Hạ Hồng Ngọc trang tốt diện bích người một điêu, cũng vì nàng đưa đến rừng ở bên đường trên xe. Hạ Hồng Ngọc lái xe ly khai, một đường hướng Vân Cốc thị Vĩnh Kiến cao ốc chạy tới. Ở vào Vĩnh Kiến cao ốc nhà, là Hạ Hồng Ngọc tại ly hôn về sau mua, lúc kia nàng dựa vào bản thân kinh doanh chữa bệnh khí giới công ty kiếm lợi một khoản tiền, nghĩ đến sau này muốn đối bản thân tốt một chút. Cắn răng một cái mua ở vào cao ốc 3 tầng 7 nhà ở đây là một cái phục thức nơi ở, diện tích rất lớn, trang trí trắng lệ, trong nhà gia cụ đồng dạng có giá trị không nhỏ. Hạ Hồng Ngọc bình thường bởi vì công tác rất bận rộn nguyên nhân, rất ít về nhà, nàng cũng không có hài tử, một người ở chỗ này, vì để cho trong nhà không đến mức quá mức quẩn cũng é, nuôi một con chó cùng một con mèo. Bình thường xin bảo mẫu định kỳ tới quét dọn được nhà, cũng cho mèo chó cho ăn cùng thanh lý vệ sinh. Tại cao ốc bãi đậu xe dừng xe xong, ngồi thang máy về đến nhà, lúc này bảo mẫu đã ly khai, bất quá tại trong phòng bếp lưu lại buổi tối đồ ăn. Những thức ăn này đều theo chiếu Hạ Hồng Ngọc cung cấp thực đơn chế tác, để ý dinh dưỡng đồng thời, đồ ăn lượng cũng không nhiều, tránh khỏi lãng phí. Đợi nàng muốn thời điểm, bỏ vào lò vi ba trong làm nóng sau liền có thể ăn. Hạ Hồng Ngọc đem Thẩm Tinh vì nàng trang tốt bọn biển dương cầm vào nhà trong, này đông tây cũng không nặng, nàng một người dùng một cái tay liền có thể nhấc lên. Tiến ra môn sau, một cái to lớn tóc vàng chạy tới, tại nàng bên cạnh chân trên nhảy dưới tránh hoang nền, mà con kia màu xám lông ngắn mèo nhưng không có tới gần, mà là co quắp tại ghế sofa dựa vào tường một góc, ngẩng đầu nhìn này bên một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng, xem như chào hỏi. Hạ Hồng Ngọc sợ hai tóc vàng bà một điêu bọn biển dương đụng hư, mau đem cái dương đặt ở tủ giày phía trên, này mới thay xong giày. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn một chút phòng khách, phát hiện bên trong trên sàn nhà trưng bày một cái cự đại hộp, đại khái có một người bao dài, xem ra tựa hồ bên trong tiểu trang một người. Đi tới, cầm lấy hộp thượng một chương nhắn lại tạp phiến, Hạ Hồng Ngọc nghiêm túc nhìn nhìn, phía trên là đưa hàng tới cửa nhắn lại, hẳn là bảo mẫu để ở chỗ này. Này hộp lớn trong đích xác nằm một người, bất quá lại là một cái giả nhân, là Hạ Hồng Ngọc tháng trước tại trên mạng đặt hàng một cái chuyên môn dùng cho giải phẫu học giáo học ứng dụng một so một mô phỏng chân thật giả nhân. Từ đối với y học yêu quý, thật giống như thích Thẩm Tinh điêu khắc thân thể bộ vị một điêu đồng dạng, Hạ Hồng Ngọc đồng dạng yêu thích nghiên cứu cùng cất giữ những này theo người ngoài không giống bình thường đồ vật. Nàng đi trước đổi một thân thư thích đồ mặc ở nhà, sau đó cầm một bả cái kéo tới, trước đem từ Thẩm Tinh nơi đó mua được một điêu mở rừng ra, sau đó đem một điêu cẩn thận lấy ra, đặt ở cửa sổ bên cạnh một cái chậu hoa trên kệ, cố định lại, để phòng rơi xuống. Này trong so sánh dễ thông gió, mà lại con kia lông ngắn mèo đại cô nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không leo lên giàn trồng hoa, xem như tương đối ôn thuận loại hình, trừ có từ trước không thế nào để ý tới chủ nhân khuyết điểm này. Sau đó Hạ Hồng Ngọc đem mục tiêu đặt ở kia mô phòng chân thật giả nhân hộp lớn bên trên, đem này cự đại hộp giấy niêm phong dùng cái kéo cắt từ mở ra sau lấy ra bên trong đại lượng bọt biển, lại giải khai trong suốt túi hàng, lộ ra bên trong một cái hoàn chỉnh nhân thể. Đây là một cái nam nhân thân thể, mặt ngoài mặc vào một bộ màu xám trắng ngắn tay quần đùi, bộ mặt ngũ quan cũng không rất giống chân nhân, dù sao đây chỉ là một dùng để giáo học giả nhân. Giả nhân kết cấu thân thể cùng người thường không khác, lại bụng là dùng từ tính gián bảo, có thể tùy thời mở ra, trong bụng ngũ tạng lục phủ đầy đủ mọi thứ, có thể đơn độc lấy ra, tự liền cái hốt cũng đều có thể để lộ. Này giả nhân rất nặng, Hạ Hồng Ngọc phí đi sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới đưa hắn toàn bộ lấy ra, đặt ngang ở trên sàn nhà bằng gỗ, lập tức đem vận chuyển tới đóng gói hộp cùng lấp đầy tại hộp trong không gian giấy lộn trang tốt, mở ra phòng khách môn ôm ra đi đặt ở bên ngoài. Nay trùng hộp giấy nhỏ là nhân viên quét dọn yêu nhất, bởi vì lấy đi sau còn có thể bán ít tiền, cho nên bình thường đặt ở ngoài cửa sau, rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn lấy đi. Không chỉ như vậy, nhân viên quét dọn sẽ còn thuận thế đem hộ gia đình ngoài cửa quét sạch sẽ, xem như một loại hồi báo. Sau khi trở về, Hạ Hồng Ngọc lại dùng một chương khăn lông ướt đem mô phỏng chân thật người mặt ngoài lau hai lần, bảo đảm phía trên không có mông cho sau, này mới khiến Phát Phát Thảo Thảo nằm thẳng ở phòng khách trước sofa lông trên mặt thảm. Bản thân cất giữ gian tại lầu 2, nhưng chính nàng khí lực nhỏ, vô pháp đem này nặng nghề giả nhân vận đi lên. Bất quá Hạ Hồng Ngọc từng tại gia cụ công ty đặt trước làm một cái chuyên môn bái phòng này trùng giả nhân giường gỗ, nói là ngày mai đưa hàng tới, đến lúc đó vừa vặn có thể để đưa hàng công nhân hỗ trợ bà giả nhân mang lên cất kỹ. Tại nàng đi rửa tay nghỉ ngơi thời điểm, đầu kia tóc vàng cậu thí vui vẻ chạy đến giả nhân một bên, khắp nơi người tới người lui, chỉ chốc lát sau tiểu lẻ lươi liếm lấy lên. Hạ Hồng Ngọc ra ngoài sau nhìn thấy một màn này, tức giận, mau mau, không cho phép liếm. Lao nương thật vất vả mới lau sạch sẽ, hiện tại phía trên tất cả đều là ngươi nước bọn. Này tóc vàng tựa hồ nghe hiểu chủ nhân, lập tức thu nhỏ miệng lại, đi đến một bên, ngay tại giả nhân đầu phía trước nằm xuống, ngẩng đầu lẻ lươi, nhìn chăm chú lên Hạ Hồng Ngọc. Hạ Hồng Ngọc thì là đi phòng bếp, chuẩn bị dùng cà phê cơ nấu một ít cà phê, chính tại hướng cơ khí bên trong rót cà phê đậu lúc. Bên ngoài phòng khách trên ghế salon vương con kia tên là đại cô nàng lông ngắn mèo đứng lên, hai con chân trước vươn về trước, cái mông một bề lên, toàn thân cao thấp lông chậm rãi dựng thẳng lên, lại chậm rãi rơi xuống. Rồi lưng một cái sau, nó nhảy xuống ghế sofa, bước ưu nhã bước chân mèo từ tóc vàng bên cạnh đi qua. Nay một mèo một chó lẫn nhau đều đã rất quen thuộc, câu kêu mèo chó mối thù không đội trời chung tục ngữ, tại bọn chúng này trong hoàn toàn không cách nào linh nghiệm. Tóc vàng thiết đầu nhìn đại cô nàng một chút, liền gặp đại cô nàng vi vi nhảy một cái, nhảy tới nằm ra nhân trước ngực, cái mũi nhẹ nhàng run run, tại giả nhân bụng cùng trước ngực người lên. Đương nhiên, tại này giả nhân trên thân vừa rồi đã lưu lại tóc vàng một chút chó vị, loại vị đạo này đại cô nàng hết sức quen thuộc. Nó tiếp tục tìm đòi, tựa hồ có một loại để nó vô pháp dừng lại đông tây. Đương người được này giả nhân cái cầm lúc, đột nhiên ở giữa, đại cô nàng phảng phất giống như bị chạm điện bắn ra mà lên, phát ra một tiếng thảm liệt mèo kêu, rơi xuống lúc đã nhảy tới thông hướng lầu 2 thang lầu trên bậc thang, nhìn cũng chưa từng nhìn, nhanh chóng chạy lên lầu 2. Nghe thấy này tiếng mèo kêu, Hạ Hồng Ngọc hơi kinh hãi, nhanh chóng đi ra phòng bếp nhìn thoáng qua, liền gặp tóc vàng như cũ ghé vào nguyên địa, một mặt mộng bức nhìn xem chính mình. Hạ Hồng Ngọc buồn bực nhìn xem đây hết thảy, không có nhìn thấy đại cô nàng thân ảnh, nhưng vừa rồi nghe thanh âm đích thật là đại cô nàng tại gọi. Mau mau, ngươi có phải hay không khi phụ đại cô nàng rồi? Tại nàng nghĩ đến, này một mèo một chó đã thật lâu không có đánh qua một trận, có thể nói lẫn nhau ở giữa quan hệ đã rất hòa hợp, không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này à, trừ phi là tại giành ăn bẩn. Ngao, tóc vàng phát ra một tiếng ủy khuất chú lên, đứng người lên vây vây đôi, có nỗi khổ không nói được quay đầu rời đi. Hạ Hồng Ngọc đi đến nằm dưới đất giả nhân phía trước, nhìn lầu hai phương hướng, không có nhìn thấy đại cô nàng, lại nhìn một chút bị oan uổng tóc vàng. Phát hiện tên kia đã tiến vào màn cửa hạ, chỉ lộ ra một vòng kim hoàng sắc cái đuôi. Nàng cười cười, trở lại phòng bếp tiếp tục pha cà phê, sau đó lại đem thức ăn của mình bỏ vào lọ vi ba trong nóng lên nóng, cho một mèo một chó làm hai chậu nhỏ đồ ăn cho mèo cùng thức ăn cho chó. Phân biệt khiêng đi ra, đặt ở dưới bậc thang, nơi đó là này hai gia hỏa ăn cơm cùng chỗ ngủ. Chỉ chốc lát sau liền gặp đại cô nàng từ lầu hai chạy xuống tới, chui vào dưới bậc thang mặt, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực, mà Mao Mao cũng mới màn cửa sau chạy ra, đối Hạ Hồng Ngọc dùng một lát cái đuôi, này mới chạy tới ăn cái gì. Có này hai gia hỏa trong phòng, Hạ Hồng Ngọc cảm thấy không ít khoái nhạc, ly hôn trước kia chút chuyện không vui, bây giờ nàng rất ít mới có thể nhớ tới. Bản thân ăn đông tây, cầm chén đĩa rửa sạch sẽ, sau đó đổ bị cà phê ngồi ở phòng khách nhìn sẽ TV, lại soát chỉ chốc lát điện thoại. Sắc trời bên ngoài chậm rãi đen xuống, Hạ Hồng Ngọc mở ra tư nhân phòng tập thể thao bên trong máy chạy bộ, điều nhanh nhất đi mô thức, sau đó bắt đầu rèn luyện. Tóc vàng thỉnh thoảng sẽ chạy vào nhìn, sau đó nhoáng một cái lại mất tung ảnh, mà đại cô nàng thì là ăn no sau một mực làm miêu xá trong nằm lấy, thỉnh thoảng sẽ đứng dậy đi trong phòng bếp đi dạo. Chờ Hạ Hồng Ngọc rèn luyện xong, vừa vặn trở lại phòng khách lúc, liền gặp tóc vàng lại tại liếm kia giả nhân gương mặt, làm cho khắp nơi đều là nước bọn, ẩm nhấp múa. Hạ Hồng Ngọc lập tức một tiếng quát, doa đến tóc vàng lắc một cái, cũng đôi liền chạy. Hạ Hồng Ngọc bất đắc dĩ, cầm nhanh khăn lông ướt tới, lại cho giả nhân trên mặt lau sạch sẽ, nghĩ đến khẳng định như vậy không được, nàng lo lắng khả năng không đến thứ hai thiên kim lông liền sẽ bả giả nhân làn da cho cắn nát. Nghĩ, đứng dậy đi tìm một khối bình thường rất ít khi dùng mỏng chăn lông, tới cho giả nhân toàn thân đều che lại, sau đó đem chăn lông vùng ven gấp tới, dùng lực nhét vào giả nhân dưới thân, để phòng bị tóc vàng dùng miệng giật ra. Sau khi làm xong, Hạ Hồng Ngọc đứng dậy nhìn, cảm giác cũng không có vấn đề, quay người lúc, một cố dị dạng cảm đống nhiên lấp đầy trong tim. Nàng quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua bị chăn lông che lại này giả nhân, thô sơ giản lược xem xét lúc, trên đất tràng cảnh vậy mà cực kỳ giống phòng chứa thi thể có ích vải trắng khoác lên trên thân người chết một màn. Hạ Hồng Ngọc không khỏi cảm thấy một trận lạnh ý, một cái giật mình, quay đầu bước đi, lại đi tìm một trường lớn một chút chăn mền ôm tới, toàn bộ khoác lên này giả nhân trên thân. Như thế lui lại hai bước nhìn qua, mặc dù vẫn là có người hình nô lên bộ phận, nhưng cũng may không có vừa rồi trông thấy lúc cái chủng loại kia kinh dị cảm giác. Chương 217. Gửi sai rồi. Chương 217. Gửi sai rồi. Đem giả nhân trên thân thể che hai tầng sau, lúc này Hạ Hồng Ngọc xem như không còn lo lắng tóc vàng cắn xấu giả nhân ra. Chỉ là như vậy một phút đóng, Hạ Hồng Ngọc ngược lại thỉnh thoảng sẽ chú ý nằm trên đất đông tây, tâm lý luôn là có loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Thời gian kế tiếp ngồi trong phòng khách xem TV cũng vô pháp chuyên tâm, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ liếc về phía kia bao trùm giả nhân, nàng dứt khoát tắt TV, trực tiếp tiến lầu 2 phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng có TV, chỉ bất quá Hạ Hồng Ngọc đã không có tâm tình nhìn, tựa ở trên giường nhìn một hồi chữa bệnh khí giới phương diện sách, lại tùy tiện nhặt lên một bản nhân sinh triết lý loại văn xuôi lật ra một trận, này mới đi phòng ngủ phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại trên giường tắt đèn đi ngủ. Trước kia ban đầu một người ở lại thời điểm, bởi vì vừa mới ly hôn, tâm lý vẫn còn đau đớn khôi phục kỳ, nàng lúc đang ngủ sẽ đem Miêu Miêu cậu cậu bỏ vào phòng ngủ, để này hai gia hỏa nằm sấp trên giường, cảm giác có làm bạn, trong lòng cũng tính tìm được an ủi. Nhưng về sau Hạ Hồng Ngọc phát hiện này hai hàng thực sự là không thể dung túng, đại nữ không có việc gì sẽ dùng nó sắc bén kia vớt mèo đem bị tấm đệm vạch phá vậy thì thôi, có đôi khi sẽ còn chui vào bên trong đi, lại kẻ rầm ra. Mà tóc vàng ngược lại là còn thành thật hơn chút, nhiều nhất sẽ xé nát đệm chăn bỏ chăn, còn không đến mức trên giường lưu lại ân ký, bất quá gia hỏa này dụng lông tốc độ quá nhanh, mặc dù thường xuyên tắm rửa, nhưng kia một thân hoàng bao thoát được càng nhanh, làm cho Hạ Hồng Ngọc thỉnh thoảng miệng trong sẽ xuất hiện mấy cọng tóc. Về sau nàng đem này hai hàng đuổi ra ngoài, đi ngủ cũng sớm đem cửa phòng ngủ đóng lại. Chỉ là tóc vàng cùng đại nữ vừa mới bắt đầu không có đế hoàng cấp đãi nộ còn không quá tập quán, mỗi đêm tại ngoài cửa phòng ngủ tóc vàng nghẹn ngào không ngừng, đại nữ thì là dùng móng vuốt cà môn. Hạ Hồng Ngọc dùng 2 tuần lễ thời gian, cuối cùng đem này hai gia hỏa cho giáo hội tại cầu thang hạ trong nhà mình đi ngủ. Nhưng nàng phòng ngủ cơ bản đều là đang đóng, bởi vì không chừng ngày nào không chú ý mở ra sau, này một mèo một chó ngay lập tức sẽ hướng tới đã lâu trên giường chạy. Dù sao luận mềm mại trình độ, kia ổ mèo ổ chó nơi nào có này loại giường lớn dễ chịu. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Hạ Hồng Ngọc là bị tiếng chó sủa cho đánh thức, nàng mê mê hồ hồ mở mắt ra, nhớ kỹ vừa rồi tóc vàng kêu mấy âm thanh, nhưng bởi vì bản thân là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tạm thời không phân biệt được tóc vàng là ở ngoài cửa gọi, vẫn là tại lầu một gọi. Hạ Hồng Ngọc phản ứng đầu tiên là tóc vàng cùng đại lưu ở giữa lại buồn bực, khẳng định muốn vào phòng ngủ đi ngủ, giờ phút này lại tại ngoài cửa phòng ngủ sủa loạn. Nàng có chút tức giận từ trên giường ngồi xuống, vung tốt dép lê đi tới cửa một bên, bởi vì tóc vàng này hàng đứng lên có chiều cao hơn một người, mà lại bình thường sẽ dùng nuốt chó ép xuống mở khóa. Cho nên Hạ Hồng Ngọc đóng cửa sau đồng dạng đều là khóa trái lên. Nàng đầu tiên là mở ra phòng ngủ đèn, sau đó xoay mở khóa trái trừ, mở cửa, túi đầu nhìn lên. Bên ngoài im ắng địa, không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hạ Hồng Ngọc đem đầu tìm được ngoài hành lang, nhìn chung quanh một chút, này trong hành lang là đèn cảm ứng, chỉ cần có người hoặc là động vật trải qua, nó sẽ tự động sáng lên, mà cũng không phải là thanh khống. Nhưng giờ phút này hành lang đèn tại nàng ló đầu ra ngoài sau mới phát sáng lên, thuyết minh trước đó một mực là quan bế trạng thái. Không có nghe thấy tóc vàng chạy thanh âm. Gia hỏa này không có khả năng như vậy một hồi liền từ lầu 2 chạy tới lầu 1. Hạ Hồng Ngọc đi vào hành lang thượng, hạ ý thức đi đến thông hướng lầu 1 cầu thang vị trí đứng vững, túi đầu hướng lầu 1 rộng rãi phòng khách nhìn lại, bởi vì hành lang trên có ánh đèn, lúc này chiếu xạ một bộ phận lầu dưới phòng khách, cái này khiến nàng đại khái có thể trông thấy phòng khách vị trí trung tâm. Chỉ thấy trước sofa kia xa hoa đại bàn trà bên cạnh, nguyên bản trưng bày giải phẫu giáo học dùng giả nhân vị trí, giờ phút này bao trùm ở phía trên chăn mền đã rơi xuống ở một bên, không có trông thấy giả nhân thân ảnh. Hạ Hồng Ngọc cảm thấy kinh ngạc, hơi xê dịch một chút đứng vị trí, nhìn về phía phòng khách một bên khác, phát hiện khoảng cách chăn mền cách đó không xa, kia nguyên bản khoác lên giả nhân tận cùng bên trong một tầng mỏng chăn lông, giờ phút này đồng dạng rơi tại trên sàn nhà. Hạ Hồng Ngọc phản ứng đầu tiên là, giả nhân khẳng định bị tóc vàng lôi đi. Trong lòng nàng giật mình, sợ tóc vàng cắn xấu này giá cả không ít giả nhân, kỳ thật giá tiền còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là này đông tây vốn là không tại trên thị trường công khai tiêu thụ, là bản thân thật vất vả nhờ quan hệ mới mua đến. Nếu như bị hư hao, khả năng rốt cuộc mua không được thứ hai có được. Nghĩ như vậy, Hạ Hồng Ngọc lập tức đang chạy xuống lầu. Tại dưới lầu đầu bậc thang vị trí mở ra phòng khách đèn điện, xung tốc ánh đèn nháy mắt khiến cho phòng một mảnh sáng tỏ. Nàng lập tức quay đầu tìm kiếm khắp nơi, đồng thời mở miệng hô: "Mau mau, ngươi đem giả nhân kéo đi nơi nào? Mau ra đây!" Nhưng cũng không có nhìn thấy tóc vàng thân ảnh, cũng không có nghe thấy chó sủa. "Mau mau!" Hạ Hồng Ngọc khí cấp bại phôi, một bên hô, một bên chạy đến ổ chó chỗ ấy nhìn thoáng qua, đích xác không có nhìn thấy tóc vàng. Đi tới ngẩng đầu một cái, liền gặp đại nữ ngồi xổm ở kia cửa sổ sắt đất bên cạnh ghế sofa trên lưng, toàn thân lông mèo hơi hơi nổi lên, chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm bản thân, không có bất kỳ biểu thị. Hạ Hồng Ngọc biết đại nữ bình thường đặc lập độc hành, đối với người nào đều hờ hững dáng vẻ, cũng đừng trông cậy vào nó có thể giúp đỡ bản thân gấp cái gì. Nàng lúc này đi cửa phòng khách nhìn thoáng qua, không có phát hiện, quay người lại đi phòng bếp đi một vòng, vẫn là cái gì cũng không thấy. Lập tức đối thông hướng chữ vật thất đầu kia tiểu hành lang đi đến, hành lang đèn cảm ứng lập tức sáng lên, tại sáng lên mấy mắt, Hạ Hồng Ngọc lúc này nhìn thấy một đôi trần trụi chân tại chữ vật thất cổng vị trí, sau đó đột nhiên khẽ động, này hai chân rõ ràng hướng bên trong song song di động một chút. Nàng bỗng dưng giật mình, gọi nói: "Mau mau, đừng kéo. Nhà ra, không phải ta không cho ngươi ăn cái gì?" Dứt lời, lại gặp cặp kia chân lần nữa hướng chữ vật thất trong bình di một chút, Hạ Hồng Ngọc giận không chỗ phát tiết, bước nhanh tới, túi đầu lường có chút hắc ám chữ vật thất trông được đi, trong bóng tối như có như không nhìn thấy giả nhân nằm dạp trên mặt đất thân thể, nhưng nhìn không thấy tóc vàng. Nàng lập tức đưa tay đến cạnh cửa, mở ra chữ vật thất đèn. Ánh đèn sáng lên ngay mắt, Hạ Hồng Ngọc hơi sững sờ, chỉ thấy giả nhân đích xác nằm dạp trên mặt đất, lúc này cả người đã hoàn toàn bị lôi vào chữ vật thất bên trong, bất quá giả nhân bốn phía cũng không có nhìn thấy tóc vàng thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn kỹ một chút chữ vật thất bên trong chẳng cảnh, này chữ vật thất cũng không lớn, đại khái 15 mét vuông, một chút liền có thể nhìn lượn tất cả ngõ ngách, đều không có nhìn thấy tóc vàng. Hạ Hồng Ngọc nghĩ đến gia hỏa này khả năng nghe thấy tự mình đi tới, cho nên trốn ở cái nào đó dương hành lý hậu phương, đang muốn đi vào trong phòng tìm kiếm lúc, phía sau nàng cách đó không xa hành lang miệng, bỗng nhiên truyền đến một trận tất tốt tiếng. quay đầu nhìn lên, chỉ thấy tóc vàng đứng ở đằng kia, cái đuôi hơi hơi đong đưa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình. Hạ Hồng Ngọc ban đầu cảm giác kinh ngạc, chỉ là nhìn chằm chằm tóc vàng. Lập tức liền gặp ra hỏa này đống nhiên há mồm gâu 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 kêu ba tiếng, cũng bất quá đến, là ở chỗ này bãi động cái đuôi. Nhưng vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu từ Hạ Hồng Ngọc trong đầu toát ra. Nếu như tóc vàng tại hành lang miệng, kia mới vừa rồi là ai đem giả nhân kéo vào chứa vật thất? Nàng vừa rồi rõ ràng tận mắt nhìn thấy này giả nhân thân thể tại hướng bên trong di động. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hạ Hồng Ngọc nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, lập tức một phát bắt được chốt cửa, đem này chứa vật thất môn đống nhiên đóng lại, vội vàng phía dưới, liền chứa vật thất trong đèn điện đều vẫn là mở ra. Nàng lúc này đối như cũ đứng tại hành lang miệng tóc và nói, mau mau, đi, đi, cầm chìa khóa, bàn trà, trong ngăn kéo. Tóc vàng tựa hồ có thể nghe hiểu nàng đại bộ phận lời nói, xoay người chạy đến trước khay trà, đầu tiên là ở trong đó một cái ngăn kéo trước hít hà, sau đó rôi ra móng vuốt tại này ngăn kéo phía trước tới đến mấy lần, lại không cách nào mở ra. Ô, ai đoán vài tiếng, tóc vàng lại chạy trở về hành lang miệng, đối Hạ Hồng Ngọc ông ông liên tục kêu hai lần. Hạ Hồng Ngọc ý thức được nó mở không ra ngăn kéo, lòng nóng như lửa đốt, lại không dám buông ra chốt cửa. Nàng hít hai hơi thật sâu, cưỡng bách bản thân chấn định lại, lỗ tai áp vào chứa vật thất trên cửa, cẩn thận nghe xong. Không có nghe thấy bên trong có bất kỳ vận động, Hạ Hồng Ngọc lúc này hai chân uốn lượn, làm ra chạy bộ tư thế, nhanh chóng bung ra chốt cửa xông về phòng khách, đi vào trước khay trà vừa mới đem kéo ra trang chìa khóa ngăn kéo, đem một chuôi trong phòng cửa phòng chìa khóa lấy ra nắm ở trong tay, cấp tốc lại quay người phóng tới chứa vật thất. Đến chứa vật thất trước cửa lúc, đầu tiên là bắt lại chốt cửa, để phòng bên trong có người mở cửa, sau đó mới đem dán chứa vật thất nhãn hiệu chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, cấp tốc phương hướng ngược bốn léo hai chuyển, phát ra hai lần cùng cụm âm thanh, rốt cục đem cửa khóa trái. Một hệ liệt động tác một mạch mà thành, sau khi làm xong, Hạ Hồng Ngọc này mới lo lắng để phòng lấy lại tinh thần, cảm giác hai chân có chút nhũn ra, toàn thân bắt đầu không cầm được hơi run rẩy. Lúc này tóc vàng ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, túi đầu tại chữ vật thất cổng khắp nơi người tới người lui. Hạ Hồng Ngọc chuẩn bị đi lấy điện thoại báo trị an quan, nhưng vẫn là trước nằm ở trên cửa nghe một lát, bên trong cùng vừa rồi đồng dạng, không hề có một chút thanh âm truyền ra. Nhưng mới rồi bản thân rõ ràng nhìn thấy kia giả nhân tại hướng chữ vật thất trong di động, ban đầu còn tưởng rằng là Mao Mao ở bên trong lôi kéo, kết quả phát hiện Mao Mao vậy mà đứng ở sau lưng mình, này để Hạ Hồng Ngọc lập tức có một loại Mao cốt tùng nhiên cảm giác. Nàng hiện tại trực giác cho rằng kia chữ vật thất trong khả năng cất giấu một tên trộm hoặc là những người khác, không biết làm sao vì cái gì muốn đem bản thân vừa mua giả nhân kéo vào. Một chút cân nhắc, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể trước báo chị an quan tới lại nói. Để tóc vàng tại này chữ vật thất giữ cửa, Hạ Hồng Ngọc nhanh chóng chạy lên lầu, đầu tiên là bắt lấy bản thân điện thoại, sau đó từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái phòng sói xuống điện, ấn xuống một cái chốt mở, phát ra đôm đốp điện giật âm thanh, này mới hướng dưới lầu mà đi. Một bên xuống lầu, một bên bấm điện thoại. Ước chừng 10 phút tả hữu, hai tên nam tính chị an quan đến. Bất quá tại Hạ Hồng Ngọc đem chữ vật thất cửa mở ra sau, chị An Quan cũng không có ở bên trong phát hiện những nhân viên khác, trừ trên đất một mực ghé vào chỗ ấy giả nhân. Đối với cái này giả nhân, Hạ Hồng Ngọc làm tốt một phen giải thích, nói rõ bản thân là làm chữa bệnh khí giới sinh ý, cái này giả nhân là dùng đến bình thường biểu hiện ra cho hộ khách chữa bệnh khí giới phương pháp sử dụng. Hai tên chị An Quan kiểm tra qua đi không có quá nhiều hỏi thăm, cũng tiện thể đem Hạ Hồng Ngọc trong nhà những phòng khác đều kiểm tra một lần. Trên đường đi trừ tóc vàng một mực cùng sau lưng bọn hắn bên ngoài, kia đại nữ vẫn là ghé vào ghế sofa trên lưng, tính tính mà nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người động tác. Chỉ là lúc này nó đã không có lại sù lông. Ước chừng nửa giờ, hai tên chị an quan loại bỏ có người phi pháp xâm lấn dân trạch khả năng, cho báo án trung tâm làm hồi phục, lại đối Hạ Hồng Ngọc dặn dò một phen một người ở lại chú ý hạng mục, này mới rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, Hạ Hồng Ngọc vẫn là đem chữ vật thất tính cả kia giả nhân một chỗ khóa trái ở bên trong, tạm thời không có đi đụng. Chuẩn bị chờ tới ngày thứ hai bản thân đặt trước giường gỗ sau khi tới, lại đem này môn cho mở ra. Thứ hai ngày, Thẩm Tinh lựa chọn sớm đóng tượng gỗ điếm, cùng Phỉ Phỉ một chỗ về đến nhà. Này hai ngày mở tiệm sau, sinh ý lần nữa bắt đầu thịnh vượng lên. Cũng không có bởi vì hắn mở tiệm thời gian đứt quãng mà chịu ảnh hưởng. Lại thêm hôm qua mới lấy 2 vạn giá cả đem diện bích nhân tượng gỗ bán ra, Thẩm Tinh không phải loại kia lấy kiếm tiền đầu mục tiêu người, trong túi có một chút có dư tiền sau, hắn lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Trừ phi tại trong tiệm chế tác tượng gỗ, nhất thời đầu nhập đi vào quên đi thời gian, nếu không tiếp Phỉ Phỉ về nhà nấu cơm, bữa tối sau hai người lại đi ra tản bộ một vòng, trở về lựa chọn tiếp tục làm tượng gỗ, đến giờ ngã đầu tự ngủ, đây mới là Thẩm Tinh trước mắt trong tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp. Bất quá hôm nay lựa chọn về nhà sớm còn có một nguyên nhân, đó là bởi vì cho Phỉ Phỉ mua lễ vật, cũng chính là kia đại nhân ngâu rốt cục gửi qua bưu điện tới. Đến thời gian chọn vẹn so Thẩm Tinh dự tính chậm 2 ngày. Phỉ Phỉ vui quá rồi, liền túi sách đều không có phóng hạ, liền đem Thẩm Tinh trong tay ôm đại nhân ngâu kéo xuống. Này nhân ngâu hơi có chút chìm, nhưng Phỉ Phỉ còn miễn cưỡng cầm được, đem nhân ngâu đặt ở phòng khách trên đất, lấy ra một bả cây kéo nhỏ đem ngoại bao trang thận trọng cắt đi, sợ thương tổn tới bên trong nhân ngâu. Thẩm Tinh gặp nàng cẩn thận bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, trở lại phòng ngủ của mình. Đem đã hoàn thành chủng bà bốn tượng gỗ phóng trên bàn làm việc, sau đó đi phòng vệ sinh tẩy cái tay, chuẩn bị đi phòng bếp đem trong đồ ăn tẩy cắt gọn. Chờ đợi một lát ăn cơm tàn bước, trở lại đem diện bích nhân đặc tính cho hấp thu nhìn nhìn, có thể hay không lại để thăng điểm năng lực. Nhưng vừa vặn đi ra phòng vệ sinh lúc, Thẩm Tinh bỗng nhiên nhìn thấy Phỉ Phỉ sắc mặt có chút khó coi. Tiểu cô nương này trên lưng túi sách lúc này đã để xuống, đứng ở nơi đó, dùng một loại ai đoán ánh mắt nhìn xem chính mình. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Tinh mỉm cười nói. Phỉ Phỉ hướng bên cạnh rời một bước, nhường ra sau lưng, chỉ vào hậu phương nhân ngâu nói ra. ngươi không phải nói là một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao? Làm sao là như vậy? Thẩm Tinh nhìn lại, cả người sửng sốt, chỉ thấy trước mắt ngồi dưới đất nhân ngẫu cũng không phải là trước đó bản thân mua kia cái, mà là một cái màu đen tóc ngắn, mặc màu tím nhạt đồ vét nam tử nhân ngẫu. Này nam tử ngũ quan thanh tú, xem ra phi thường trẻ tuổi, cũng không đủ 20 tuổi, mà lại mang trên mặt thiện thiện mỉm cười. Bất quá này đích sắc không phải mình mua kia xinh đẹp, mà lại còn mặc cổ trang nữ hài nhân ngẫu, trưởng ca. Bình thường một cái nhân ngẫu trên quần áo còn sẽ có treo nhãn hiệu, trên đó viết nên nhân ngẫu danh tự cùng một ít tham số, nhưng này nam tử nhân ngẫu trên thân cũng không có treo nhãn hiệu, cũng không biết hắn tên gọi là gì. Thẩm Tinh tới gần mấy bước, cẩn thận tiến đến này nhân ngẫu trước mặt, nhìn nhìn hắn bộ mặt đường nét cùng quần áo trên người. Này nam tử nhân ngẫu chế tác đồng dạng phi thường tinh tế, mà lại thủ pháp cũng hẳn là xuất từ gọi là Mạc Đồ Tinh Điêu đại sư, Thẩm Tinh làm phương diện này trong tay hành ra, một chút tiểu có thể phân biệt ra cái đại khái. Chỉ là bản thân rõ ràng thấy đối phương đem gọi là trưởng ca nữ hài nhân ngẫu cầm tiến trong cửa hàng phòng, hẳn là đi gọi đi, nhưng vì cái gì hiện tại nhận được sẽ là này nam tử? Chẳng lẽ là chủ quán kia cho gửi qua bưu điện sai rồi, hoặc là lừa gạt mình, cố ý dùng một cái khác chất lượng kém một mảng lớn, sẽ sinh ra khủng bố cốc hiệu ứng nhân ngẫu đến cố ý theo thứ tự hàng ái. Nhìn trước mắt này nam hài nhân ngẫu, chế tác đồng dạng phi thường tinh tế, kia thân đồ vét sợi tổng hợp cũng không kém, tiểu này loại phẩm chất, Thẩm Tinh trực giác cho rằng không thể so cô bé kia trưởng ca kém đến nơi đâu. Khả năng chủ quán thật gửi sai, chờ ta hỏi một chút hắn. Hắn an ủi một câu phỉ phỉ, về phòng ngủ đi tìm từ kia nhân ngẫu cửa hàng cầm lại nhà tới danh thiếp. Chương 218. Tiềm kỹ năng tiến hóa chương 218. Tiềm kỹ năng tiến hóa may mắn lần trước ly khai điểm thời điểm, bản thân cầm một trường kia nhà tiêu thụ nhân ngẫu cửa hàng danh thiếp, trên đó viết kia chiêu đãi lao bản của mình họ Giả, gọi Giả Đức Cao. Hiện tại xem xét danh tự này, Thẩm Tinh tiểu cảm giác tựa hồ ngụ ý mình bây giờ tao ngộ a. Giả. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nhìn xem danh thiếp, sau đó lấy ra điện thoại đánh qua. Ước chừng 5-6 phút sau, cúp điện thoại, từ phòng ngủ của mình bên trong đi ra. Phỉ phỉ một chút không nháy mắt nhìn xem hắn, chờ đợi kết quả. Kia nhân ngẫu điếm Giả lão bản nói hắn không có gắn lộn, trả lại cho ta phát một chương hàng hóa chuyên chở lúc hình ảnh. Thẩm Tinh đưa di động tiến đến phỉ phỉ trước mắt. Phỉ phỉ nghiêm túc nhìn, quả nhiên liền gặp hàng hóa chuyên chở này chương hình ảnh trong, kia là một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhân ngẫu, cùng Thẩm Tinh miêu tả đồng dạng, nhưng căn bản không phải hiện tại bản thân nhận được nam hài nhân ngẫu. Ta hỏi cái này Giả lão bản hàng hóa chuyên chở trong cả quá trình, hắn có phải hay không vẫn luôn tại? Hắn nói hắn trông thấy cất vào trong dương liền ly khai, về sau vận chuyển cùng đưa tiễn đều là trong tiệm hỏa kế làm. Thẩm Tinh phân tích nói, cho nên có phải là bị hắn bọn tiểu nhị chơi cái gì tay chân? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta để lão bản hỏi một chút kia chút hỏa kế, hiện tại có một cái hỏa kế không tại, chờ người kia trở về hắn hỏi qua tiểu gọi điện thoại hồi phục ta. Dứt lời, Thẩm Tinh đi đến này nam hải nhân ngẫu phía trước, đưa tay sờ lên nhân ngẫu mặt, người này mặt cũng gọi là trưởng ca nữ hải nhân ngẫu cảm giác cơ hồ giống nhau, thuyết minh chất liệu có thể là một dạng. Hắn nguyên bản hoài nghi này Giả Đức Cao lão bản có phải là đồng thời bán đi hai cái nhân ngẫu, một cái trưởng ca, một cái này nam hải. Có phải là tại gửi qua bưu điện đi ra thời điểm không cẩn thận đổi rồi? Khả năng này khá lớn. Phỉ phỉ cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm này nam hải một ngẫu nhìn một chút, đích xác không có ở trên người hắn tìm tới bất kỳ minh bài, không biết này nam hải kêu cái gì. Hai người rất mau đem nam hải một ngẫu làm tới trên ghế salon ngồi xuống, phỉ phỉ lui lại mấy bước, một đôi tay nhỏ ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm một ngẫu từ đầu đến chân nhìn tới nhìn lui, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Thẩm Tinh nhìn mặt mà nói chuyện, đối nàng hỏi, ngươi cảm giác này nam hải một ngẫu thế nào? Hắn ý nghĩ là, đã hai cái một ngẫu chất liệu cùng chế tác đều không khác mấy. Nếu như chính phỉ phỉ không ngại đồng thời đồng dạng thích hiện tại cái này, cũng có thể cân nhắc liền muốn nam hài này một ngẫu, không cần đổi lại để đổi lại phiền toái như vậy. Phỉ phỉ trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, cảm giác là lạ, không có ngươi vừa rồi cho ta ảnh chụp trông được gặp trưởng ca tỷ tỷ dễ nhìn. Hả? Mặc dù nhìn cũng rất chân thực. Thẩm Tinh cẩn thận từ trên xuống dưới đem nam hài một ngẫu nhìn một lần. Ngược lại là cảm giác không ra chỗ nào quái. Hắn biết mình nhìn này chủng loại hình một ngẫu, là lấy tượng gỗ góc độ của công việc. Chỉ nhìn người này thật không chân thực. Có hay không chi tiết cảm giác, đường nét trôi chảy độ, chế tác trở. Mà không phải chỉ bằng một loại phổ thông người cảm giác. Nhưng bây giờ phỉ phỉ nhìn này một ngẫu lúc, bằng chính là phổ thông người cảm giác. Kia không nên đem hắn làm bận rồi. Nếu không không tốt lui. Thẩm Tinh nói, trước hết để cho tiểu gia hỏa này tiểu ngồi trên ghế salon a. Chờ Giả lão bản về điện thoại ta, lại thương lượng với hắn đổi hàng sự tình. Được rồi. Phỉ phỉ gật đầu, đi trở về phòng ngủ đi, rất nhanh cầm một chương áo gối ra. Đem nam hải một ngẫu đầu cho che quất. Nói ra, ta luôn cảm giác hắn đối ta tiểu dung rất giả dối, không muốn xem. Thẩm Tinh hơi kinh ngạc, nếu như phỉ phỉ cảm giác được giả lời nói, khả năng xuất hiện khủng bố cấp hiệu ứng. Này dạng càng xem được cẩn thận, này loại cái gọi là rất giả dối, sẽ bị một loại càng ngày càng kinh khủng cảm giác thay thế. Nghĩ nghĩ, hắn lộ ra mỉm cười nói, nếu không, ta trực tiếp trả hàng đi, nếu như ngươi nhìn này loại nhân ngẫu cảm giác không thư thích, kia trưởng ca tiểu tỷ tỷ ta cũng không cần. Còn có thể lui sao? Phỉ phỉ nghi ngờ nói, kia phải hỏi một chút Giả lão bản. Thẩm Tinh liếc qua kia bị áo gối che khuất đầu nam hải một ngẫu, cảm giác lúc này bộ dáng của đối phương tựa như một cái đợi gà tân ương. Chưa phát giác có chút buồn cười, không khỏi âm thầm cân nhắc. Nếu như đem một ngẫu toàn thân đều che khuất, ngược lại nhìn sẽ là lạ, giống như trên ghế salon thật ngồi một người. Mà bây giờ cái dạng này, ngược lại không có cảm giác quái gì. Hai người ai cũng bận rộn, chờ Thẩm Tinh đem đồ ăn rửa sạch cắt gọn, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, làm xong bài tập phỉ phỉ kéo tay áo, buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp. Lúc này Thẩm Tinh điện thoại vang lên, là kia giả lão bản đánh tới. Kết nối sau, giả lão bản tại kia đầu nói, Thẩm tiên sinh, không có ý tứ, này bên vừa mới ta hỏa kế kia sau khi trở về ta hỏi hắn, hắn nói cho ngươi bên kia, cũng chính là Khoa Châu Vân Cốc thị gửi đi tuyệt đối là trưởng ca, không có gửi sai. Là hắn tự mình thùng đựng hàng sau đưa đến gửi kiện công ty, nhìn xem nhân gia dán lên địa chỉ nhãn hiệu sau lấy đi. Thẩm Tinh nói, vậy ta bây giờ muốn đổi hàng, ngươi nhìn làm sao xử lý? Giả lão bản có chút khó khăn mà nói, ngươi vừa mới phát tới kia Nam Hải ảnh chụp ta cũng nhìn, chủ yếu là tiệm chúng ta trong không có loại kia một nô a. Ta dám thề với trời, ta chưa từng có nhìn thấy qua kia Nam Hải bộ dáng một ngẫu, tiệm chúng ta trong cũng chưa từng có bán ra qua. Dừng một chút, này giả lão bản tiếp tục nói, kỳ thật đổi hàng cũng có thể, nhưng bây giờ kia Nam Hải không thuộc về ta trong tiệm hàng, làm sao đổi? Ta bây giờ căn bản không cách nào bảo chứng chất lượng tốt xấu. Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại tiểu đem trong tiệm tất cả hàng danh sách phát cho ngươi, ngươi nhìn một chút liền biết ta không có nói sai lời nói. Đúng phải như vậy cái tình huống, Thẩm Tinh cũng không có dự liệu được. Hiện tại hắn có thể trực tiếp tại trả tiền bình đài đưa ra thân thỉnh, cũng chính là hủy bỏ hoặc là trì hoãn hướng giả Đức Cao bên kia trả tiền. Bất quá bình đài tại tiếp nhận thân thỉnh sau còn cần 5 cái ngày làm việc xét duyệt, trong lúc đó cũng sẽ liên hệ giả Đức Cao, nghe một chút hắn bên kia ý kiến. Cho dù cuối cùng mua không thành, muốn lui khoản trả hàng cũng ít nhất là một tuần lễ về sau. Hiện tại không chỉ là đổi hàng đơn giản như vậy, bởi vì này màu tím nhạt đồ vét Nam Hải căn bản không phải giả lao bản hàng, chỗ của hắn không bán cái này. Đến cùng cái nào khâu xuất sai lầm rồi? Thực sự là trước mắt hai bên cách xa nhau khoảng cách quá xa, không tại một cái châu, mình muốn tự thân tới cửa lý giải cũng làm không được. Nghĩ nghĩ, chỉ có chờ bình đài xét duyệt lui lại khoản, sau đó bản thân còn nguyên đem Nam Hải một ngẫu một lần nữa dựa theo nguyên địa chỉ, cũng chính là giả lão bản nhà cửa hàng địa chỉ gửi về, không quan tâm hắn có thu hay không, hoặc là này một ngẫu có phải là hắn hay không nhà hàng. Chỉ chốc lát sau Phỉ Phỉ xào kỹ hai cái đồ ăn, nấu một ít cây nấm thịt bánh trôi canh, hai người ngồi ở phòng khách bắt đầu ăn. Hiện tại dựa theo Thẩm Tinh đề nghị, Phỉ Phỉ xào rau lúc phóng muối chỉ phóng non nửa muôi, muối vị rất nhạt, này dạng hai người đều có thể ăn thanh đạm một điểm, mà không phải nặng muối nặng dầu đồ ăn. Mặc dù vừa mới bắt đầu Thẩm Tinh không quá tập quán, nhưng bây giờ hắn đã có thể thích ứng này loại khẩu vị, mà lại Phỉ Phỉ chủ nghệ ngày càng thành thục, xào ra món ăn theo Thẩm Tinh sắc hương vị đều đủ, rất có thèm ăn. Hai người đang ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa trên ghế salon ngồi Nam Hải một ngẫu, Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ giải thích một lần vừa rồi cùng giả lão bản trao đổi quá trình. Hiện tại này một ngẫu được tạm thời trong nhà phòng mấy ngày, chờ bình đài xét duyệt xong lại gửi về. Phỉ Phỉ chỉ là nói này đông tây có chút đắt, thực sự không được, dứt khoát cũng không muốn rồi. Một cái rất biết công việc quản gia tiểu nha đầu. Một màn này ngược lại là khơi gợi lên Thẩm Tinh hồi ức, hắn không tự giác lộ ra tiểu dung, cho Phỉ Phỉ bắt trong kẹp mấy phiến xào lại hương lại nhu thịt. Một đêm này tiểu đệ kia Nam Hải một ngẫu đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon, đầu tựa ở ghế sofa phía sau lưng, trên mặt dựng lấy áo gối, yên lặng ở lại. Phỉ Phỉ nhìn một hồi lời bạt tiểu sớm đi ngủ. Thẩm Tinh thì là trở lại trong phòng ngủ, đem kia chủng bà bốn tượng gỗ thượng sắp về sau, đặt ở cửa sổ miệng thông gió, cửa sổ chỉ là mở ra một điểm, hiện tại khí trời buổi tối bắt đầu trở nên lạnh, cửa sổ lớn rồi mặc dù mình thân thể mạnh lên không có vấn đề gì, nhưng luôn là cảm giác không quá thư thích. Lập tức hắn ngồi tại bàn làm việc trước, đem diện bích nhân tượng gỗ bày ra ở trước mắt, này tượng gỗ nội bộ là một cái cùng loại với dị dạng thể bóng đen, kia là Văn Văn, Lưu Anh Tuấn, Hoàng Khôn cùng sau cùng Tiểu Sâm mâu thuẫn nhiều sóng thể. Theo Thẩm Tinh, này tượng gỗ bên trong tràn ngập nồng đậm dị thường đặc tính. Đã đạt tới hấp thu diện bích nhân đặc tính điều kiện, hấp thu đặc tính có thể tăng lên tốc chủ cường độ thân thể, cũng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được tiềm kỹ năng, phải chăng hiện tại bắt đầu hấp thu. Trong đầu kia đoạn quen thuộc văn tự lần nữa hiện hiện, những văn tự này tại ban đầu tượng gỗ thu nạp diện bích nhân sau, liền bắt đầu xuất hiện, nhưng Thẩm Tinh vội vàng trước hoàn thành trùng bà bốn tượng gỗ, để ứng đối tiếp xuống chu sát, cho nên tạm thời không có hấp thụ đặc tính. Hiện tại xem ra là thời điểm lần nữa để thăng thực lực của mình. Thẩm Tinh hít một hơi thật sâu, trong lỗ mũi hỗn hợp có bản làm việc phụ cận kia chút mảnh gỗ vụn cùng sáp dầu quen thuộc hương vị, trong lòng mặc niệm nói, hấp thu. Trước mắt tượng gỗ bên trong diện bích nhân bóng đen một cái run rẩy, tượng gỗ cũng đi theo run run một lát, Thẩm Tinh cảm thấy mình thân thể lần nữa có một loại hơi hơi bành trướng cảm giác. Đó cũng không phải trước đó hấp thu diêu đồng hắc ám đặc tính lúc loại kia muốn cuồng bạo cảm giác, mà chỉ là đơn thuần thể lực tăng cường, đồng thời hắn túi đầu nhìn về phía mình mười ngón. Mười ngón nhẹ nhàng huy động một chút, vậy mà xuất hiện bóng chồng. Thẩm Tinh sững sờ, lần nữa khống chế mỗi một cây ngón tay di chuyển nhanh chóng, phát hiện mười ngón toàn bộ đều có thể xuất hiện bóng chồng, có thể thấy được tốc độ di chuyển chi nhanh. Cái này, ngón tay, đây là muốn biến thân thêm dây leo tiết tấu a. Rất nhanh Thẩm Tinh tiểu kịp phản ứng bản thân tốt giống đi trễ, ngón tay độ linh hoạt tiến một bước gia tăng, đây là muốn bản thân càng tốt làm tượng gỗ, mà không phải cái khác khó mà mở miệng ngành nghề. Hắn lần nữa cảm thụ thân thể một cái, đồng thời trong đầu bắn ra hấp thu diện bích nhân đặc tính sau được tiềm kỹ năng tiến hóa nhắc nhở. Nhắc nhở, kiểm chắc đến cùng một danh sách tiềm kỹ năng ý niệm phân thân có thể đối nên tiềm kỹ năng tiến hành cường hóa có 5% tỷ lệ thất bại, như cường hóa thành công, có thể tiến hóa thành đứng im ẩn thân kỹ năng. Phải chăng tiến hành cùng một danh sách tiềm kỹ năng cường hóa? Không nghĩ đến hấp thu diện bích nhân đặc tính sau, cũng không phải là trực tiếp thu hoạch được mỗi một hạng tiềm kỹ năng, mà là tại nên giống nhau danh sách tiềm kỹ năng trong thực hành kỹ năng tiến hóa. Trông thấy này đi nhắc nhở, Thẩm Tinh cẩn thận nhớ lại một chút. Trước đó tại hấp thu diêu đồng sau, hắn lấy được tiềm kỹ năng vì ý niệm phân thân nhưng bởi vì về sau luân phiên tao nộ, bản thân cũng không có cơ hội thi triển ý niệm phân thân. Mà tại ý niệm phân thân hiệu quả là có thể tạo ra một cái hoàn toàn dựa theo túc chủ ý nguyện hành động phân thân. Này có chút cùng loại với hiện tại bản thân một cái khác phân thân nhị hóa đồng dạng, cho nên lúc đó hắn đối cái này tiềm kỹ năng cũng không phải là quá coi trọng, mà lại nên ý niệm phân thân tiềm kỹ năng đồng dạng có tác dụng phụ, tình hình chung lên chính là túc chủ sẽ có tỷ lệ nhất định phân thân thất bại hậu quả vì ý thức phân liệt đến phụ cận mỗi người trên thân, tạm thời đoạt xá người đó, đoạt xá thời gian duy trì xem người đó ý thức cường độ lớn nhỏ quyết định. Mà tại trong lúc này túc chủ nguyên thân sẽ hiện lên hắc hóa trạng thái, cũng tùy cơ bắt trước được tiếp xúc dị thường tượng gỗ. Những văn tự này nghe cảm giác rất phức tạp, kỳ thật chính là phân thân nếu như thất bại sau, thân thể của mình liền sẽ biến thành tượng gỗ, nhưng mình ý thức sẽ tạm thời đoạt xá phụ cận người, khống chế người khác nói chuyện hành động. Nói thật, Thẩm Tinh đối này ý niệm phân thân tác dụng phụ đồng dạng cảm thấy rất không quen, đây là dẫn đến hắn không có nghĩ qua muốn dùng ý niệm phân thân nguyên nhân một trong. Mà bây giờ đã có cơ hội đem ý niệm phân thân kỹ năng tiến hóa thành càng tốt đứng ý mẩn thân, hắn không có lý do không làm. Tiến hành cường hóa. Thẩm Tinh trong lòng mặc niệm. Ngắn ngủi chờ đợi sau, lần nữa có một đạo văn tự xuất hiện. Thu hoạch được tiềm kỹ năng, đứng ý mẩn thân phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, túc chủ tại đứng im bất động lúc có thể khởi động, cũng tại dị thường trước mắt tần hình, nếu như trong quá trình này phá vỡ đứng im trạng thái, sẽ lập tức bại lộ chính mình. Tại khởi động về sau, như đưa lưng về phía mục tiêu thì hiệu quả càng tốt. Xin chú ý, kỹ năng này đối mặt lấy không thị giác làm chủ yếu xúc cảm dị thường, sẽ mất đi hiệu quả. Tiêu hao, xem thời gian giải độ tiêu hao tinh thần lực tác dụng phụ, không. Tại nhìn thấy tác dụng phụ một cột viết không lúc, Thẩm Tinh hai mắt hơi hơi sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tác dụng phụ là không tiềm kỹ năng, có thể thấy được này kỹ năng hàm kim lượng rất lớn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu tại nhìn thấy đứng ý mẩn thân bốn chữ này lúc, hắn liền đã có đoán, hiện tại xem xét, quả nhiên cùng mình đoán 89 phần 10. Về phần tại hiệu quả nhắc nhở thượng chú ý hạng mục, Thẩm Tinh biết nếu như gặp cái nào đó dị thường nó cũng không có thị giác, mà là dựa vào khác xúc cảm cùng nhân loại tiếp xúc, vậy cái này đứng ý mẩn thân kỹ năng thì đối nên dị thường mất đi hiệu quả. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây thật ra là không cách nào tránh khỏi. Lập tức Thẩm Tinh nhìn mình cường hóa thân thể trình độ, đã đến 780. Hiện tại xem ra, có lẽ này cường hóa trình độ nên có thể đạt tới 1000 dáng vẻ, cũng chính là vượt qua bình thường người cường độ thân thể gấp 10. Đem lấy được tiến hóa kỹ năng cùng cường độ thân thể chiếu đơn thu hết sau, Thẩm Tinh cảm giác này lần hấp thu diện bích nhân đặc tính thu hoạch rất lớn. Hiện tại thân thể của mình cường độ, mở ra thứ quyền cộng thêm mô nhân giá trị cường hóa sau, nên có thể đối kháng chủng bà ba một lần, đồng thời nếu như lại khởi động của bạo, này đối kháng thời gian còn có thể dài hơn. Dù sao chủng bà danh sách thuộc về kia cái gì cùng dòng giống danh sách, là một loại tương đối đặc thù dị thường, có thể đánh tan đối phương liền đã rất không tệ, nếu như lại dùng tượng gỗ đem hấp thu, sợ là sẽ phải đem thân thể cường độ năng lượng hấp thu lần nữa như trước đó như thế luân phiên 3 lần. Nếu là đạt tới 1000 không biết mình sẽ phát sinh biến hóa gì. Thời khắc này Thẩm Tinh cảm thấy trước giờ chưa từng có tràn ngập lòng tin, đem diện bích nhân tượng gỗ một lần nữa thả lại giá gỗ sau, đi phòng vệ sinh rửa mặt xong. Trở về phòng ngủ lúc, nhìn thoáng qua Phỉ Phỉ được phòng ngủ phương hướng, tiểu nha đầu này cũng sớm đã mở ra giấc ngủ đèn ngủ tiếp đi. Bởi vì muốn thường xuyên nhìn xem Phỉ Phỉ nguyên nhân, hắn hiện tại đi ngủ mặc dù như cũ có cưỡng bách chứng ảnh hưởng, nhưng quả thực là không tiếp tục quan cửa phòng ngủ, này dạng dễ dàng cho tại có đột phát tình huống lúc, có thể nhanh chóng phản ứng. Tại sắp tiến vào phòng ngủ mình một khắc, Thẩm Tinh vô ý thức quay đầu nhìn một chút cách đó không xa vẫn ngồi ở trên ghế salon Nam Hải Mộc Ngẫu. Mộc Ngẫu trên mặt che kín áo gối, vẫn là trước đó kia cái bộ dáng. Bất quá tại nhìn thấy một màn này lúc, Thẩm Tinh không khỏi tâm lý bỗng nhiên cảm thấy rất đột ngột, có một loại rất vi diệu dị dạng cảm giác. Hắn dứt khoát mở ra dị đồng nhìn thoáng qua Nam Hải Mộc Ngẫu, không có nhìn thấy cái gì màu đỏ khí tức. Chương 219. Sống lại. Chương 219. Sống lại. Đối với dị đồng thường xuyên sẽ không có tác dụng, hoặc là trinh sát không đến dị thường tình huống này, cho tới nay, Thẩm Tinh kỳ thật đã có bộ phận đoán. Nay kỳ thật cùng mình dị đồng có thể hay không tạo tác dụng mấu chốt không lớn, mà là cùng dị thường bản thân đặc tính có quan. Tỷ như cái nào đó dị thường đặc tính, nếu như một mực hiện ra tại bên ngoài, không quản lúc nào quan sát đều có đặc tính xuất hiện, lúc này dị đồng có thể rất dễ dàng đã nhìn thấy cùng phân biệt ra đây là dị thường. Mà nếu như cái nào đó dị thường đặc tính cũng không phải là một mực hiện, mà là tại cái nào đó đặc biệt tình huống cùng dưới điều kiện, hoặc là nó bản nhân ý nguyện phía dưới mới có thể xuất hiện, dị đồng lúc này là không có cách nào phát hiện. Bởi vì dị đồng phát hiện dị thường, chính là căn cứ vào đối phương đặc tính hiện lộ. Thật giống như Diêu Đồng, tại lúc bình thường nàng chỉ là một cái tinh thần phân liệt người bệnh, nàng hắc ám dị thường dừng lại ở trong giấc mộng, lúc này dị đồng là thế nào cũng không phát hiện được. Mà tốt giống giả hồng bân này loại dị thường, gia hỏa này vốn là thật hồng bân một cái bắt chước người, bản thân tồn tại chính là lấy dị thường đặc tính triển lộ hình thức, cho nên nếu như dùng dị đồng quan sát, xem xét một cái chuẩn. Cho nên hiện tại mặc dù Thẩm Tinh dùng dị đồng nhìn thoáng qua Nam Hải Mộc Ngẫu, không có nhìn thấy màu đỏ khí tức, nhưng cái này đại biểu trước mắt Mộc Ngẫu không có cái gì có thể nghi, lại cũng không là cuối cùng kết quả. Quan bế dị đồng sau, Thẩm Tinh đi Phỉ Phỉ phòng ngủ, đưa nàng cửa đóng tới, sau đó tiến vào phòng ngủ của mình, cũng đóng cửa lại, chỉ là đều không có khóa trái. Như vậy, không quản kia Nam Hải Mộc Ngẫu có vấn đề hay không, trong lòng mình đều có thể có cái an ổn. Cùng một ngày ban đêm, 3 giờ sáng 10 phần. Vĩnh Kiến cao ốc 37 lâu phục thức trong chỗ toàn bộ phòng im ắng điện, trong phòng một vùng tăm tối, chỉ có trong phòng khách từ chỗ cửa sổ chuyển vào đến một ít không quan trọng ánh sáng. Lúc ban ngày, tại công nhân đem Hạ Hồng Ngọc đặt trước chế giường gỗ đưa tới sau, Hạ Hồng Ngọc đem chữ vật thất cửa mở ra, kiểm tra một phen kia giả nhân, phát hiện cũng không có dị dạng, giả nhân mặt ngoài cũng không có bị tóc vàng cho căn xấu, cho nên nàng thuận tiện tiểu để các công nhân đem giả nhân vận chuyển đến lầu 2 bản thân trưng bày thất. Này tinh xảo tiểu xảo trưng bày thất trong, không chỉ có bản thân bán ra các loại chữa bệnh khí giới hơi co lại bản, còn có các loại y học tư tịch, cùng một ít bản thân yêu thích cũng cất giữ vật phẩm. Vậy lần trước tại Thẩm Tinh trong tiệm mua đồng tử tượng gỗ, tiêu đặt ở trong đó. Về phần vừa mới cầm về diện bích nhân tượng gỗ, thì là bởi vì ở bên ngoài thông gió tĩnh đưa nguyên nhân cũng không có bỏ vào, mà là vẫn bày ra tại lầu một phòng khách chỗ cửa sổ. Lần trước giả nhân di động sự kiện, trải qua trị an quan về sau phán đoán, hẳn là tóc vàng tạo thành. Bởi vì tại giả nhân trên quần áo phát hiện dấu răng nanh, mặc dù y phục không có vỡ tan, mà lại giả nhân làn da cũng không có bị cắn phá, nhưng giả nhân trên mặt nước bọt, cùng y phục mặt ngoài răng nanh đều có thể thuyết minh tóc vàng sát thực kéo giả nhân. Chỉ là cuối cùng Hạ Hồng Ngọc nói mình tận mắt nhìn thấy giả nhân tại chữ vật thất cổng hướng bên trong di động, nhưng khi đó tóc vàng là ở sau lưng mình, về sau phân tích hẳn là lúc ấy giả nhân cũng không có hoàn toàn rơi trên đất, có một bộ phận máng ở trên cửa. Đồng thời tại Hạ Hồng Ngọc trông thấy nó thời điểm, treo kia một bộ phận vừa vặn rơi xuống, dẫn đến giống như là hướng trong môn di động một ít. Về sau chị An Quan còn cố ý kiểm tra một chút giả nhân bản thân, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Bất quá dù là như vậy, Hạ Hồng Ngọc vẫn là đem chữ vật thất cửa đóng bế, mãi cho đến các công nhân đem bản thân đặt hàng giường gỗ đưa tới, bỏ vào trưng bày thất, này mới mở ra chữ vật thất. Nghĩ đến hẳn là bản thân đang nghi, hai tên công nhân đem này giả nhân đặt ngang ở trên giường gỗ. Một người trong đó hiếu kỳ còn nhiều miệng hỏi vài câu, Hạ Hồng Ngọc cũng kiên nhẫn giải thích một phen. Sau khi ăn xong sau bữa cơm chiều, nàng còn đi trưng bày thất, lật ra một bản giải phẫu học sách, từ này giả nhân trên thân lấy ra một ít nội tạng khí quan, cẩn thận nghiên cứu một chút. Loại cảm giác này để nàng nhớ tới trước kia tại y học viện học tập thời gian. Nói thật, Hạ Hồng Ngọc bản nhân kỳ thật lá gan thật lớn, năm đó lần thứ nhất luyện can đảm thời điểm, ngay tại phòng giải phẫu bên ngoài cùng các bạn học điểm xoa thiêu cơm một chỗ ăn, phó mạ lỉn hỗn hợp có xoa thiêu cơm hương vị, thứ mùi đó nàng hiện tại cũng còn ký ức như mới. Nghiên cứu hơn một giờ, nàng đem tất cả lấy ra nội tạng còn nguyên thả trở về, đắp lên này giả nhân trên bụng làn da. Bất quá này một lần, Hạ Hồng Ngọc không tiếp tục tại này giả nhân trên thân xây cất bất kỳ vật gì, tiểu để hắn như vậy thẳng tắp nằm tại trên giường gỗ, một chút tiểu có thể nhìn ra là giả nhân, này dạng ngược lại không có cái khác làm người ta sợ hãi ý nghĩ. Gen luyện xong, nàng sớm lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai cùng công ty người đi công tác đi Hạ Sơn đại thị. Này một giấc, ngủ đến 3 giờ sáng 10 phần đỗng nhiên tỉnh lại. Sát vách truyền đến một trận rất nhỏ gõ âm thanh, đứt quãng, chính là thanh âm này đem Hạ Hồng Ngọc đánh thức. Ý thức của nàng thanh tỉnh về sau, hơi hơi sửng sốt, bởi vì chính mình phòng ngủ sát vách chính là trưng bày thất, giờ phút này kia đứt quãng gõ âm thanh chính là từ trưng bày thất trong chuyển tới. Không chỉ như vậy, Hạ Hồng Ngọc còn nghe thấy được như có như không tiếng nghẹn nào, thanh âm này đến từ tóc vàng, bình thường tên kia tiểu thường xuyên phát ra loại thanh âm này. Bản thân từ trưng bày thất lúc đi ra, mặc dù đóng cửa lại, nhưng cũng không có khóa trái, cho nên tóc vàng y nguyên có thể mở ra. Hạ Hồng Ngọc có chút tức giận từ trên giường ngồi dậy, gái gái ngủ được có chút rối tung tóc, mặc dép lê xuống giường. Đang muốn mở ra đầu giường đèn lúc, đột nhiên nghe thấy ngoài phòng ngủ hành lang truyền đến vang động, phảng phất có người đang bước đi, nhưng cẩn thận nghe tới nhưng lại không quá giống. Nàng không có mở ra đèn, mà là lập tức đi vào quan bế trước cửa phòng ngủ, xuyên thấu qua môn hạ khe hở, có thể trông thấy ngoài hành lang đèn cảm ứng giờ phút này là sáng. Hạ Hồng Ngọc tạm thời không có mở ra cửa phòng ngủ, mà là ngồi xổm xuống, nhìn về phía phòng ngủ này môn hạ khe hở. Lúc này kia tiếng động xuất hiện lần nữa, có điểm giống là cước bộ, lại có chút giống như là kéo làm được thanh âm, tóm lại không cách nào cẩn thận phân biệt. Hạ Hồng Ngọc không khỏi trái tim tình tịch trực nhảy lên, làn da nổi lên một lớp da gà, nàng không có lên tiếng, cũng không có động tác khác, chỉ là nhìn chằm chằm môn hạ khe hở chỗ truyền vào tới hành lang ánh đèn. Không bao lâu, thanh âm kia biến mất, ngoài hành lang đèn cảm ứng cũng rất nhanh dập tắt, không còn sáng lên. Hạ Hồng Ngọc vẫn như cũ có thể cảm thấy mình tim đập rộn lên, nàng một lúc lâu mới hòa hoãn lại, chậm rãi đứng lên, đi trở về tủ đầu giường trước từ bên trong lấy ra phòng sói súng điện, nắm trong tay. Sau đó lại đưa tay cơ bỏ vào áo ngủ túi áo trong, này mới quay người lần nữa đi vào trước cửa phòng ngủ kéo cửa ra đi ra ngoài. Nàng cũng không có chú ý tới, từ khi bản thân sau khi rời giường, sắt vách kia đứt quãng gõ tiếng đã không còn vang lên. Ngoài hành lang đèn cảm ứng lập tức phát sáng lên, Hạ Hồng Ngọc thận trọng nhìn hành lang bốn phía, không có nhìn thấy tình huống dị thường. Nàng thật chặt nắm trong tay phòng sói súng điện, lại liếc mắt nhìn sắt vách trưng bày cửa phòng, quả nhiên là mở, chỉ là bên trong lúc này không có đèn sáng, mông lung trong bóng tối thấy không rõ lắm là tình huống gì. Nàng đứng tại trưng bày cửa phòng, muốn gọi một tiếng mau mau chần chờ một lát, vẫn là không có lên tiếng. Quay đầu nhìn một chút thông hướng lầu một đầu bậc thang phương hướng, nơi đó yên lặng, cũng không có nghe được dưới lầu có động tĩnh gì. Thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn hướng trước mắt trưng bày thất phòng, Hạ Hồng Ngọc đưa tay đi vào mở ra trong phòng đèn điện. Chỉ thấy đặt ở trưng bày thất trung gian kia cái giường gỗ bên trên, giờ phút này không có vật gì, kia giả nhân lại không thấy. Hạ Hồng Ngọc lúc này nghiêm túc hồi ức vừa rồi nghe thấy hành lang truyền đến cổ quái thanh âm, không giống tiếng bước chân, lại hẳn là thứ gì kéo làm được thanh âm. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ lại kia giả nhân lại bị tóc vàng cho ngậm lấy y phục kéo đi rồi? Xem ra chính mình lựa chọn mua này giả nhân trở về là một sai lầm, tóc vàng tựa hồ đối với gia hỏa này so với mình đối với nó cũng còn muốn cảm thấy hứng thú. Tại trưng bày trong phòng nhìn kỹ một lần, đích xác không có nhìn thấy giả nhân bóng dáng, nên mới vừa rồi là bị kéo ra, nói không chừng đã xuống lầu cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Hạ Hồng Ngọc cảm thấy im lặng, đi vào đầu bậc thang hướng xuống nhìn lên. Phía dưới một mảnh u ám, cũng thấy không rõ lắm, cầu thang phía dưới càng là hắc ám. Nàng mở ra đầu bậc thang đèn điện, một đường đi xuống, không có nhìn thấy giả nhân cái bóng, tham dò hướng lầu một đầu bậc thang phía dưới nhìn thoáng qua, miêu xá chúng cái này lúc phát ra một tiếng mèo kêu. Bình thường đại nữ nghe thấy có người lúc xuống lầu, đều sẽ kêu một tiếng, xem như chào hỏi hoặc là nhắc nhở xuống lầu người, nó hiện tại tại trong ổ mà lại xem xét tóc vàng ổ chó trong, một cái kim hoàng sắc cái đuôi lộ một nửa ở bên ngoài, hiển nhiên tóc vàng cũng tại ổ chó trong. Nay một mèo một chó vậy mà đều tại bản thân trong ổ, chẳng lẽ tóc vàng như vậy nhanh tựu đem giả nhân kéo xuống đến ném tới đi nơi nào? Chẳng lẽ lại gia hỏa này căn bản là không có lên lầu? Không có khả năng. Hạ Hồng Ngọc đem đèn của phòng khách mở ra, hướng phòng bếp cùng phòng khách cửa phòng phương hướng trên đất liếc nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy. Đương nàng xoay người lại, đối mặt ghế sofa cùng cửa sổ phương hướng lúc, đột ngột sững sờ, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy kia giả nhân đưa lưng về phía bản thân, đứng tại ghế salon một bên, mặt hướng lấy cửa sổ, phảng phất tại quan sát ngoài cửa sổ cảnh đêm. Một màn này đem Hạ Hồng Ngọc giật nảy mình, ánh mắt của nàng lập tức nhìn chăm chú giả nhân hai chân. Này giả nhân hai chân trong đồng dạng dùng có xương đùi trèo chống thiết kế, chỉ là xương đùi là phòng chế, không như trong tưởng tượng rắn như vậy, nhưng chỉ vẹn vẹn là trèo chống thân thể của mình, vấn đề không lớn. Kịp phản ứng sau, Hạ Hồng Ngọc lập tức nhìn này giả nhân bên cạnh bốn phía phải trang giấu kín cái gì người, nếu không giả nhân căn bản không có khả năng tự mình đứng lên tới. Cái gì cũng không thấy được, Hạ Hồng Ngọc đã có cảm giác da đầu tê dại, nàng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giả nhân bóng lưng, không dám phát ra âm thanh, chỉ là cảm giác này giả nhân tựa hồ tại thở, thân thể hơi hơi chập trùng, không biết là ảo giác của mình, vẫn là chân thực một màn. Nàng bây giờ đã có chút không cách nào bình thường suy nghĩ, mà lúc này Đại Nữu cùng Mao Mao đã tại bản thân trong ổ, Đại Nữu không xuất hiện rất bình thường, nhưng bình thường nếu như Hạ Hồng Ngọc ở thời điểm này đi vào lầu 1, tóc vàng là sẽ không còn ở tại ổ chó bên trong, mà là đã sớm chạy đến lắc đầu vẫy đuôi. Hiện tại xem ra, đích xác rất khác thường. Hạ Hồng Ngọc đem phòng sói súng điện gắt gao nắm trong tay, bởi vì trong lòng thần trường, ngón tay không tự chủ hơi hơi dùng sức một ít, nhấn xuống súng điện nút bấm, phát ra choảng một đạo điện giật tiếng. Nàng dọa đến run một cái, hiện tại đừng nói tới gần kia đứng bước bất động giả nhân, chính là lại ở tại trong phòng khách dũng khí đều đã không có, đống nhiên xoay người, nhanh chóng hướng cầu thang thượng chạy tới. Chạy dùng sức một điểm, chân phải dép lê trực tiếp quăng bay đi đến cầu thang hạ, cái gì cũng bất chấp, Hạ Hồng Ngọc nhanh chóng trở về phòng ngủ, đem cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, cấp tốc khóa trái môn, đồng thời không yên lòng dùng lưng đem cửa gắt gao chống đỡ, sợ sẽ còn bị người mở ra. Hô hô thở hổn hển, Hạ Hồng Ngọc cảm giác được lưng, cái trán cùng trong lòng bàn tay đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng giờ phút này tim đập rộn lên, hô hấp run rợn, không cách nào lại bình thường suy nghĩ. Sau một lát, đông nhiên lại bắt đầu lo lắng giờ phút này còn tại trong ổ một mèo một chó lên. Nếu như kia giả nhân sẽ động, có thể hay không tổn thương bọn chúng? Ý nghĩ này vừa mới lên không bao lâu, một đạo đi lại thanh âm tại lầu 2 đầu bậc thang vang lên, có người lên lầu. Thanh âm này Hạ Hồng Ngọc bởi vì đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bên ngoài, cho nên nghe được rất rõ ràng, từ xa đến gần, tiếng bước chân rất chậm chạp, nhưng một mực tại đi, dần dần tới gần cái phương hướng này. Lúc này nàng một trái tim đều nhắc tới cổ họng, cảm giác hô hấp khó khăn, tựa hồ trái tim cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Đây là người tiếng bước chân, không phải chó, không phải tới từ bất kỳ động vật gì, mà đích đích xác xác là người đang đi lại. Tiếng bước chân không có dừng lại, tại trải qua ngoài cửa phòng ngủ thời điểm, trực tiếp đi tới, một mực tại hành lang tận cùng bên trong băng lên, cái hướng kia còn có một gian phòng ngủ, chỉ là bị làm khách phòng bình thường không có người ngủ bên trong. Hạ Hồng Ngọc trốn ở cửa phòng ngủ sau, nghe tiếng bước chân đi qua, nàng dọa đến chậm rãi ngồi xuống, nhưng lưng y nguyên chống đỡ lấy cửa phòng ngủ, cứ như vậy không nhúc nhích. Hiện tại nàng không tưởng tượng ra được người bên ngoài, trừ là kia giả nhân bên ngoài, sẽ còn là cái gì khác người. Nàng có thể tưởng tượng đạt được kia giả nhân đi đường lúc bộ dáng, biểu tình cứng nhắc, tứ chi cứng ngắc, đi đường thời điểm thậm chí liền hai chân cũng sẽ không có lượng, tình hình bị dị khủng bố. Nay tiếng bước chân đi qua sau, tựa hồ không còn có trở về. Hạ Hồng Ngọc không biết lúc nào đã do ngồi xổm tư cải thành tư thế ngồi, trực tiếp ngồi ở sau cửa trên sàn nhà, lưng chống đỡ lấy môn, nàng muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo trị an quan, nhưng lại sợ hãi đụng phải lần trước tình hình, trên thực tế có thể là bản thân xuất hiện ảo giác, giả nhân căn bản không có gì đã qua. Có phải hay không là gần nhất quá mệt nhọc, tinh thần căng cứng sau duyên cớ? Hạ Hồng Ngọc lung tung đoán, nếu không giả nhân làm sao lại đi đường? Kia cũng không phải quỷ, cũng không phải yêu quái. Trong đầu một đoàn đầy rối, nàng cảm giác bản thân bượng bượng hồ hồ, bất quá cũng rốt cuộc không có nghe thấy ngoài hành lang xuất hiện tiếng bước chân, phảng phất vừa rồi phát sinh thật sự là một tràng ảo giác. Dần dần, ngồi dưới đất dựa lưng vào môn, Hạ Hồng Ngọc có mơ hồ cảm giác, nhãn tình nhắm lại, bởi vì bị tinh hãi quá độ sau chậm rãi buông lòng nguyên nhân, nàng vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Sắp trời dần sáng, điện thoại du dương nguyện chuyển chuông báo đem Thẩm Tinh từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Thẩm Tinh rỗi cái chặt ngang, chậm rãi mở mắt ra, đưa tay tới, đem chuông báo cho con bé. Dựng thẳng lỗ tai nghe xong, lúc này bản thân có đồng hồ sinh học phỉ phỉ bình thường đã tự hành rời giường, đồng thời chính trong phòng vệ sinh rửa mặt, có thể nghe thấy rửa mặt thanh âm. Nhưng Thẩm Tinh nghe một lát, cái gì cũng không có nghe thấy. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này đồng hồ sinh học mất linh rồi? Thẩm Tinh hé miệng cười một tiếng, ngồi dậy, hắn có thể tưởng tượng ra được lúc này bản thân quá khứ đem phỉ phỉ đánh thức sau, nàng một trận bận rộn bộ dáng. Sau khi rời giường mở ra cửa phòng ngủ, lập tức Thẩm Tinh sửng sốt, liền gặp phỉ phỉ cũng sớm đã đi lên, giờ phút này đang đứng ở phòng khách bên trong, bên cạnh hướng về bản thân, đối mặt với ghế salon phương hướng, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cái gì. Hắn một bước đi ra phòng ngủ, quay đầu nhìn lại, liền gặp kia nguyên bản ngồi ở trên ghế salon trên đầu che kín một chương áo gối nam hải một ngẫu, giờ phút này là đứng, mà lại mặt ngó về phía cái phương hướng này, cơ hồ cùng phỉ phỉ duy trì đối mặt. Phỉ phỉ tựa hồ biểu hiện rất bình tĩnh, không có biểu hiện ra rất sợ hãi được bộ dáng, chỉ nói là tiếng không thể tránh khỏi lộ ra sợ hãi, mở miệng nói, Thẩm thúc thúc, ta vừa ra tới, liền phát hiện hắn là đứng, ngươi tối hôm qua động đậy hắn sao? Không có. Thẩm Tinh lắc đầu. Chương 220. Một ngẫu cùng giả nhân chương 220, một ngẫu cùng giả nhân nhìn thấy trong phòng khách một màn này, hiện tại này nam hải một ngẫu là thật có chút cổ quái. Có phải là dị thường vẫn là hai chuyện, nhưng ít ra gia hỏa này đến, khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên. Cũng chính là Thẩm Tinh giờ phút này đã loại bỏ một ngẫu điếm hỏa kế gắn lộn một ngẫu lại gửi khả năng ra ngoài, có lẽ này Nam Hải một ngẫu thay thế kia trưởng ca tiểu tỷ tỷ một ngẫu, là cố ý gây ra. Về phần là người nào cố ý gây ra, tạm thời vẫn chưa biết được. Chẳng lẽ có người nhận biết mình? Có thể bản thân là tùy cơ tại trên đường xuống xe, sau đó tìm một nhà một ngẫu điếm đi vào chọn lựa à? Thẩm Tinh tâm lý phỏng đoán, đi hướng này đứng không lúc đích, mặc màu tím tây trang Nam Hải một ngẫu. Hắn túi người, tiến đến mặt của đối phương trước, chóp mũi cơ hồ đều muốn đối mặt Nam Hải chóp mũi, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này. Từ vị trí này nhìn lại, có thể rất rõ ràng trông thấy Nam Hải trên mặt hoa văn, phi thường trôi chảy, giống như một cái chân nhân trên mặt lỗ chân lông một dạng tự nhiên. Có thể gia hỏa này nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, cho dù Thẩm Tinh mở ra dị động, vẫn không có trông thấy cái gì màu đỏ khí tức. Hắn không có di động này Nam Hải, mà là đi kiểm tra cửa phòng khách khóa, sau đó lại đem đóng lại cửa sổ nhìn một lần, đều là khóa lại, không có bất kỳ bị mở ra vết tích. Hiện tại tạm thời bài trừ có người vào nhà đến, cố ý đem tiểu Nam Hải bậy thành hiện tại cái tư thế này, mà bản thân tối hôm qua ngủ được còn không sai, không có tỉnh lại, cũng không có nghe thấy thanh âm khác. Thẩm Tinh quay đầu đối Phỉ Phỉ hỏi, ngươi tối hôm qua có hay không nghe thấy thanh âm gì? Phỉ Phỉ lắc đầu. Thẩm Tinh nói, nhanh đi rửa mặt, không phải một hồi không kịp đi trường học. Phỉ Phỉ rất nghiêm túc nhìn này Nam Hải một ngẫu một chút, nhanh chóng đi tới phòng vệ sinh. Thẩm Tinh thì là đem này Nam Hải thả lại trên ghế salon ngồi xuống, đem rơi trên mặt đất áo gối nhặt lên, tiện tay đặt ở trên bàn trà. Không bao lâu Phỉ Phỉ đổi xong đồng phục, trên lưng tiểu túi sách, Thẩm Tinh cũng chuẩn bị hoàn tất, cầm lên tiểu mô tô chìa khóa, đem thả hai cái chủng bà tượng Go Ba lô đơn đeo trên vai. Sắp rời nhà lúc, Phỉ Phỉ chỉ ngồi ở trên ghế salon Nam Hải một ngẫu, đối Thẩm Tinh nói, Thẩm thúc thúc, ta quyết định, này một ngẫu từ bỏ, trường ca tiểu tỷ tỷ một ngẫu cũng không cần, ngươi trực tiếp trả hàng đi. Thẩm Tinh hơi chần chờ, không nói gì nữa, gật đầu nói, được. Hai người đóng cửa rời đi. Đem Phỉ Phỉ đưa đến học giáo sau, Thẩm Tinh không có lập tức đi mở điếm, mà là trực tiếp quay trở về nhà trong. Hắn đứng tại gia môn bên ngoài, lấy ra chìa khóa, dùng tốc độ cực nhanh mở cửa ra, một chút nhìn về phía kia Nam Hải một ngẫu phương hướng. Ra ngoài ý định, này Nam Hải như cũng ngồi ở trên ghế salon, duy trì vừa rồi bản thân rời nhà lúc động tác, cũng không có bất kỳ khác thường. Thẩm Tinh trong nhà ở lại một hồi đây, sau đó mới lại ly khai đi tựa gỗ điếm. Hiện tại hắn tùy thân đem hai cái chủng bà tượng gỗ đặt ở trong ba lô, mang ở trên người, để phòng tùy thời ứng đối một vòng mới chu sát. Cho đến trước mắt, chủng bà 3 cùng chủng bà 4 Thẩm Tinh đều gặp, này hai chủng bà đều không phải đèn đã cạn dầu, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nếu như có thể mà nói, hắn chuẩn bị trực tiếp dùng chế tác tốt tượng gỗ đem hai cái chủng bà đều hấp thu. Nhưng bây giờ lo lắng duy nhất chính là phải chăng còn có cao cấp hơn chủng bà B. Nếu như còn có chủng bà B, ở phía trước hai cái đều bị bản thân hấp thu về sau, nàng ra tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó bạn nhất không cách nào ứng phó, đây chẳng phải là rời lên tảng đá tạp bản thân chân. Cho nên, hắn hiện tại mang theo hai cái chủng bà tượng gỗ, chỉ là vì để phòng vạn nhất. Sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm sinh mệnh mình tình trạng phát sinh, đến lúc đó bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trước hấp thu trong đó một cái chủng bà lại nói. Dù là sẽ tại lần sau rước lấy cấp bậc cao hơn chủng bà, cái này cũng so lập tức mất đi tính mạng một tốt. Đi vào tượng gỗ điếm sau, Thẩm Tinh tiếp tục mở môn làm ăn, thuận tiện đem trong tiệm trưng bày tượng gỗ vị trí sửa sang lại một lần. Vừa mới bận rộn xong, tiêu tiếp đến Lý Mai Tịnh thông qua đặc biệt điều viên chuyên dụng điện thoại gọi điện thoại tới. Kết nối sau, Lý Mai Tịnh hỏi, này hai ngày tại bận rộn gì sao? Một mực không gặp ngươi đến chị ăn sảnh. Ngươi không phải đang bận bịu chạy Triệu Văn bác sự tình sao? Thẩm Tinh trả lời, làm sao? Có phải là có kết quả? Tra ra nguyên nhân gì không có? Lúc trước giám sát đập tới là Triệu Văn Bắc đi phòng tạm giam đem cố vấn cho phong thích ra ngoài. Nhưng chính Triệu Văn Bắc nhưng lại tại cùng thời khắc đó bị tê dại choáng tại phòng quan sát. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là trốn không thoát bị hoài nghi, cho nên Lý Mai Tịnh một mực tại đội vàng vì hắn tẩy thoát hiểm nghi. Không có tìm được nguyên nhân, nhưng Bách tổ trưởng quyết định bảo đảm hắn. Lý Mai Tịnh nói, hiện tại trừ kia giám sát trong phát hiện là bị một cái cùng Triệu Văn Bắc giống nhau như lúc người thả đi báo chí dị thường, liền rốt cuộc không có cái khác chứng cứ chứng minh cái này sự cùng Triệu Văn Bắc có quan hệ. Dừng một chút, Lý Mại Tịnh tiếp tục nói, mà lại đặc điều tổ điều tra hắn cùng hắn thân nhân bằng hữu tài khoản, không có phát hiện thu được cái gì khả nghi khoản tiền, không có chứng cứ biểu hiện hắn tại vì dạ ẩn này loại tổ chức phục vụ. Thẩm Tinh ánh mắt híp lại, Lý Mại Tịnh, phản phất trong cõi u minh cũng đang nhắc nhở chính mình. Chỉ cần không có việc gì tự tốt, ta cũng tin tưởng Triệu Văn Bắc là vô tội. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết cố vẫn có thể được phóng thích ra, khẳng định là bởi vì cùng phóng thích hắn người hoàn thành giao dịch nào đó. Giao dịch này là cái gì tạm thời không cách nào biết được, mà lại chủ yếu nhất là người này là ai. Cố vấn cũng sẽ không nói cho Thẩm Tinh. Nhưng ít ra Thẩm Tinh có thể đoán được, người này hơn phân nửa xuất hiện đang điều tra trong tổ, thậm chí phạm vi mở rộng một điểm, là tại chị An sảnh trong. Nhưng vào lúc này, Lý Mại Tịnh tiếp tục nói, không có chuyện, người mấy ngày nay vẫn là đến một chuyến trong tổ đi. Chúng ta đặc khiển đội đã phân phối đúng chỗ, tổng cộng có 8 người, chuyên môn nghe theo chúng ta điều lệnh, có lẽ ngươi cũng muốn làm quen một chút. Thẩm Tinh nhớ kỹ trước đó nghe Quách Thiên Chí tổ trưởng nói qua, nói là Hạc Sơn đại thị bên kia đã trang bị chuyên môn cung cấp đặc điều tổ hành động đặc khiển đội, phải nhanh một chút đi tranh thủ sớm ngày cho Vân Cốc thị cũng xứng chuẩn bị lên. Không nghĩ đến tốc độ này còn thật mau, như vậy nhanh liền đã phối đúng chỗ. Như vậy, đặc điều tổ nhân viên được rất lớn phong phú, mà lại này một bộ phận người là chuyên môn xử lý dị thường nhân viên, trải qua chuyên môn huấn luyện, đối với đặc điều tổ đối phó dị thường trợ giúp phi thường lớn. Thẩm Tinh cảm giác bản thân sau này sợ là xuất hiện mới tỷ lệ sẽ càng ngày càng ít. Được rồi, ta lúc chiều tới đây một chút, các ngươi đều tại a? Hắn trả lời. Nay đoạn thời gian không có cái gì dị thường vụ án, tất cả mọi người tại. Lý Mại Tịnh nói, không chỉ chúng ta trong này dị thường vụ án ít, tiêu liên Hạc Sơn đại thị bên kia, nghe nói vụ án cũng ít đến đáng thương. Những này đặc khiển đội như vậy như sao? Thẩm Tinh kinh ngạc. Lý Mại Tịnh lắc đầu, cùng bọn hắn quan hệ không phải quá lớn, là dị thường vụ án bản thân trong khoảng thời gian này tựa hồ có giảm bớt xu thế. Cho chuyện một lát, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tinh thử cùng Cố Bân nói mấy câu, ý đồ nhìn một chút nó phải chăng ở đây. Bất quá nửa giờ sau đều không có phản ứng, hắn không còn tiếp tục thử nghiệm. Gần đây cảm giác luôn có chút quái dị, một cái là dị thường xuất hiện tần suất tựa hồ đang biến hóa, có đôi khi rất nhiều, có đôi khi phổ thông, có đôi khi tựa như hiện tại đồng dạng, xuất hiện tần suất rất ít. Lúc này Thẩm Tinh có một loại xúc động, trực tiếp tiến vào dạ ẩn nội bộ tổ chức, hoặc là nghĩ biện pháp đi Hạc Sơn đại thị này một cấp bậc phía trên đặc điều tổ, xem bọn hắn nội bộ tổ chức liên quan tới dị thường thu thập tin tức. Như vậy, chí ít sẽ để cho chính mình hiểu rõ dị thường lịch sử, hoặc là tìm đến liên quan tới dị thường một ít không muốn người biết đáp án. Chí ít nói đến, này đối giải trí nhớ của mình, cùng tìm tới Diệp Thính Hạ Lạc khẳng định đều có không nhỏ trợ giúp. Mà đối có thể để cho mình tìm tới Diệp Thính Cố Vân nói thật, Thẩm Tinh giờ phút này căn bản không nắm chắc được tên kia đến cùng có thể hay không lừa gạt mình. Bởi vì trải qua diện bích nhân sự kiện, hắn đã thấy rõ ràng Cố Vân sắc mặt, gia hỏa này trong bản chất kỳ thật lộ ra một cỗ tràn đầy tà ác, là một cái cực kỳ vì tư lợi dị thường. Đương nhiên, sau này nếu có cơ hội, Thẩm Tinh còn có thể cùng gia hỏa này so chiêu một chút, thử một lần nữa. Bởi vì Cố Vân đích xác có bản lĩnh của nó, đối với tin tức hiểu rõ cực kỳ cường đại, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Đến xuống giữa trưa, sắc trời dần dần chuyển tối, thiên không tụ tập được mấy đóa mây đen, chỉ chốc lát sau tiểu thưa tất rơi ra tiểu vũ. Lúc này cơ hồ không có cái gì khách hàng, Thẩm Tinh đem ba lô đeo trên vai, lấy ra bình thường đặt ở trong tiệm dù che mưa, tạm thời đem cửa tiệm đóng, che dù hướng Trị An sảnh phương hướng đi đến. Vĩnh Kiến cao ốc 37 lâu. Hạ Hồng Ngọc ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã sáng. Đặt ở bên gối điện thoại giờ phút này đang truyền ra chấn động, mà lại nương theo lấy thanh thúy tiếng chim hót. Chính là này tối hôm qua trước khi ngủ điều tốt đồng hồ báo thức đưa nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mà lúc này Hạ Hồng Ngọc hơi sững sờ, năm ngón tay nắm chặt, phát hiện trên tay nắm lấy vậy mà là đệm chăn. Lại một cảm ứng, bản thân vậy mà nằm ở trên giường, cũng không phải là trong trí nhớ tối hôm qua ngồi trên sàn nhà, nghiêng dựa vào cửa phòng ngủ sau liền ngủ mất kia một màn. Chuyện gì xảy ra? Nàng cảm thấy kinh ngạc. Tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng lẽ là mình nhanh ngủ thời điểm, ra ngoài bản năng mơ mơ màng màng tự hành bò lên giường. Đây cũng không phải là không có khả năng, có lẽ là ngồi trên sàn nhà ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại cảm thấy lạnh, trong mơ hồ tiểu leo đến trên giường, đắp chăn tấm đệm tiếp tục ngủ. Đồng hồ báo thức thời gian hơi sớm, nguyên bản Hạ Hồng Ngọc là chuẩn bị trước kia đi Hạc Sơn đại thị đi công tác, nhưng tao ngộ buổi tối hôm qua sự, nàng đã không có cái gì tâm tình lại đi ra, chỉ muốn tranh thủ thời gian xử lý tốt nhà bên trong phiền phức, cũng chính là kia cái vừa mới mua được giả nhân. Từ trên giường ngồi xuống sau, nàng cảm giác đầu mê man, còn chưa ngủ đủ, nhưng giờ phút này vừa nghĩ tới nhà bên trong quỷ dị, tựu như thế nào cũng ngủ không được lấy. Nhìn bên giường dép lê, chỉ có một con rơi tại trên sàn nhà, mà lại cũng không chỉnh tề, rất hiển nhiên là bản thân vô ý thức đạp rơi sau mới tạo thành cái dạng này. Mà đổi thành một con dép lê tối hôm qua chạy lên lâu lúc chạy mất, giờ phút này nên còn tại cầu thang bên trên, hoặc là lầu dưới phòng khách trong. Hạ Hồng Ngọc một tay chống đỡ giường, chậm rãi đứng lên, phát hiện tối hôm qua đặt ở trong túi phòng sói súng điện lại còn tại, tiện tay lấy ra đặt ở trên tủ đầu giường. Nàng mặc dép lê, để chân một chân đi đến trước cửa phòng ngủ, vặn bẹo khóa cửa sau phát hiện vẫn là khóa trái, lập tức xoay mở khóa trái cái cò súng mở cửa đi ra ngoài. Hành lang thượng im mắng điện, sắt vách trưng bày cửa phòng cũng là quan bế, cùng thường ngày giống như lúc, phảng phất cho tới bây giờ liền không có bị mở ra qua. Hạ Hồng Ngọc trong tay nắm chặt điện thoại, nguyên bản chuẩn bị ra nhìn, nếu như phát hiện tình hình vẫn là không đúng, lại gọi điện thoại báo Trị An quan. Nàng chần chờ một lát, vẫn đưa tay xoay mở trưng bày thất môn, nhẹ nhàng đẩy ra, lập tức đưa tay đi vào nhấn xuống công tắc điện. Tại thấy rõ ràng hết thảy trước mắt sau, nàng biểu tình trở nên kinh ngạc, chỉ thấy trưng bày thất trung gian kia cái giường gỗ bên trên, quy quy củ củ nằm kia giả nhân, phảng phất vẫn luôn ở nơi đó, chưa từng có gì đã qua. Hạ Hồng Ngọc có chút e ngại đi tới trưng bày thất, thận trọng đi đến giả nhân giường gỗ bên cạnh, cúi đầu nhìn lại, phát hiện giả nhân cũng không có gì thay đổi, cùng hôm qua bản thân nghiên cứu giải phẫu lúc tình hình đồng dạng. Nàng cẩn thận tra xét đối phương nằm vị trí, tựa hồ tại này trên giường gỗ liền không có gì đã qua. Chẳng lẽ ta thật đang nằm mơ? Nhưng dậy thật chạy mất ta. Hạ Hồng Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua một cái khác để trần chân. Nàng ly khai trưng bày thất, đi xuống lầu dưới. Còn không có xuống lầu đã nhìn thấy tóc vàng miệng trong ngậm bản thân dép lê, trong phòng khách đang vui nhanh chạy tới chạy lui. Mau mau, đem dép lê cho ta. Hạ Hồng Ngọc lập tức trách mắng. Tóc vàng phun ra dép lê một đầu chui vào ổ chó, không còn ra. Hạ Hồng Ngọc đem dép lê nhặt lên, đi phòng vệ sinh dùng thanh thủy cọ rửa một trận, mặc sau trở về phòng khách, phát hiện Đại Nữu vẫn là ghé vào ghế sofa trên lưng, ánh mắt như là lúc trước, tính tính mà nhìn chằm chằm vào bản thân, thờ ơ trong phòng khách hết thảy đều rất bình thường, không có cái gì đông tây rơi xuống, hoặc là bị làm loạn vết tích. Giờ phút này Hạ Hồng Ngọc có chút không làm rõ ràng được, tối hôm qua đến cùng bản thân là đang nằm mơ, hay là thật xảy ra chuyện gì. Nàng cảm giác đầu càng thêm u ám. Hiện tại cái dạng này, lại đi công tác khẳng định không được, cho nên Hạ Hồng Ngọc trở lại trên lầu trên giường, lấy điện thoại ra cho công ty trợ lý đánh qua, cáo chi đối phương hôm nay hành trình hủy bỏ, hôm nào lại đi Hạ Sơn đại thị. Điện thoại vừa treo không bao lâu, dưới lầu truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, bản thân mời bảo mẫu đến. Nay bảo mẫu hơn 50 tuổi, xem như Hạ Hồng Ngọc một cái bà con xa, bất quá nhân gia rất hiểu phân tức, mặc dù biết cùng Hạ Hồng Ngọc có quan hệ thân thích, nhưng xưa nay không cầm điểm này nói sự, như cũng như là một cái bình thường bảo mẫu một dạng, nên làm cái gì làm cái gì. Mà Hạ Hồng Ngọc cũng chưa hề bạc đãi nàng, có thể như vậy nói, chỉ dựa vào bảo mẫu một người ở đây công tác, Hạ Hồng Ngọc cho thủ lao nuôi các nàng một nhà người ba nhân khẩu. Hạ Hồng Ngọc cũng không có xuống lầu, mà là đi đến lầu 2 cầu thang, đối phía dưới nói, "Tỷ, ta lại ngủ một chút, tối hôm qua ngủ không ngon. Ngươi đem phòng khách quét dọn một chút, ta nhìn thấy Mao Mao lại tại dục lông." "Được rồi, ngươi nhanh ngủ đi." Bảo mẫu tại dưới lầu gật đầu, "Ta quét dọn xong vệ sinh sau, cho ngươi hầm một cái nồi hương cua cháo, chờ ngươi rời giường cũng còn nóng hổi." "Ừ." Hạ Hồng Ngọc quay người tiến phòng bếp, đóng cửa lại tiếp tục ngủ. Bảo mẫu lập tức lu bù lên, bất quá nếu biết Hạ Hồng Ngọc muốn nghỉ ngơi, cho nên nàng đắp thủ chân mặc dù lưu loát, nhưng cường độ nhẹ rất nhiều, mọi cử động sợ nhau nhau đến trong phòng chủ nhân. Nàng đầu tiên là đem thức ăn cho chó cùng đồ ăn cho mèo đổi tươi mới, sau đó cho chúng nó đồ ăn trong hộp tăng thêm nước lọc, sau đó đem máy hút bụi mở ra, điều chỉnh làm yên lặng mô thức, bỏ ra 40 phút đem lầu một cơ hồ tất cả ngõ ngách cùng mặt đất đều quét sạch một lần. Tại trong lúc này tóc vàng cùng đại nữ đều thành thật, chỉ là ngốc tại chỗ, không có chạy khắp nơi đến chạy tới. Rất nhanh bảo mẫu cầm máy hút bụi đi hướng lầu 2, một bậc thang quét dọn, mai cho đến lầu 2, sau đó là lầu 2 sàn nhà. Đi vào hành lang thượng sau, nàng đang muốn tiến vào phòng giữ quần áo chỉnh lý quần áo lúc, sau lưng một cái phòng môn bỗng nhiên truyền đến két một tiếng. Quay đầu nhìn lên, phát hiện vừa rồi tựa như là đóng lại trưng bày cửa phòng, giờ phút này mở ra một cái khe cửa. "Đs, ta sắp kiệt sức vì đăng chương không được tiếp tế 333 cầu, đánh giá, like xả giờ, ném hoa kẹo." "Hứa, lấy tâm báo đáp chọn bộ 3 chương 221." Truy sát chương 221, truy sát bảo mẫu hơi kinh ngạc nhìn xem trưng bày thất đầu kia khe cửa, phản phất bên trong bóng tối đứng một bóng người, nhưng nhìn không ra đến cùng là ai. Bởi vì biết trên lầu chỉ có Hạ Hồng Ngọc một người, cho nên bảo mẫu phản ứng đầu tiên là, Hạ Hồng Ngọc không có tiến phòng ngủ đi ngủ, mà là chạy tới trưng bày trong phòng, mà lại cũng không có mở đèn. Chẳng lẽ là đèn hư mất? Bảo mẫu lập tức có đoán. Quay người đi đến trưng bày cửa phòng trước, đem cửa đẩy ra một ít, mở miệng nói, "Hồng Ngọc à, ngươi không phải muốn ngủ sao? Nay phòng đèn làm sao đâu?" Trong phòng kia người không có trả lời, bất quá có thể nhìn ra như cũ đứng ở nơi đó. Bảo mẫu lần nữa kêu một tiếng, "Hồng Ngọc." Lập tức nàng đưa tay vào nhà trong, mò tới cạnh cửa công tắc điện, chuẩn bị thử nhấn xuống. Nào biết còn không có dùng lực lúc, một con vô cùng băng lãnh bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, đặt tại mu bàn tay của nàng. Thấu xương băng lương chuyển tới, loại cảm giác này chứng minh đối phương căn bản không phải một cái có nhiệt độ cơ thể người. Bảo mẫu lập tức giật nảy mình, lập tức rút tay về, nào biết rút không trở lại, bàn tay bị đối phương thật chặt nắm. Bảo mẫu toàn thân run rẩy, cơ hồ là theo bản năng, trong tay máy hút bụi liền muốn đối trong môn hắc ám đập tới. Bất quá nhưng vào lúc này, bị nắm nhẹ buông tay, nàng một cái lảo đảo, hướng phía sau đổ xuống, liền gặp kia trưng bày cửa phòng bên trong bóng tối, một cái tái nhợt lại cứng ngắc khuôn mặt lộ ra gần một nửa, vậy mà là người nam tử. Nhìn thấy một màn này, bảo mẫu tay chân lạnh bước, liền tư duy đều nháy mắt đình chỉ. Chỉ biết hoảng hốt đứng lên quay người liền hướng dưới lầu chạy tới, cái gì cũng không nói hoài tới, thất tha thất thểu chạy đến lầu 1. Nàng cảm giác kia cổ quái nam tử một mực tại đi theo bản thân, ngay tại phía sau đã vươn tay ra, còn kém một bước sắp bắt được chính mình. Loại cảm giác này để bảo mẫu càng là vô cùng hoảng sợ, nàng muốn kêu to, nhưng thanh âm đến cổ họng lại trở thành cô lộ âm thanh, khàn khàn vô cùng, căn bản là không có cách kêu đi ra, chạy đến phòng khách trước cửa kéo cửa ra, giống như điên liền xông ra ngoài, liền không có cửa đâu đóng lại. Trong phòng khách tí mắng điện, phía sau của nàng căn bản không có người, trong phòng khách cũng không có người nào khác. Chỉ có kia trốn ở ổ chó cùng ổ mèo bên trong một chó một mèo. Đại cô nàng đem thân thể co lại thành một đoạn, lộ ra hai con mắt, nhìn chằm chằm đi ra ngoài bảo mẫu bóng lưng, mà tóc vàng thì là liền đầu đều chôn ở bụng của mình hạ. Cái gì cũng không dám nhìn. Lầu 2 trưng bày thất nơi cửa, lúc này một cái giả nhân đang đứng ở đâu. Hắn quả thật không có đi truy kêu bảo mẫu, mà là chậm rãi đi ra trưng bày thất, hướng sát vách phòng ngủ chính đi đến. Này giả nhân đi đường động tác rất cơ giới, hai tay cũng không đong đưa, liền di chuyển bước chân khoảng thời gian cũng đều giống như lúc. Hắn đi vào phòng ngủ chính bên ngoài trước cửa đứng vững, vươn tay cầm chốt cửa, từng chút ép xuống. Vừa rồi bảo mẫu ngay tại bên ngoài quét dọn vệ sinh, trong phòng có người tại, cho nên Hạ Hồng Ngọc vào nhà lúc cũng không có đem phòng môn khóa trái. Giả nhân lặng yên không tiếng động xoay mở cửa, chậm rãi đi vào. Hắn làn da dùng đặc thù cao su chất liệu chế thành, có chút cùng loại với nhân loại làn da, nhưng càng thêm mềm mại, cho nên cho dù trong phòng đi lại cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bất quá giả nhân thể trọng nặng hơn, nếu như trong phòng ngủ không có phô dày đặt thảm, hắn đồng dạng sẽ truyền ra tiếng bước chân. Về phần có thể hay không đem Hạ Hồng Ngọc đánh thức thì không được biết. Đi vào bên giường, lúc này Hạ Hồng Ngọc đã ngủ say. Màn cửa cũng là kéo lên, khiến cho trong phòng tia sáng rất tối. Giả nhân cứ như vậy vẫn đứng ở đâu, không có động tác khác. Bởi vì là ban ngày, thăng thêm Hạ Hồng Ngọc tối hôm qua một mực bị kinh sợ, căn bản không phân biệt được đến cùng là bản thân dọa bản thân, vẫn là làm ác mộng, hoặc là thật này giả nhân có quỷ dị. Tóm lại lúc này trong nhà có người tại, lại là ban ngày, nàng ngủ được so tối hôm qua an tâm rất nhiều. Nếu như thực sự không được, đã đối này giả nhân cảm thấy e ngại, cùng lắm thì chờ một lúc sau khi đứng lên tiểu gọi người bản này đông tây kéo ra ngoài nhân đạo hủy diệt. Dù sao này đông tây rất giống chân nhân, nếu như trực tiếp ném trong thùng rác sợ là sẽ phải hù đến không ít người, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ không người trực tiếp thiêu hủy ổn thỏa nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giả nhân cứ như vậy đứng tại bên giường, cúi đầu nhìn xem ngủ trên giường người. Hạ Hồng Ngọc mặc dù không có phát hiện, bất quá rất nhanh nàng đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại bắt đầu chấn động, màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện là sáng tỷ. Này sáng tỷ chính là cái kia vừa mới chạy mất bảo mẫu. Này bảo mẫu một mực thất hồn lạc phách đại nào trong không, vừa rồi ngồi thang máy bỏ vào lầu dưới đại sảnh, gặp được bảo an sau này mới phản ứng được, cho nên tranh thủ thời gian cho Hạ Hồng Ngọc gọi điện thoại. Điện thoại tại tiếp tục chấn động, Hạ Hồng Ngọc thân thể giật giật, bắt đầu có muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Ước chừng mấy giây sau, nàng mở mắt, hướng tủ đầu giường nhìn lại, đồng thời đưa tay sờ về phía chính tại chấn động điện thoại. Sờ đến điện thoại sau, vẫn là mơ hồ trạng thái bên trong nàng, còn tưởng rằng là điện thoại chuông báo vang lên, chờ nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau mới phát hiện này không phải chuông báo, mà là có người gọi điện thoại cho bản thân, tiến tới lần nữa phát hiện điện thoại này là bảo mẫu sáng tỷ đánh tới. Hạ Hồng Ngọc hơi nghi hoặc một chút, đè xuống nút nghe, đưa di động phóng tới bên tai, tiếng nói còn có chút khàn khàn mở miệng nói, "Uy, tỷ." "Hồng Ngọc, nhanh rời phòng." Bảo mẫu thanh âm đã kinh khủng lại nhanh chóng, nói ra, "Ngươi, nhà của ngươi có người đàn ông xa lạ." Nghe thấy lời nói này, Hạ Hồng Ngọc trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, mới vừa rồi còn mơ mơ màng màng cảm giác, giờ khắc này đột nhiên thanh tỉnh, tim đập rộn lên. Nàng cơ hồ là nháy mắt tiểu kịp phản ứng, bảo mẫu trong miệng nam nhân xa lạ chỉ là cái gì? Nguyên lai mình tối hôm qua cũng không phải là tại làm ác mộng, cũng không có bản thân dọa bản thân, càng không phải là bởi vì mệt nhọc mà sinh ra hào giác, mà là thật, kia giả nhân thật đang di động. Ngay tại vừa rồi nàng nghe điện thoại thời điểm, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng luôn có loại cảm giác trong phòng này có cái gì không đúng kỉnh. Lúc này kinh bảo mẫu một nhắc nhở, Hạ Hồng Ngọc lập tức ánh mắt liếc xéo, hướng bên giường nhìn lại, liền gặp kia giả nhân đang đứng tại giường bên tay phải, không nhúc nhích. Hạ Hồng Ngọc rít lên một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, vẫn đứng tại bên giường không nhúc nhích giả nhân đột nhiên hướng phía trước đánh tới, hai tay duỗi ra, một bả hướng Hạ Hồng Ngọc cổ bắt đi. Hạ Hồng Ngọc cổ bản năng co rụt lại, lăn khỏi chỗ, né tránh giả nhân công kích, từ trên giường ngã xuống khỏi tới. Tính cả nàng một chỗ lăn xuống tới còn có cái gối đầu, Hạ Hồng Ngọc một bên thét lên, một bên bả kia gối đầu đối giả nhân ném ra ngoài, đứng lên liền hướng cửa phòng ngủ chạy. Vừa mới chạy đến cùng lúc, chân phải bị cái gì câu ở, cả người mất đi cân bằng, bị một tiếng hướng phía trước nhào vào trên đất, toàn thân rơi nháy mắt không có chi giác. Xoay một chút, bị giữ chặt nàng mắt cá chân giả nhân hướng phía sau kéo đi. Hạ Hồng Ngọc lúc này mới cảm giác toàn thân đau đớn, liều lĩnh lật người, con kia không có bị bắt lại chân trái nâng lên, đối sau lưng chính là một cước. Một cước này vừa vặn đạp trúng giả nhân đầu, bởi vì dưới tình thế cấp bách, nàng sử xuất lực khí toàn thân, cho nên một cước này lực lượng lớn, đem giả nhân cổ đều đạp gãy quá khứ. Bị bắt lại mắt cá chân vi vi một tùng, Hạ Hồng Ngọc lại là một cước. Bất quá một cước này đá trúng chính là giả nhân cánh tay, chân phải rốt cục đi ra ngoài, Hạ Hồng Ngọc tranh thủ thời gian đảo ngược thân thể, lộn nhào xông ra phòng ngủ, đối đầu bậc thang nhanh chóng chạy tới. Nàng cảm giác được bản thân bắp chân bụng đều tại run lên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã, kia giả nhân theo sát mà tới. Đông đông đông. Hạ Hồng Ngọc ba chân bốn cẳng, hoàn toàn không biết mình là làm sao chạy xuống lâu, trên đường đi vậy mà không có quẳng té ngã, đây quả thực là kỳ tích. Bất quá vừa mới dẫm lên lầu một sàn nhà, trên bờ vai lại là siết chặt, đã bị đuổi theo giả nhân bắt lại, Hạ Hồng Ngọc tranh thủ thời gian co rụt lại. Con kia bắt lấy nàng mượn tay người khác từ trên vai của nàng cho tuột, lại một bà kéo lại tóc của nàng. Hạ Hồng Ngọc lúc này đã bị dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, nàng mặc dù rất chất vấn này giả nhân vì sao lại động, thậm chí hoài nghi có phải là có một cái thật người giấu ở giả nhân thể nội, cố ý kinh hại chính mình. Nhưng giờ phút này căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, hướng phía trước đông nhiên thoáng dây rùa thoát, tóc bị duệ mất một bà, lại không có thể hướng mở phòng khách môn phương hướng chạy tới, mà là bị duệ lần này hướng ghế salon phương hướng đổ nghiêng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cũng may mắn ghế sofa này bên một bên trên sàn nhà hiện lên một tấm thảm, mặc dù rơi rất thảm, nhưng cũng không có thương tổn cùng yếu hại. Hạ Hồng Ngọc tranh thủ thời gian hướng phía trước nhanh chóng núp đích, kia giả nhân tiếng bước chân từ cửa thang lầu đi xuống, theo sát mà tới. Hạ Hồng Ngọc bò lên mấy bước, bắt lấy ghế salon tay vịn, thuận thế đứng lên, từ trên bàn trà bắt lấy một cái tinh xảo ấm trà, đối đuổi theo giả nhân đống nhiên ném đi. Bụp một tiếng, ấm trà nện ở giả nhân trên mặt, lại rơi tại trên mặt thảm, lại còn không có ném hỏng. Nhân cơ hội này, Hạ Hồng Ngọc lần nữa lui lại mấy bước, đem bệ cửa sổ bên cạnh tiểu hoa buồn cũng hai tay ôm lấy, đối giả nhân đầu đập tới. Xoát một chút, châu hoa trực tiếp vỡ vụn, bên trong thổ nhưỡng tán lạc, này giả nhân đầu càng là nghiêng lệch ở một bên, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn tiến lên tốc độ. Hạ Hồng Ngọc lúc này gần như sắp bị dọa khóc, vung lên thịnh phóng lan điếu ước chừng có cao cỡ nửa người giỏ trúc, đối tới gần giả nhân điên cuồng đấm vào. Chỉ là mấy lần, này giỏ trúc tiểu bị nện xấu, mà lúc này giả nhân bắt lại nàng trong đó một cái tay, Hạ Hồng Ngọc cánh tay tê dần, giả nhân năm cái đầu ngón tay đã nhanh lâm vào cánh tay của nàng trong thịt, mà nàng cả người trực tiếp bị giả nhân nhấc lên. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Hồng Ngọc một cái khác tay nắm lấy vật nào đó, không kịp thấy rõ ràng, đối giả nhân đầu lại là hung hăng một chút đập xuống. Tại đập trúng giả nhân một giây sau, tất cả động tác đứng im. Giả nhân nắm lấy nàng tay không còn dùng lực, mà là toàn bộ thân thể về sau ngã xuống, Hạ Hồng Ngọc cũng bị dắt lấy té sấp về phía trước, trong tay nắm lấy đồ vật lần nữa nện ở giả nhân trên đầu. Lúc này nàng mới có thời gian thấy rõ ràng, trong tay mình nắm lấy chính là lần trước từ Thẩm Tinh Mục Điêu trong tiệm mua về kia cái có chút nội hàm, do bốn cái chồng lại thân ảnh tạo thành mục điêu. Trong đó một bóng người bàn tay vừa vặn đâm vào giả nhân gương mặt trong, đâm thủng tầng kia đặc thù cao su chế thành làn da, bất quá lại quỷ dị để này giả nhân vậy mà không còn công kích, mà là lần nữa trở nên không có sinh mệnh lực. Hạ Hồng Ngọc nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi bản thân không dùng được thứ gì đập nện đối phương, này giả nhân cũng sẽ không nhận tổn thương gì, vẫn như cũ đối với mình theo đuổi không bỏ. nhưng dùng này một điều chỉ là đánh đối phương một chút, giả nhân tựa hồ tiểu đống nhiên định trụ, sau đó cuối cùng này một chút triệt để khiến cho hắn biến trở về không núp đích, không có sinh mệnh trạng thái. Long vẫn còn sợ hãi, Hạ Hồng Ngọc thật vất vả mới buông ra trong tay một điều, mặc cho cắm ở giả nhân trên mặt, ngồi ở một bên hoảng sợ nhìn chằm chằm không có sinh mệnh giả nhân. Cũng không lâu lắm, mở ra phòng khách ngoài cửa vang lên mấy người tiếng bước chân, kia bảo mẫu thất kinh mang theo lầu dưới hai tên bảo an chạy về. Nhìn thấy trên đất giả nhân sau, này chạy tới ba người tất cả giật mình. Hồng Ngọc, ngươi không sao chứ? Bảo mẫu thấy giả nhân đã không động đậy được nữa, tranh thủ thời gian chạy hướng Hạ Hồng Ngọc. Hạ Hồng Ngọc kinh ngạc lắc đầu, ánh mắt chuyển gì, định bại kia cắm ở giả nhân trên mặt một điêu lên. Tại chị An sảnh lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là đặc điều tổ đặc hiện đội các tinh anh, những này người cho thẩm tinh cảm giác còn không sai, một cái cá thể phách cường kiện, nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải Triệu Văn Bắc loại kia hình thể nhược kê. Không chỉ như vậy, này đặc hiện đội trang bị cũng so thẩm tinh trong tưởng tượng đầy đủ rất nhiều, đều trang bị hai chi bút, đuổi tà ma có dối côn một người trang bị hai chi, trừ cái đó ra còn có được bình thường chị An quan súng ngắn, thậm chí thẩm tinh còn nhìn thấy bọn họ bên hông cài lấy chiến thuật lựu đạn. Mà lại những này người mang theo mũ giáp cũng có đặc biệt thiết kế, nghe nói có thể trực tiếp chống cự một bộ phận tinh thần công kích. Dù sao không phải mỗi người đều tinh thần lực đều mạnh như vậy, những này đặc hiện đội viên mặc dù so với thường nhân tinh thần lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng không đạt được giống chân chính đặc biệt điều viên loại kia có thể trực tiếp đối kháng dị thường tình trạng. Cho nên bọn hắn cần mũ giáp tiến hành tinh thần xung kích ngăn cách phụ trợ. Bất quá nhất làm cho thẩm tinh cảm thấy hứng thú trang bị, lại là bọn gia hỏa này mặc trên người nhiều chức năng chiến thuật sau lưng, đây quả thực không cần quá tuấn tú. Nếu như có một kiện chiến thuật sau lưng, bản thân trừ phi không mang một điều, nếu không những vũ khí kia đều có thể trực tiếp bỏ vào chiến thuật sau lưng bên trong, rất là thuận tiện. Nay đặc hiện đội trực tiếp nghe lệnh của tổ trưởng Quách Thiên Chí, cùng Lý Mai Tịnh, Triệu Văn Bắc là cùng cấp quan hệ. Nên có nhiệm vụ muốn chấp hành lúc, Quách Thiên Chí có thể lâm thời trao quyền cho Lý Mai Tịnh chờ người đối đặc hiện đội tiến hành điều phối. Tại chị An sảnh trong, Thẩm Tinh trừ cùng đặc hiện đội người quen biết một chút, còn cùng Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc một chỗ nói chuyện với nhau một trận. Triệu Văn Bắc hiện tại rất là phiền muộn, hắn cảm giác Quách Thiên Chí từ khi sự kiện kia về sau, mặc dù không có cuối cùng xử lý bản thân, nhưng đối với mình đã có ngăn cách, cái này khiến hắn công tác hiện tại thật không tốt khai triển. Thậm chí gia hỏa này đã bắt đầu cân nhắc thân thỉnh đổi một cái cương vị, thực sự không được, đổi được những thành thị khác đi cũng được. Nhanh đến Phỉ Phỉ tan học thời gian lúc, Thẩm Tinh từ chị An sảnh ra. Lúc này đã không còn trời mưa, hắn bả dù cất kỹ, cưỡi tiểu mô tô đi học giáo, bà Phỉ Phỉ tiếp vào sau, cũng không tiếp tục trở về trong tiệm mở tiệm. Dù sao loại khí trời này một mực âm vũ miên miên, đến ban đêm sinh ý càng không tốt, cho nên hai người quyết định về nhà sớm. Đem tiểu mô tô tại lầu dưới sạc điện vị trí ngừng tốt, Phỉ Phỉ nhún nhảy một cái tại phía trước tiến vào thang máy, Thẩm Tinh cầm mũ giáp theo ở phía sau. Hai người lên lầu, đi vào cửa nhà, Phỉ Phỉ dùng bản thân chìa khóa mở cửa phòng ra, lập tức sững sờ, cũng không có đi vào. Thẩm Tinh tiến tới hướng trong phòng nhìn lên, phát hiện buổi sáng hôm nay còn tại trên ghế salon ngồi kia nam hài một ngẫu, lúc này lại một lần nữa không tại vị trí cũ, mà là đứng ở Phỉ Phỉ được cửa phòng ngủ, đối mặt với trong phòng ngủ. Phỉ Phỉ nhịn không được dùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, thầm thúc thúc. Thẩm Tinh bả trong phòng đèn mở ra, khiến cho tia sáng sung túc chút, đi qua liếc này nam hài một ngẫu một chút. Gia hỏa này liền như là bị người cố ý đặt ở nơi này, đứng tại Phỉ Phỉ cửa phòng ngủ chưa từng di động, phảng phất một mực chính là như vậy. Thẩm Tinh đưa ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Phỉ Phỉ, ta vừa mới làm cái quyết định.
Quyết định gì?
Phỉ Phỉ vẫn là đứng tại hành lang cổng, không có tiến đến. Này nam hải một ngẫu, không lùi. Thẩm Tinh nhìn xem nàng, ta hiện tại liền lấy ra đi, thiêu hủy. Phỉ Phỉ sững sờ, lập tức ánh mắt rời xuống, biểu tình trở nên giật mình, nói ra, Thẩm thúc thúc, hắn trong tay có một bả cái kéo. Vừa mới nói xong, liền gặp này nam hải một ngẫu tay phải khẽ động, nắm lấy kia bả sắc bén cái kéo, đồng nhiên đối Thẩm Tinh cổ đâm tới. Chương 222. Không tưởng được chương 222, không tưởng được Thẩm Tinh lúc này cùng nam hải một ngẫu đứng được rất gần. Sự chú ý của hắn cơ hồ toàn bộ đặt ở này một ngẫu bộ mặt trên nét mặt, tăng thêm Nam Hải nắm lấy cái kéo tay phải trong phòng kia một bên, bị chính hắn thân thể chặn lại. Tại Phỉ Phỉ bỗng nhiên nói ra ra hỏa này nắm lấy một bả cái kéo lúc, cùng thời khắc đó, này cái kéo nhanh chóng đối Thẩm Tinh cổ đâm tới. Này cái kéo mũi nhọn rất sắc bén, bình thường bị đặt ở bàn trà trong ngăn kéo, giờ phút này ngăn kéo là quan bế, không biết lúc nào cái kéo bị đem ra. Như thế gần khoảng cách, cho dù Thẩm Tinh tốc độ phản ứng rất nhanh nhưng ý nguyên không kịp tránh né. Hắn kỳ thật có thể trực tiếp đưa tay đón đỡ, nhưng như vậy bàn tay khẳng định sẽ bị cái kéo đâm trúng. Trong điện quang hỏa thạch, Thẩm Tinh tiểu đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác. Mắt thấy kia cái kéo nhanh chóng đâm tới, hắn chỗ cổ đã kết xuất một tầng màng đen, một giây sau, cái kéo đâm trúng màng đen, lại phản phất bị kẹt lại mở dạng, cũng không còn cách nào tiến lên. Thẩm Tinh một cước đem này Nam Hải một ngẫu đạp bay ra ngoài, Nam Hải trọng lượng cũng không phải là rất nặng, rơi xuống trên đất sau, khoảng cách Phỉ Phỉ gần thêm không ít. Hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, giơ cái kéo muốn công kích Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ rít lên một tiếng, quay người liền hướng hành lang chạy. Thẩm Tinh chỗ nào còn chờ hắn triển khai công kích, tiến lên, một cước đem một ngẫu đạp lên. Con người bắt lại hắn cầm cái kéo cánh tay, 780 cường độ thân thể mang đến lực lượng cực kỳ cứng hãn. Đột nhiên hơi dùng sức, một ngẫu nắm lấy cái kéo toàn bộ cánh tay lập tức đứt gãy, bị hắn trực tiếp giật xuống. Sau đó Thẩm Tinh lại là một cước, đem một ngẫu tay kia cánh tay đập gãy. Lúc này một ngẫu mặc dù bị Thẩm Tinh hoàn toàn đập lên, nhưng vẫn tại kịch liệt dãy rủa, ý nguyên muốn tránh thoát ra, đuổi bắt Phỉ Phỉ. Hiện tại Thẩm Tinh xem ra, Phỉ Phỉ mặc dù có được một cô rất cường đại năng lực, nhưng này cô năng lực là không thể khống, vô pháp tùy tâm sử dụng. Mà lại Phỉ Phỉ từ trên bản chất đến nói, vẫn như cũng là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài. nếu như đơn thuần cùng Nam Hải một ngẫu đọ sức lực lượng, căn bản không phải đối thủ. Lại thêm nếu như Nam Hải một ngẫu cầm trong tay cái kéo, muốn giết Phỉ Phỉ cơ hồ dễ như trở bàn tay. Cái này cũng không lại là đối phó dị thường đơn giản như vậy. Mắt thấy Nam Hải một ngẫu ý nguyên muốn tránh thoát, Thẩm Tinh trực tiếp giơ ra hai tay, đè lại hắn đầu. Hai tay dùng lực uốn éo, chuẩn một chút. Một ngẫu cổ được gãy, bị hắn cầm lên. Cùng thời khắc đó, một ngẫu đình chỉ giãy giụa. "Phỉ Phỉ, không được chạy xa, không sao." Thẩm Tinh mở miệng đối ngoài hành lang nói, "Hiện tại có hắn ở đây, không quản là phổ thông dị thường vẫn là nhân loại, đều căn bản là không có cách tới gần Phỉ Phỉ." Một tay cầm một ngẫu đầu, một bên ngồi xổm xuống, Thẩm Tinh nhìn kỹ một chút đối phương đứt gãy cái cổ nơi cửa, bên trong chất liệu cũng rất đơn giản, cũng không có bị nhét vào cái gì vật kỳ quái. Lúc này Phỉ Phỉ một mặt hoảng sợ trở về, đứng tại cửa gặp Thẩm Tinh đã đem Nam Hải một ngẫu giải quyết, giờ phút này đang kiểm tra. Nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy ánh mắt đồng dạng mang theo một vòng hiếu kỳ nhìn chằm chằm một ngẫu. Thẩm Tinh để nàng vào nhà trước, để tránh bị các bạn hàng xóm trông thấy, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đóng cửa lại sau, Thẩm Tinh trực tiếp đem này Nam Hải một ngẫu y phục lột sạch, thân thể toàn bộ tháo dỡ. Cẩn thận nghiên cứu một chút, không mặc quần áo Nam Hải thân thể, chính là từng cây tròn vo gỗ chỗ tạo thành, trừ đầu cùng tứ chi bị tinh điêu bên ngoài, địa phương khác không có cái gì chỗ đặc biệt. Thẩm Tinh trực tiếp tay không đem một ngẫu tất cả địa phương đẩy ra, trừ vỡ ra vật liệu gỗ, cùng một ít mềm mại phòng làn da chất liệu bộ vị, cũng không có trông thấy có gì có thể nghi địa phương. Lập tức hắn lại dùng dị đồng kiểm tra một lần, này cụ một ngẫu như cũng không có màu đỏ khí tức. Tựa hồ tại bản thân chế phục đối phương một khắc, một ngẫu trên người dị thường tiểu hoàn toàn biến mất. Không bao lâu, trước mắt một ngẫu hoàn toàn biến thành mảnh vỡ, bị Thẩm Tinh phá giải thành 108 khối. Giờ khắc này, Thẩm Tinh không tin những mảnh vỡ này còn có thể tự hành di động, đồng thời bản thân tạo thành một cái hoàn chỉnh một ngẫu. Xác định vô pháp tìm tới chỗ khả nghi sau, vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không định lại lưu lại những mảnh vỡ này, trực tiếp tìm một cái lớn một chút màu đen túi nhựa, đem tất cả mảnh vỡ cất vào trong túi, chuẩn bị chờ một lúc sau khi trời tối, đưa ra đến liền tại thùng rác bên cạnh một bả lửa cho thiêu hủy. Bởi vì khoảng cách Kinh Châu thực sự rất xa, không tiện lắm nguyên nhân, Thẩm Tinh giờ phút này cũng vô pháp điều tra vì cái gì bản thân đặt hàng trưởng ca tiểu tỷ tỷ lại biến thành sẽ động áo tím tiểu ca ca. Nếu quả thật có người tại nhắm vào mình, hắn cần hảo hảo đề phòng, nhưng nếu là nghị cha ra trận tướng, thì nhất định phải lại đi một chuyến Kinh Châu Bình An thành phố, về kia nhân ngẫu trong tiệm, chỉ sợ mới có thể biết được một ít mặt mày. Hiện tại hắn vừa trở về, không phải lại một lần đi xa nhà thời cơ tốt, cho nên Thẩm Tinh tạm thời không định ly khai. Cùng Phỉ Phỉ tùy tiện làm ít đồ ăn, đợi đến sau khi trời tối, hắn để Phỉ Phỉ đóng cửa lại trong nhà ở lại, bản thân dẫn theo một ngẫu mảnh vỡ đi vào chung cư bên ngoài một cái góc tường thùng rác bên cạnh. Này trong bình thường mặc dù có công nhân vệ sinh định thời gian tới thanh lý, nhưng vẫn tán phát ra một cỗ mùi vị khác thường, cho nên trừ phi là đến ném đồ bất đi người, nếu không không có người ở phụ cận đây đi dạo. Thẩm Tinh đầu tiên là đem trên người ba lô gỡ xuống, để ở một bên, sau đó tay trong cái túi đặt ở sắt lá thùng rác bên cạnh, cũng không có mở ra miệng túi, cứ như vậy trực tiếp dùng cái bật lửa đốt lên túi nhựa. Vì dễ dàng cho dẫn đốt những này vật liệu gỗ mảnh vỡ, hắn ra lúc tại trong túi nhựa thả một ít dễ cháy mảnh gỗ vụn. Nay trùng mảnh gỗ vụn Thẩm Tinh công tác đài phía dưới còn nhiều, một dạng hắn tại làm xong một điều sau sẽ định kỳ thanh lý mảnh gỗ vụn, này hai ngày còn không có thanh lý, cho nên trong phòng còn có rất nhiều. Mảnh gỗ vụn rất nhanh bị dẫn đốt, đồng thời thế lửa càng đốt càng vượng. Thẩm Tinh lui về sau hai bước, hắn được bảo đảm này lửa toàn bộ đốt sạch, thứ nhất có thể tránh hỏa hoạn, thứ hai phải xem thấy kia Nam Hải một ngẫu tất cả mảnh vỡ bị thiêu hủy, nếu không trong lòng mình chắc chắn sẽ có chút không ổn định. Mà kia màu đen ba lô hắn lựa chọn tùy thân mang theo, dù cho tại rời nhà như thế gần địa phương, cũng là bởi vì tuần này chu sắt còn chưa tới, cho nên nhất định phải thời khắc cẩn thận ứng đối. Rời nhà dù là khoảng cách lại ngắn, cũng phải bả hai cái chủng bà một điều cho mang theo. Rất nhanh toàn bộ Nam Hải một ngẫu mảnh vỡ toàn bộ thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra đôm đốt tiếng vang. Hiện tại dù cho có người ở phía xa trông thấy này trong, bởi vì biết nơi này là ném rác rưởi địa phương, cho nên cũng chỉ sẽ tưởng rằng có người tại đốt rác rưởi, sẽ không nghĩ tới cái khác. Không bao lâu, thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ, Thẩm Tinh bả ba lô nhấc trong tay, chỉ là tính tính mà nhìn xem. Sau lưng xuất hiện một người, trong tay dẫn theo một bao rác rưởi, từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn thoáng qua Thẩm Tinh bên mặt, lại nhìn một chút kia thiêu đốt thế lửa bắt đầu thu nhỏ một ngẫu mảnh vỡ. Lập tức người này mở miệng nói, không nên tùy tiện đốt cháy rác rưởi, sẽ ô nhiễm không khí, hương vị cũng sẽ bay vào phụ cận tiểu khu, rất khó ngửi. Nghe nàng tiếng nói chuyện, đây là một nữ nhân, chỉ là nghe không rõ ràng đến cùng lớn bao nhiêu tuổi tác. Thẩm Tinh nghiêng đầu nhìn lại, lúc này thiêu đốt thế lửa càng biến càng nhỏ, bên này ánh đèn cũng so với ngầm, chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân này đầm cái đuôi ngựa, cũng nhìn không rõ lắm bộ dáng của đối phương. Hắn khẽ gật đầu, trả lời, được rồi, lần sau sẽ không như vậy. Nữ nhân đi đến trong đó một cái rác rưởi dương bên cạnh, đưa trong tay rác rưởi ném đi vào, che mũi quay người nhanh chóng chạy tới, từ Thẩm Tinh bên cạnh lần nữa trải qua, lại nói một câu, này dạng còn rất nguy hiểm, sẽ khiến hỏa hoạn. Sẽ không. Thẩm Tinh trả lời, ta ở đây nhìn xem. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trên lưng truyền đến một đạo đau đớn kịch liệt cảm giác, túi đầu nhìn lên, chỉ thấy này nữ tử ngón tay vậy mà đâm vào eo của mình, gian, trực tiếp xuyên phá y phục, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái cắm vào da thịt. Lại ngẩng đầu một cái, cùng này nữ tử khoảng cách gần đối mặt, chỉ thấy đối phương diện mạo phổ thông, thuộc về loại kia ném vào trong đám người tìm không ra được loại kia. Bất quá giờ phút này nữ tử biểu tình dữ tợn, song mi đứng đấy, hai mắt trợn tròn xoe, hai bên khóe miệng vỡ ra, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm chính mình. Chủng bà. Thẩm Tinh lập tức minh bạch, hắn bạn không nghĩ đến, này một lần công kích mình chủng bà vậy mà lại thay đổi. Trước mắt này vị chủng bà căn bản không phải trước đó hai vị kia, nhìn tựa hồ càng giống là một người bình thường, vừa rồi chỉ là không có gì đặc biệt đi tới, trong tay không chỉ cầm rất rưởi, hơn nữa còn tại nói chuyện cùng chính mình, tự liền nói chuyện ngựa khí đều lộ ra hoàn trách, này cùng lúc trước chủng bà ba cùng chủng bà bốn hoàn toàn không giống. Này dẫn đến bản thân căn bản không có bà nàng cùng trầm mặc ít nói, bộ dáng kỳ dị, hành động quỷ dị chủng bà liên hệ tới, còn tưởng rằng là trong căn hộ hàng xóm. Hiện tại công kích mình này vị, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, càng thêm tiếp cận với một người bình thường. Ngươi là chủng bà y? Kịch liệt đau nhức phía dưới, Thẩm Tinh tâm lý có đoán. Trước đó chính mình là bởi vì giết chết chủng bà hai, này mới rước lây chủng bà này cùng loại họ dị thường cứu hận, sinh ra chu sát. Mà trước mắt chủng bà, nhìn liền chủng bà hai cường độ đều không đủ, hẳn là thực lực còn muốn tiểu. Bất quá này chủng bà nhìn cùng người thường thực sự quá tương tự, nếu như nàng không công kích bản thân, cùng phổ thông người quả thực không có gì khác nhau. Điều này sẽ đưa đến, Thẩm Tinh ngược lại tại chủng bà y công kích trước mặt chúng chiêu. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn trở tay tiểu giữ lại chủng bà y hai gò má, đẩy ra, đồng thời một cái thứ quyền đả ra, lúc đầu một quyền này, Thẩm Tinh chuẩn bị phụ thượng một điểm mô nhân giá trị, bởi vì công kích như vậy lực sát thương sẽ lớn hơn. Nhưng nếu như làm như vậy, lấy này vị chủng bà thực lực, một quyền này xuống, chỉ sợ nữ nhân này tiểu vô lực hồi thiên. Thẩm Tinh hơi chần chờ, vẫn là không có phụ thượng mô nhân giá trị ra thành, mà là chỉ bằng vào một cái lực lượng gia cường phiên bản gai quyền, một quyền đánh vào chủng bá trước ngực. Nữ nhân này muốn né tránh, nhưng căn bản không tránh khỏi, ầm vang ngã xuống đất, cực kỳ giống Mã đại sư đang thi triển tiềm điện năm liền roi không có kết quả sau, thẳng tắp ngã xuống bộ dáng. Thẩm Tinh sợ hãi nàng lại đột nhiên đứng lên, đỉnh lấy một cái mắt gấu mèo nói mình người trẻ tuổi này không giảng võ đức cho nên mau chóng tới lại cho nàng trên đầu bổ một quyền. Lúc này Thẩm Tinh bên hông vết thương vị trí y nguyên còn tại đau đớn, cúi đầu xem xét, lập tức cảm thấy kinh dị. Chỉ thấy có ba cây đứt gãy ngón tay còn tại cơ thể của mình tự cắm, lại xem xét nằm trên đất chủ bà, tay của nữ nhân này chỉ có ba cây đứt gãy mở, cũng không có huyết dịch chảy ra. Thẩm Tinh đang muốn đem này ba ngón tay rút ra lúc, liền gặp ngón tay nhanh chóng hòa tan, cùng mình cơ bắp miệng vết thương dính liền dung hợp cùng một chỗ, rất nhanh không thấy bóng dáng. Hắn trước mắt thân thể phục hồi như cũ, tốc độ vốn là cực nhanh, chỉ cần luyện được màng đen loại bỏ một lần, trên cơ bản kia một ít chính là vết thương thoáng qua tự tốt. Nhưng Thẩm Tinh vạn vạn không ngờ tới chính là, đứt gãy ba ngón tay vậy mà cùng mình thân thể dung hợp. Hắn lúc đầu nghĩ lại cho chủng bà trên mặt đến một cái hung ác, liền vừa nghĩ lại, nhanh chóng dẫn theo ba lô quay lại ra trang, đem đặt ở trong nhà còn thừa lại một ít khốn nguôi giận thể không khí bình cầm tới. Nay không khí bình bên trong khí thể lần trước tại hấp thu muốn tập kích phỉ phỉ chủng bà hai về sau, vẫn bị để đó không dùng, không nghĩ tới bây giờ còn có tác dụng. Bên trong mặc dù khốn nguôi giận thể đã không nhiều, nhưng ở trên đất nằm thi chủng bà y bản thân thực lực kỳ thật cũng không mạnh, chỉ là tháng qua rất giống phổ thông người, đến mức để Thẩm Tinh thiếu chút nữa nói, những khí thể này lượng muốn vây khốn nữ nhân này cũng đã đầy đủ. Thẩm Tinh đem không khí bình vòi phun nhắm ngay trên đất nữ nhân, đè xuống hấp thụ nước bấm, một cỗ hấp lực sinh ra, nếu như đối phương là nhân loại bình thường, làm lại như vậy không hề có tác dụng. Bất quá đang hấp thụ mở ra về sau, nữ nhân này lập tức thân thể một cái run rẩy, mắt trần có thể thấy nhanh chóng thu nhỏ, nhanh chóng chui vào không khí bình trong, bị hoàn toàn hấp thu đi vào. Thẩm Tinh quay đầu bốn phía nhìn nhìn, lúc này ở này thùng rác chu vi cũng không có nhìn thấy những người khác, hắn dẫn theo không khí bình nhanh chóng quay lại ra trang. Không nghĩ đến ra đem Nam Hải một ngẫu cho thiêu bị ngần ấy thời gian, lại để cho bản thân tránh thoát chu sát, lại còn trực tiếp đem kia muốn giết chết bản thân chủng bà y cho thu lấy. Thẩm Tinh trong đầu còn có nữ nhân kia vừa rồi bộ dáng cùng đại khái ngoại hình, hắn sẵn còn nóng rèn sắt, đem này chủng bà y một điều cho khắc ra. Ngay tại trong tay dị thường, cũng không thể bạch bạch thắt thất lương cơ, nên hấp thụ đặc tính vẫn là phải hấp thụ. Chỉ bất quá Thẩm Tinh cũng đã nhận ra một vấn đề, nay một lần tại xử lý chủng bà sau, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện văn tự nhắc nhở, đặc biệt là ban thưởng nhắc nhở. Lần trước tránh thoát chủng bà bốn một kích chí mạng sau, có văn tự nhắc nhở thông qua, lại còn thu được 5 điểm mô nhân giá trị này, một lần Thẩm Tinh không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, nhưng ít ra 1 đến 2 điểm mô nhân giá trị có lẽ còn là có, nào biết được vậy mà bất kỳ văn tự nhắc nhở đều không có. Hắn ngồi tại công tác đài trước, và ánh đèn điều đến sáng nhất, lúc này Phỉ Phỉ chính trong phòng vệ sinh tắm rửa, cũng không biết Thẩm Tinh vừa rồi gặp cái gì, mà Thẩm Tinh cũng cảm giác không cần thiết nói cho nàng, nếu không đột ngột tăng lo lắng. Giờ phút này phần eo vị trí có một loại căng đau cảm giác, thật giống như thật lâu không có ăn lục vị địa hoàng hoàn hoặc là chuyển nguyên thật bảo. Nhưng Thẩm Tinh rất rõ ràng, đây là ba cái kia ngón tay hòa tan vào phần eo nguyên nhân, mà lại đây cũng là vì cái gì bản thân không có thu được văn tự nhắc nhở lớn nhất khả năng. Có lẽ tại ba cây đoạn chỉ không có xử lý sạch sẽ trước kia, chính mình cũng không có mô nhân giá trị ban thưởng. Thẩm Tinh lấy ra một khối dự bị tốt một chút vật liệu gỗ, cầm qua công tác đài thượng một bả kích thước khá lớn bình miệng đao, tạm thời không có suy nghĩ nhiều, căn cứ trong đầu ký ức rất nhanh liền bắt đầu chế tác lên chủng bà y, hiện tại chỉ có nhìn nhìn đem này chủng bà điêu khắc ra sau, trực tiếp hấp thu đặc tính, có thể hay không tiện thể đem dung nhập bên hông đoạn chỉ một chỗ hấp thu ra. Bởi vì có một ít lo lắng, Thẩm Tinh chuẩn bị đêm nay dù cho rất chế, đều muốn đem một điêu chế tác được, trước hấp thu không khí bình trong chủng bà lại nói. Trong lúc đó Phỉ Phỉ tắm rửa, thay đổi áo ngủ sang xem hắn một chút, thấy Thẩm Tinh đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý chế tác một điêu. Lúc đầu Phỉ Phỉ nhường cho Thẩm Tinh cầm máy sấy cho mình thổi tóc, nhưng thấy Thẩm Tinh hết sức chăm chú, nàng không có quấy rầy, mà là bản thân trở về phòng ngủ đóng cửa lại, bà máy sấy mở nhỏ nhất đường, bản thân chậm rãi thổi. Tại chế tác một điêu thời điểm, Thẩm Tinh cũng đang cẩn thận cảm thụ được bên hông dị dạng, nhưng để hắn nghi hoặc phải là, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Chứ vừa rồi đoạn chỉ dung nhập làn da sau có một loại phồng lên cảm giác, nhưng bây giờ loại cảm giác này đã sớm biến mất. Không được, vẫn là mau chóng hấp thu chủng bà y đặc tính muốn bảo hiểm một điểm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thẩm Tinh Nghiêm thầm cô,